nhưng không biết yên lặng bao lâu. Lương Tình Tuyết thấp giọng nói, là bị người bức tử. Đường Chính nhìn nàng. Lúc này Lương Tình Tuyết thở một hơi thật dài. Tuyết Nguyệt là mẹ của ta cùng ba, là nhà công ty game. Năm ấy ta còn đang học đại học, chúng ta người một nhà ở nhà lúc ăn cơm chiều sau khi, mẫu thân nhận cú điện thoại liền vội vã rời đi. Ta lúc ấy rất kỳ quái, liền len lén với đi ra, đi tới Long Hà Đại Kiều bên trên, mẹ của ta cùng kia mấy nam nhân gặp mặt, không biết bọn họ đang nói gì. Sau đó, mẹ của ta bay qua hàng rào nhảy xuống, những nam nhân kia liền rời đi. Lương Tình Tuyết trả lời. Đường Chính nghe Lương Tình Tuyết câu chuyện này. An tĩnh dựa vào trên tàng cây. Nói tới chỗ này. Lương Tình Tuyết lần nữa nói, lúc ấy ta tan vỡ, nhưng đã cứu không để cho. Khi đó đệ đệ của ta vẫn còn ở học trung học đệ nhị cấp, hắn thành tích rất tốt, lớn nhất mơ mộng chính là đem tới tiếp quản mẫu thân công ty, uy trấn lương ra. Nhưng là, mẫu thân chết, để cho đệ đệ của ta thay đổi, hắn trở nên bất học vô thuật, uống rượu, đánh bài, không lý tưởng, khắp nơi chơi gái, cả người liền chán trường đi xuống. Kêu ba người đâu? Đường Chính hỏi, chẳng lẽ ba của ngươi cũng chưa có điều tra chuyện này? Lương Tình Tuyết lắc đầu một cái. Nàng trả lời, không có, ba của ta nhưng thật ra là biết mẹ của ta là thế nào chết, ta sau đến điều tra qua, toàn bộ sự tình tra được Yến Kinh sau khi liền đoạn tuyên tác. Đêm hôm đó mẹ của ta ăn cơm vội vã rời đi, ba của ta cũng biết nàng muốn đi làm cái gì, nhưng hắn không có đi cản nàng, hắn biết mẹ của ta phải chết, nhưng hắn không có đi ngăn cản. Liên là bởi vì chuyện này, cho nên đệ đệ của ta một mực ở hận hắn, một mực ở hận hắn. Đường Chính bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn Lương Tình Tuyết đạo, đây chính là Lương Thất Thiếu chán trường lý do. Bởi vì hận ngươi ba. Lương Tình Tuyết gật đầu một cái. Hắn hận cha ta không có thể đi cứu mẹ của ta, hận ba của ta chính là một cái bắt con vô dụng, chính mình nữ nhân bị người khác bức tử cái gì cũng làm không, cho nên mà 2 năm qua, cha ta thân thể cũng càng ngày càng tệ, hắn quá mức tới đã bắt đầu quên lãng. Vất ức, hắn thử tự sát nhiều lần, đều bị nhà chúng ta bảo mẫu cho cản lại. Lương Tình Tuyết nói. Vậy năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Đường Chính hỏi. Ta không biết, chỉ có ba của ta biết, nhưng hắn bây giờ cùng một người điên không có gì khác nhau. Hơn nữa, hắn thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Lương Tình Tuyết trả lời. Đường Chính một trận bất đắc dĩ. Bây giờ tình huống này, khắp nơi đều là chiến trường A. Đường Chính thấy Lương Tình Tuyết quần áo đều không khác mấy liên quan, khô. Mới phủi mông một cái đứng lên. Dùng đất đem hỏa cho tắt. Đường Chính nói, đi thôi mỹ nữ, chúng ta nên đi. Lương Tình Tuyết từ một tiếng, đi theo Đường Chính rời đi. Từ rừng cây đi ra chính là đại lộ. Đường Chính mang theo Lương Tình Tuyết đi chính mình dừng xe địa phương. Rồi sau đó, Đường Chính mở ra xe mình tử, mang theo Lương Tình Tuyết rời đi. Long Thành dưới bóng đêm, thông hướng ngoài thành một cái trên quốc lộ. Một chiếc màu trắng bạc đại chúng tiệu xa đang bay nhanh lái nhanh đến. Ngồi trên xe một người thanh niên. Thanh niên chính ở vừa lái xe, một bên gọi điện thoại. Này, Trương gia, ngươi để cho ta làm việc ta đã giải quyết, Lương Tình Tuyết xuống Long Hà, hơn nữa, cái đó Đường Môn Tam Thiếu bị ta thọt 2 đao đồng thời ném xuống, ta bây giờ chính lúc rời Long Thành. Màu trắng bạc đại chúng đi theo dòng xe chạy lái ra Long Thành. Trên xe ngồi là một cái tên là Lý Võ Nam Tử. Lúc này cái này Lý Võ rất là cuống cuồng, hắn muốn ra roi thúc ngựa rời đi Long Thành, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không trở lại tòa thành thị này. Lý Võ xe mở thật nhanh. 150 tốc độ lao ra Long Thành tòa thành lớn này thành phố. Lý Võ không dám đi công lộ, xen kẽ ở một cái trên đường nhỏ. Dưới bóng đêm. Trên con đường này chỉ có hắn một chiếc xe. Nhưng là. Bởi vì Lý Võ đối với này con đường mòn cũng không quen thuộc tất. Lý Võ chỉ có thể dựa vào xe hơi đi xe dẫn đường đưa cho hắn chỉ đường. Lý Võ đầu đầy mồ hôi. Thật ra thì đây không phải là hắn lần đầu tiên giết người. Nhưng là hắn lần đầu tiên giết 2 cái ở Long Thành cực kỳ có danh tiếng người. Lương Tình Tuyết cùng Đường Môn Tam Thiếu chết, tất nhiên sẽ vén lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, Lý Võ sợ chính mình chạy thoát không hết. Lý Võ cuống quýt mở ra trên xe hơi đi xe dẫn đường. Keng. Dẫn đường đã chạy. Lý Võ đem mục đích truyền vào đi lên, lựa chọn tránh tốc độ cao. Keng. Dẫn đường bắt đầu, mục đích, Phong Thành Xuân tới huyện. Keng. Mời dọc theo trước mặt con đường trực hành. 500m sau quẹo trái, ban đêm đi xe xin chú ý đi xe an toàn. Dẫn đường mở ra. Lý Võ thở một hơi thật dài. Dọc theo này con đường mòn chạy 500m, dẫn đường bắt đầu nhắc nhở quẹo trái, bởi vì trời tối tầm mắt không được, Lý Võ dựa theo dẫn đường chỉ thị lợn vợn tay lái, xe hơi, lái vào một cái hơn hẹp hòi trên đường mòn. Keng. Dẫn đường nhắc nhở, xin nhấn trước mặt đường đi tiếp tục chạy 1-2 cây số. Lý Võ nghe dẫn đường nhắc nhở, cảm thụ trước mặt đoạn đường khanh khanh hoa hoa, không khỏi giận dữ một tiếng. Mẹ, cái gì chó má dẫn đường, con đường này thế nào khó như vậy đi. Lý Võ kiên trì đến cùng đi phía trước mở. Khi hắn xe chạy 1 km sau khi, keng, dẫn đường nhắc nhở, đoạn đường phía trước là đặc thù đoạn đường, xin đem tốc độ xe tăng lên tới 120 km/h, an toàn thông qua. Đoạn đường phía trước là đặc thù đoạn đường, xin đem tốc độ xe tăng lên tới 120 km/h, an toàn thông qua. Lý Võ nghe vậy, cả người nhất thời sửng sốt một chút. Cái quỷ gì? Tăng tốc 120 km/h. Lý Võ cả người cũng ngộng, này có muốn nghe hay không dẫn đường lời nói? Keng. Dẫn đường nhắc nhở, nguy hiểm, nguy hiểm, mời lập tức đem tốc độ xe tăng lên tới 120 km/h, mời lập tức đem tốc độ xe tăng lên tới 120 km/h. Dẫn đường không ngừng lặp lại thanh âm truyền tới, trực tiếp hù dọa Lý Võ giật mình. Lý Võ khẽ cắn răng. Một cước đạp cần ga đi. Rất nhanh. Tốc độ xe đuổi theo, 120 km/h tốc độ xe rất nhanh thì chạy. 120 km/h tốc độ xe xuống. Lý Võ xe lao ra này con đường mòn, bởi vì chậm lại sườn núi nguyên nhân lăng không hướng bay lên. Lý Võ khẩn trương xấu. Khi hắn định đi khống chế thân xe thời điểm, lại phát hiện mình xe đã bay ở một con sông lớn bầu trời. Tiếp lấy, xe hơi một con hướng lăn lộn nước sông chính giữa tài đi. Này đây là Long Hà, ta con mẹ nó làm sao sẽ tới này? Lý Võ giống một tiếng. Nhưng là, đã tới không kịp. A, khốn kiếp, khốn kiếp. Trên xe chuyển tới Lý Võ gào thét. Ùm. Rơi xuống nước gầm thanh âm vang lên. Chương 184, theo ta một buổi tối. Ô hoa. Cứu mạng A. Lý Võ xe vọt vào Long Hà trong, hắn ở trên xe điên cuồng hét to. Nhưng mà chung quanh đây chút nào không có người ở. Rất hiếm vết người. Lý Võ xe bị Long Hà nước sông bao phủ. Lý Võ hủ dọa khóc. Chuyện gì xảy ra? Dẫn đường làm sao biết nhắc nhở hắn tới nơi này? Lý Võ ở gào thét bi thương. Đang gào thét. Nhưng mà, đã không làm nên chuyện gì. Cách đó không xa một cây cầu bên trên. Một chiếc màu đen Mercedes-Benz S600 chậm rãi ở trên cầu chạy. Đường chính ngồi trên xe. Có chút quay đầu hướng Long Hà liếc mắt một cái. Lương Tình Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bất Minh Sở Dĩ nhìn Đường Chính liếc mắt. Thấy Đường Chính ánh mắt. Lương Tình Tuyết nghi ngờ nói, Đường Chính, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Chính khẽ mỉm cười. Bất quá cũng không để ý tới Lương Tình Tuyết lời nói. Mà là cho hệ thống phát một cái tin tức. Hệ thống, cứu hắn một mạng đi. Rất nhanh. Hệ thống trả lời, ký chủ, ta đã cho Lý Võ cung cấp ngắn ngủi tị thủy chức năng, hơn nữa đã thay hắn kêu cứu, bất quá hắn mặc dù có thể chạy thoát Long Hà nước. Sợ rằng chạy không khỏi luật pháp cửa ải này. Thấy hệ thống trả lời, Đường Chính gật đầu một cái. Khoảng thời gian này Đường Chính đã chán. Có chút không đáng chết người, Đường Chính cũng không muốn chân chính chung kết tánh mạng hắn. Giao hấn một chút liền có thể. Mỹ nữ, chúng ta đi thôi. Đường Chính hướng Lương Tình Tuyết đạo. Lương Tình Tuyết thử một tiếng. Đường Chính lái xe định đưa Lương Tình Tuyết về nhà. Nhưng lúc này, Lương Tình Tuyết có chút xoay đầu lại, nói, Đường Chính, tối hôm nay có thể lưu lại theo ta sao? Liên một đêm. Đường Chính sửng sốt một chút. Quay đầu cười hì hì nhìn Lương Tình Tuyết. Ngươi chắc chắn tối hôm nay muốn ta cùng ngươi. Đường Chính hỏi. Lương Tình Tuyết gương mặt hơi đỏ lên. Lấy dũng khí nhìn Đường Chính, Lương Tình Tuyết đạo, ừ, nhưng là, ta nói theo không phải là cái loại này theo. Ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện, không phải là ý đó. Cho nên Đường Chính, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ hướng phía trên kia nghĩ, ta thật không có ý đó. Vậy ngươi mặt tại sao đỏ? Đường Chính cười nói. Lương Tình Tuyết đỏ mặt càng thêm lợi hại. Đường Chính thấy vậy. Không có hảo ý nói, Tình Tuyết, ta đương nhiên rất vui lòng cùng ngươi, bất quá. Đường Chính cười hắc hắc, tiến tới Lương Tình Tuyết bên hai. Đường Chính nói một câu. Lương Tình Tuyết mặt nhất thời đỏ đến cổ trên can. Ta không đi, ngươi tiễn ta về nhà đi. Lương Tình Tuyết đạo. Đường Chính cười. Nửa giờ sau. Long Thành thất tinh cấp đại tiểu điếm Ngọc Mãn Đường. Đường Chính mang theo Lương Tình Tuyết đi tới, hơn nữa mở giữa một căn phòng. Căn phòng quản lý tốt. Lương Tình Tuyết để cho Đường Chính theo nàng đến phụ cận thương trường mua một bộ quần áo. 11 giờ đêm. Đường Chính cùng Lương Tình Tuyết trở lại quán rượu. Trở lại phòng khách sạn trong. Lương Tình Tuyết trước đi tắm, mặc mới vừa mua quần áo ngủ từ phòng tắm đi ra, đứng ở trước gương tĩnh tĩnh thổi tóc. Lương Tình Tuyết lòng có chút thấp thỏm. Bất quá. Làm Lương Tình Tuyết đem cá nhân vệ sinh thu thập xong thời điểm. Nàng cho là Đường Chính sẽ giống như ở bờ sông trong rừng cây như thế đem chính mình ép đến, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới là, Đường Chính thậm chí ngay cả đụng nàng một chút cũng không có. Đường Chính cũng đi tắm. Lương Tình Tuyết tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Chờ Đường Chính tắm xong đi ra. Lương Tình Tuyết phát hiện mình lại cùng hắn không có bất kỳ một câu nói. Đường Chính ở Lương Tình Tuyết bên người nằm xuống. Lương Tình Tuyết cho Đường Chính để cho mở một vị trí. Hai người nằm ở trên giường. Ai cũng không nói gì. Nhưng có Đường Chính ở bên người, Lương Tình Tuyết lại cảm thấy an nhàn nhiều, tối thiểu, nàng không nữa cảm thấy sợ hãi, cũng không còn cô đơn nữa, không nữa tịch mịch. Lương Tình Tuyết rất thích hiện tại ở loại không khí này. Với nhau giữa rất an tĩnh, nhưng lại đều biết đối phương tồn tại. Trong lúc vô tình, Lương Tình Tuyết ngủ. Nàng đại khái là quá mệt mỏi. Có người đàn ông ở bên người, Lương Tình Tuyết không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại là vô cùng thực tế. Giống như nàng và Đường Chính đã nhận biết thật lâu như thế. Đường Chính cho nàng mang đến vô cùng thỏa mãn, an nhàn. Này một cảm giác, là từ mẫu thân sau khi qua đời, Lương Tình Tuyết ngủ tối thực tế một cảm giác. Lương Tình Tuyết phảng phất làm một giấc mộng. Một cái rất chân thực mơ. Ngủ mơ chính giữa. Lương Tình Tuyết trong lúc vô tình lật người, hai tay ôm lấy Đường Chính cánh tay, một cái thon dài trắng non chân dài to, khoác lên Đường Chính trên bụng. Bóng đêm buồn thẻ. Long Thành một tòa trong biệt thự xa hoa. Nhất Cá Diện Hướng Hại vô cùng người đàn ông trung niên ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Người đàn ông trung niên đang ở gọi điện thoại. Tuyết Nguyệt tập đoàn Lương Tình Tuyết cùng Đế Hào Đường Môn Tam Thiếu đã chết. Hai ngày này lưu ý một chút hai nhà này công ty động tĩnh. Một khi tin tức chắc chắn sau khi, chúng ta Cường Thịnh lập tức đi chèn ép hai nhà này công ty, đem thu mua. Người đàn ông trung niên đạo. Hắn gọi Trương Lôi. Cường Thịnh khoa học kỹ thuật Trương Lôi. Trương Lôi nói chuyện điện thoại xong, hào sảng cười lên. Ha 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 ha. Lương Tình Tuyết, Đường Môn Tam Thiếu, dám cùng ta Trương Lôi đấu, hai người các ngươi tất cả cút trở về trong bụng mẹ tu luyện nữa vài năm đi, tòa Long Thành này, đúng là vẫn còn ta Trương Lôi thiên hạ. Hai người các ngươi liền ngoan ngoãn đi tìm Diêm Vương ra đi. Trương Lôi lẩm bẩm lầu bầu nói. Trương Lôi bên người. Khác một người đàn ông trung niên bóp mị cười một tiếng. Người đàn ông trung niên đạo, Trương gia, Lương Tình Tuyết cùng Đường Môn Tam Thiếu chết thật. Trương Lôi gật đầu một cái. Không sai. Ta hiện buổi tối phái người đem Lương Tình Tuyết đẩy xuống Long Hà, Đường Môn Tam Thiếu phải cứu nàng, bị đồng thời đẩy xuống, hai người kia chết, sợ là muốn không có chứng cứ, không tra được trên đầu ta tới. Sau này Tuyết Nguyệt cùng Đế Hảo, ta toàn quyền làm chủ. Trương Lôi lạnh rên một tiếng. Trung niên nam tử kia cười. Trương gia, Tuyết Nguyệt cùng Đế Hảo nếu là cho chúng ta bắt lại, vậy thì lợi hại. Người đàn ông trung niên nói. Trương Lôi cười đắc ý. Uống một hớp rượu, Trương Lôi nói. Ngày mai đi một chuyến Đế Hào thăm dò một chút gió, Đường Môn Tam Thiếu nữ nhân kia là Ngọc Khanh, tìm một cơ hội, ta đem nàng cho ngủ, ngủ quả phụ, ta vẫn là lần đầu tiên đây. Trương Lôi liếm liếm môi. Đêm tối xua tan. Ánh mặt trời chiếu khắp. Vạn vật tỉnh lại. Sáng sớm. Một luồng ánh mặt trời chiếu vào phòng khách sạn trong, vẩy vào Lương Tình Tuyết trên mặt. Trong giấc mộng Lương Tình Tuyết bị đâm nhãn quang mang tấm ảnh tỉnh. Mở mắt ra. Đập vào mi mắt người chính là Đường Chính. Tỉnh. Lương Tình Tuyết bên tai truyền tới một câu nói. Lương Tình Tuyết ngẩng đầu nhìn mép giường Đường Chính liếc mắt, khẽ ừ một tiếng. Xin lỗi, trễ mãi ngươi thời gian, ta tối hôm qua ngủ ngon thơm tho, cảm ơn ngươi theo ta. Đường Chính đưa cho Lương Tình Tuyết mỉm cười một cái. Đã 8 giờ, vội vàng thức dậy đi, chúng ta còn có đường việc cần hoàn thành. Đường Chính nói một tiếng. Lương Tình Tuyết từ trên giường đi xuống, đi vào phòng vệ sinh. Chương 185, cấp chiếm tiên cơ. Chờ Lương Tình Tuyết rửa mặt xong tất. Cùng Đường Chính đồng thời xuống lầu. Lương Tình Tuyết muốn trở về công ty, để cho Đường Chính đi đưa nàng một chuyến. Nhưng là, làm Lương Tình Tuyết cùng Đường Chính mới từ quán rượu lầu thượng xuống tới. Hai người đi ra thang máy. Lương Tình Tuyết chính kéo Đường Chính tay từ thang máy đi ra. Đang lúc này, một đạo hòn ẻn thanh âm nữ nhân vang lên. Thất Thiếu, tối hôm qua ngươi thật biết chơi nha, đến bây giờ còn đau lắm. Đối với Thất Thiếu, lần trước ta cùng ngươi nói chuyện kia. Ngươi cân nhắc như thế nào đây? Theo đạo thanh âm này vang lên, Lương Tình Tuyết hiếu kỳ quay đầu. Chỉ thấy cách vách trong thang máy, một người nam nhân ôm hai cái cao gầy nữ nhân từ thang máy đi ra. Đang ở đi ra phía ngoài. Mà đàn ông kia tay, vẫn còn ở hai nữ nhân trên người tùy ý xuyên qua. Lương Thất Thiếu. Lương Tình Tuyết trong nháy mắt liền sửng sốt. Nàng lại đang quán rượu gặp thấy đệ đệ mình. Lương Thất Thiếu lúc này ôm hai nữ nhân, chút nào cũng không có lương già con cháu phong độ. Mà hai nữ nhân kia, ở trong ngực hắn không ngừng nhăn nhó. Nhìn một cái liền biết không phải là hàng tốt gì. Nhé, này ngay thẳng vừa vặn a. Đường Chính cũng thấy Lương Thất Thiếu, buồn cười hướng Lương Tình Tuyết nói. Lương Tình Tuyết chân mày nhíu lên tới. Đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé bên trên treo một vệ hòa hợp. Tiếp lấy. Một cổ lửa giận vô hình. Ở Lương Tình Tuyết đấy lòng bị đốt. Lương gia cũng sắp đã chống đỡ không nổi đi, hắn ngược lại vẫn có tâm tình ở bên ngoài chơi gái. Lương Thất Thiếu. Lương Tình Tuyết kêu một tiếng. Lương Tình Tuyết một tiếng này. Để cho ôm hai nữ nhân đang ở đi Lương Thất Thiếu hơi sửng sờ. Nghi ngờ xoay người lại. Tiếp lấy. Lương Thất Thiếu ánh mắt, rơi vào Đường Chính cùng Lương Tình Tuyết trên người. Cuối cùng. Ánh mắt ngừng ở Lương Tình Tuyết trên hai tay. Lương Tình Tuyết tay chính nắm Đường Chính cánh tay. Tỷ. Lương Thất Thiếu kinh ngạc nói. Lương Tình Tuyết giận. Một cái lỏng ra Đường Chính, thở phì phò đi tới bắt Lương Thất Thiếu cánh tay. Người đi ra cho ta. Lương Tình Tuyết tức giận nói. Lương Thất Thiếu bị Lương Tình Tuyết bắt, cả người một trận kinh ngạc. Hắn bị Lương Tình Tuyết cưỡng ép kéo quán rượu. Ven đường bên trên. Lương Tình Tuyết giơ tay một cái tát hung hăng quất vào Lương Thất Thiếu trên mặt. Lương Thất Thiếu bụng mặt, ngơ ngác nhìn Lương Tình Tuyết. Chị, người đánh ta. Lương Thất Thiếu nói. Lương Tình Tuyết thở một hơi thật dài. Tiếp lấy. Lại một cái tát rơi vào Lương Thất Thiếu trên mặt. Lương Thất Thiếu hoàn toàn sửng sờ. Đây là tỷ tỷ lần đầu tiên đánh hắn. Chị, người đánh ta làm gì? Lương Thất Thiếu bụng mặt, mặt đầy không tưởng tượng nổi nói. Lương Tình Tuyết vành mắt phiếm hồng. Ngửa đầu chết nhìn chòng chọc hắn, đón lấy, Lương Tình Tuyết giọng khàn khàn nói. Lương Thất Thiếu, ngươi biết tối ngày hôm qua tỷ tỷ việc trải qua cái gì không? Ngươi biết bây giờ Lương gia đối mặt là cái gì cục diện sao? Ngươi trả lại cho ta mỗi ngày càng bất học vô thuật, thiên trời mới biết đi ra chơi gái đúng không? Lương Thất Thiếu sừng sờ. Nghe tỷ tỷ mình lời nói. Lương Thất Thiếu mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tiếp lấy Lương Thất Thiếu chỉ hướng Đường Chính, mặt đầy nghi ngờ nhìn Lương Tình Tuyết. Lương Thất Thiếu đạo, chị, ngươi có tư cách nói ta. Ngươi tối ngày hôm qua cùng Đường Chính cũng ở nơi đây mướn phòng chứ. Nếu không sáng sớm ngươi làm sao biết cùng với hắn. Ta Lương Tình Tuyết nhất thời ngữ nghẹn. Ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có sao? Lương Thất Thiếu đạo. Lương Tình Tuyết đúng là cùng Đường Chính mướn phòng. Lương Tình Tuyết nước mắt không ngừng đi xuống. Tĩnh tĩnh nhìn đệ đệ mình. Lúc này, Lương Thất Thiếu hét, chị, ngươi còn có mặt mũi nói ta sao? Ngươi đại buổi tối chạy đến cùng nam nhân mướn phòng, ta chơi đùa hai nữ nhân chẳng lẽ thì có sai? Lương Tình Tuyết ủy khuất vô cùng, hô, Lương Thất Thiếu, ngươi khốn kiếp. Dạ, ta là khốn kiếp. Lương Thất Thiếu cười lạnh nói, ta là phế vật, ta là ra dưới. Nhưng bất kể ta như thế nào đi nữa phế vật, như thế nào đi nữa ra dưới, ta cũng so với trong nhà người nam nhân kia cường. Lương Tình Tuyết lau nước mắt, không ngừng khóc lên. Lương Tình Tuyết không cam lòng yếu thế, nói, mẹ đã qua đời thật nhiều năm, nếu như ngươi chân ái nàng lời nói, ngươi thì không nên như vậy. Ba đã không sống 2 năm, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại lưu lại cho mình tiếc nuối sao? Vậy hãy để cho hắn đi chết. Lương Thất Thiếu lần nữa giống một tiếng. Lương Tình Tuyết lau nước mắt, đạo, nếu như ba chết, ngươi có thể đảm đương nổi Lương gia đại lương sao? Ngươi có thể sao? Thất Thiếu, coi là tỷ yêu cầu ngươi, coi như là tỷ, không muốn còn như vậy. Yêu cầu ta. Lương Thất Thiếu mặt đầy lạnh giận, chất vấn như vậy hét, bây giờ muốn tới yêu cầu ta, tỷ, ban đầu mẫu thân nhảy sông thời điểm, ngươi đang làm gì? Tại sao ngươi không ngăn cản nàng, tại sao? Lương Tình Tuyết thống khổ khóc, không ngừng lắc đầu. Ta cũng muốn cản, nhưng là ta không biết phát sinh cái gì, chờ ta chạy tới lúc sau đã buổi tối. Cho nên, mẫu thân đáng chết thật sao? Lương Thất Thiếu nói. Lương Tình Tuyết tuyệt vọng vô cùng. Ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, không ngừng khóc giống. Lương Thất Thiếu liếc nhìn nàng một cái, xoay người xe, đi xa. Lương Tình Tuyết hoàn toàn co quắp trên mặt đất, Đường Chính đem Lương Tình Tuyết đỡ. Lương Tình Tuyết cả người không ngừng run rẩy, chuyện kia đối với nàng mà nói, phảng phất là ác mộng như thế. Nước mắt không đủ để thả ra nội tâm của nàng ác mộng. Lương Tình Tuyết ôm lấy Đường Chính, không ngừng khóc lên. Đường Chính cũng không có động. Lương Tình Tuyết ôm hắn khóc thật lâu, phảng phất đem nội tâm ủy khuất cũng hóa tán như thế. Cho đến nước mắt đã chảy khô. Lương Tình Tuyết mới chậm rãi từ Đường Chính trong ngực rút ra thân thể. Lau lau nước mắt. Có lỗi với Đường Chính, cho ngươi chê cười. Lương Tình Tuyết nói. Đường Chính khẽ mỉm cười. Đưa tay xoa một chút Lương Tình Tuyết khỏe mắt lệ. Đường Chính nói, được, sự tình tổng sẽ đi, huynh đệ ngươi cũng một ngày nào đó sẽ hiểu. Xã hội này, sẽ để cho hắn đi minh bạch. Có thể đưa ta đi công ty sao? Lương Tình Tuyết ngẩng đầu lên, hỏi. Đường Chính gật gật đầu nói, ừ, có thể a, đi thôi, ta trước đưa ngươi. Lương Tình Tuyết ừ một tiếng, bên trên Đường Chính xe. Đường Chính đem Lương Tình Tuyết đưa về Tuyết Nguyệt tập đoàn. Bất quá. Ở Lương Tình Tuyết trở về công ty thời điểm, Đường Chính gọi lại nàng. Đường Chính. Lương Tình Tuyết xoay người, nhìn trên xe Đường Chính. Đường Chính nhìn thời gian một chút. Tiếp lấy. Đường Chính nói, ngươi chờ công ty chúng ta điện thoại, đến lúc đó, cùng chúng ta Đế Hào đồng thời đem Cường Thịnh tập đoàn làm đến đây đi. Lương Tình Tuyết một trận kinh ngạc. ngươi có thể vặn ngã Cường Thịnh. Lương Tình Tuyết nói. Đường Chính cười gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Đường Chính lái xe rời đi. Lương Tình Tuyết nhìn Đường Chính cách lái xe, đứng tại chỗ chần chờ rất lâu. Đường Chính là trở về đế hảo. Long Thành Cường Thịnh. Trương Lôi ngồi ở hắn trong phòng làm việc, triệu tập đến Cường Thịnh cao quản chính đang họp. Cường Thịnh tập đoàn các bộ phút nhân viên đều đã chuẩn bị đúng chỗ. Trương Lôi dự định đi một chuyến đế hảo. Đi gặp một lần La Ngọc Khanh. Trong phòng làm việc. Trương Lôi nói, các vị đồng sự, lần này là chúng ta chiếm đoạt Long Thành tiên cơ thời cơ tốt, đi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, đi với ta một chuyến đế hảo tập đoàn. Chương 186, xe hơi mất khống chế. Trương Lôi mang theo Cường Thịnh một ít cao quản. Kêu một số danh ký người. Ba chiếc xe từ Cường Thịnh lên đường, hướng đế hảo tập đoàn chạy tới. Ha ha ha. Trương Lôi ngồi trên xe, cứng coi nói, đều nói cái đó Đường Môn Tam thiếu rất lợi hại, nhưng ta thế nào cảm giác hắn bất quá là một cắt so với mà thôi đây. Nhẹ nhàng như vậy đem hắn cho đối phó, lần này cho đế hảo làm áp lực, ở Long Thành, chúng ta trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cường Thịnh mấy cái cao quản ngồi trên xe nhìn nhau. Trương Tổng, lần này ngươi là lập đại công, như vậy thứ nhất, hội đồng quản trị cũng không dám nói gì. Một cái cao quản đạo. Đúng vậy Trương Tổng, muốn là chúng ta có thể bắt lại đế hảo cùng Tuyết Nguyệt, tòa Long Thành này, chính là chúng ta nói coi là. Bất quá Trương Tổng, sự tình xử lý xong sao? Có thể ngàn vạn lần không nên hạ xuống nhược điểm nha. Cường Thịnh cao quản nhắc nhở. Trương Lôi khẽ mỉm cười. Ta phái người đem Lương Tình Tuyết đẩy xuống sông, Đường Môn Tam Thiếu còn vọng tưởng phải cứu nàng. Ta ở một bên tận mắt thấy Đường Môn Tam Thiếu cùng Lương Tình Tuyết đồng thời vào Long Hà. Cái đó Lý Võ đã ra khỏi thành, sự tình có thể đảm bảo không sơ hở tí nào. Các vị, chúng ta đều là trên một cái thuyền, lần này, chúng ta có thể nhất định không tiếc trả bất cứ giá nào, cũng muốn bắt Đế Hảo cùng Tuyết Nguyệt. Trương Lôi cởi mở cười lớn. Cường Thịnh đi đến Đế Hảo xe, chậm rãi lái về phía Long Hà Đại Kiều. Các ngươi nhìn, tối ngày hôm qua chính là ở vị trí này. Trương Lôi chỉ xảy ra chuyện hiện trường đạo. Cường Thịnh mấy cái cao quản đều rối rít nhìn sang. Long Hà nước sông rất lớn. Từ vị trí này té xuống, người tuyệt bích muốn lạnh. Ha ha ha, cùng ta Trương Lôi đấu, chính là loại kết cục này. Trương Lôi cười lên ha hả. Bất quá. Ngay tại Trương Lôi ngồi trên xe cười ha ha thời điểm. Trong lúc bất chợt, Trương Lôi thật sự ngồi xe run rẩy động một cái. Tài xế, Thảo Nê Mã có biết lái xe hay không? Lái vững một chút. Trương Lôi hét. Lái xe tài xế kinh nghi một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Tài xế nghi ngờ nói. Trên xe mấy cái cao quản nhất thời sửng sốt một chút. Trương Lôi cũng ngẩn người một chút. Đạo, tài xế, xe ngươi tốc độ có chút nhanh, còn không mau chậm lại. Trương Lôi hướng tài xế nói. Trong nháy mắt, tài xế sắc mặt trắng bệch đi xuống. Trương Tổng, không được, xe hơi thắng xe không ăn. Tài xế hét. Ngươi nói cái gì? Trương Lôi sắc mặt trắng nhợt. Thảo, chân phanh làm sao biết không nhạy. Ngồi trên xe Cường Thịnh cao quản cũng hoảng. Trương Lôi cũng trong nháy mắt hoảng lên. Tài xế kêu không ngừng đi lên chế động bàn đạp, thậm chí là điện tử chú sắt cũng đè nén xuống. Nhưng mà, chiếc xe này tốc độ xe chẳng những không có chậm lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Tài xế, ngươi đặc biệt sao đang làm cái gì? Tốc độ xe thế nào càng lúc càng nhanh? Trương Lôi hét. Tài xế kia sắc mặt tái nhợt. Tài xế hô, ta không biết rõ làm sao chuyện, giống như có người đi lên chân ga như thế. Trương Tổng, chuyển hướng bàn cũng không nhạy. Tài xế hét. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trương Lôi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hét. Tài xế không cách nào trả lời hắn lời nói. Trên xe Cường Thịnh cao quản cũng toàn bộ đều hoảng. Trương Lôi tham qua thân thể đi bắt tay lái, nhưng là tay lái vẫn không nhúc nhích. Ken. Liền này lúc này. Bên trong xe phát ra ken một tiếng. Tiếp lấy. Một đạo hệ thống hợp thành thanh âm từ bên trong xe vang lên. Gợi ý của hệ thống. Xin mời đi tàu 2080 khoản đặc cấp lì mụ xỉn. Bây giờ xe hơi tiến vào toàn bộ tự động không người lái trạng thái, mời đang ngồi tất cả mọi người trói thật an toàn mang. Thanh âm này vừa ra tới. Trương Lôi a một tiếng. Cái quỷ gì? Đây là cái gì quỷ? Xe hơi lái tự động. Trương Lôi ha to mồm. Trên xe Cường Thịnh cao quản cũng đều hoảng. Chửi thêm một tiếng, chuyện gì xảy ra? Trương Lôi hét. Tài xế hù dọa tê liệt. Cái gì lái tự động? Cái này hốt chờ xe thương vụ, lúc nào ra chức năng lái tự động? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trương Lôi sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, kêu to. Không có người trả lời Trương Lôi lời nói. Xe chế động hệ thống không nhạy. Tay lái không bị khống chế. Ngay cả chân ga cũng không ở trạng thái. Trương Lôi bị dọa sợ đến đã sắp muốn tè ra quần. Đầu đầy mồ hôi. Trương Tổng, vẫn khỏe chứ nha. Trương Lôi đang ở hầm hừ, kêu, đột nhiên, xe hơi âm hưởng trong, chuyển tới một thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Trương Lôi sững sốt. Cái thanh âm này để cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Trong giây lát, Trương Lôi văng lên. Đường môn tam thiếu. Này hắn đây mẫu thân là đường môn tam thiếu thanh âm. À. Trương Lôi ha to mồm. Ma quỷ lộng hành. Ma quỷ lộng hành. Trương Lôi ngồi trên xe điên điên cuống hét lên. Trương Lôi đang ở hầm hử. Làm xe hơi chạy đến đại kiểu trung ương thời điểm. Chiếc xe này chuyển hướng bàn điên cuồng hướng bên phải đánh một vòng. Tiếp lấy. Cả chiếc xe hơi đánh vỡ đại kiểu hàng rào, lăng không bay ra ngoài. A. Trương Lôi ở trên xe hét thảm lên. Ở xe hơi điên cuồng hướng hướng thiên không thời điểm, tác dụng chậm chưa đủ, xe lăn lộn hướng Long Hà rơi vào đi vào. Trương Lôi sửng sờ. Há to mồm trong xe, đi tiểu toàn bộ bên trong buồng xe một mảnh tao mùi thối đạo. Cứu mạng, cứu mạng. Trương Lôi ở trên xe điên điên cuồng hét lên. Ở vô tận run rẩy ý, sợ hãi chính giữa, Trương Lôi há to mồm nhìn về đại kiểu. Lúc này, đại kiểu bên hàng rào xuất hiện một người. Người này, lại là đường môn tam thiếu. À, Trương Lôi sửng sờ. Đường môn tam thiếu không phải là đã chết sao? Làm sao biết? Xe hơi rơi xuống nước. Trong nháy mắt sợ đại kiểu bên trên, không ít đã qua xe cộ dừng lại. Cầu bên cạnh. Đường chính lên xe, tháo xuống chính mình kính râm. Tiếp lấy. Đường chính cho xe chạy, chậm rãi lái rời Long Hà đại kiểu. Đường chính chia ra cho Lan Ngọc Khanh, Lương Tình Tuyết gọi điện thoại. Để cho hai người bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Điện thoại đánh xong. Đường chính đạo, hệ thống, trừ Trương Lôi ra, trên xe những người khác, cứu bọn họ một mạng. Đường chính nói xong. Liền rời đi. Xế chiều hôm đó. Đường chính ngồi ở Đế Hào tập đoàn trong phòng làm việc. Đang xem đến Tân Văn. Trên tin tức. Nữ ký giả đối mặt với ông kính, đang ở chuyển trực tiếp Long Hà bên trong một màn. Cường Thịnh Trương Lôi xe hơi mất khống chế xông vào Long Hà, trên xe 5 người, có 4 người còn sống. Trương Lôi bất hạnh gặp nạn. Tin tức này ở Long Thành truyền bá rất nhanh. Trên tin tức, phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn Trương Lôi tài xế. Tài xế nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, tinh thần coi như không tệ. Phóng viên hỏi Triệu tiên sinh, xin hỏi lúc chuyện xảy ra rốt cuộc là một cái thế nào tình huống? Tài xế trả lời, lúc ấy ta đang lái xe, Trương Lôi phải đi Đế Hào tập đoàn tìm Đế Hào tổng tài La Ngọc Khanh. Nghe Trương Lôi nói tối ngày hôm qua hắn phái người đem đường môn tam thiếu cùng Tuyết tổng giám đốc Nguyệt Lương Tình Tuyết đẩy tới Long Hà định mất. Sau đó chúng ta đi đến xảy ra chuyện điểm thời điểm, xe hơi đột nhiên mất khống chế, ở mất khống chế thời điểm, xe hơi xuất hiện chức năng lái tự động, sau đó chúng ta liền vọt vào Long Hà trong, ta cho là mình chết, không nghĩ tới ta còn có thể sống được. Long Thành vô số bạn trên mạng đang nhìn cái tin tức này. Lạ thường là, tất cả mọi người đều là một mảnh yên lặng, muốn hại chết đường môn tam thiếu. Ha ha, có lấy bùa nổ mạnh việc trải qua sau khi xe hơi mất khống chế. Đã không khó hiểu. Chương 187, Tuyết Phong Đao nhận nặng ký FT chế tạo. Đế Hào tập đoàn cùng Tuyết Nguyệt tập đoàn cường cường liên thủ. Lương Tình Tuyết lần đầu tiên cảm nhận được ở Long Thành chiếm cứ ưu thế khoái cảm. Cường Thịnh hoàn toàn bị đè xuống. Cổ phiếu bị hai đại tập đoàn áp chế một mực ngã xuống không ngừng. Đường chính mục tiêu là đem Cường Thịnh tóm thâu. Ở Đế Hào cùng Tuyết Nguyệt dùng cường thế bên dưới, Cường Thịnh tự Trương Lôi sau khi chết, sụp đổ. Tự nhiên làm theo. Đế Hào tập đoàn cùng Tuyết Nguyệt tập đoàn chia một chén canh. Có thể nói lần này, kiếm là buồn mãn bất mãn. Tuyết Nguyệt tập đoàn ở trước một đời tổng tài sau khi chết một mực ở bị chèn ép. Nay một buổi sáng quật khởi. Để cho nghiệp giới người mới nhớ tới Long Thành còn có Tuyết Nguyệt như vậy người vật. Đế Hào tập đoàn cùng Tuyết Nguyệt tập đoàn đối với Cường Thịnh nắm cổ phần dùng 3 ngày. Ngày thứ 4 Cường Thịnh sụp đổ, hoàn toàn tan rã. Ngày thứ 5 Đế Hào cùng Tuyết Nguyệt tham gia Cường Thịnh nội bộ. Đệ lục tiên. Cường Thịnh tập đoàn đổi tên, đổi thành Tuyết Nguyệt tập đoàn hai bộ. Cường Thịnh tập đoàn là một nhà khoa kỹ công ty, mà Tuyết Nguyệt tập đoàn chính là game online nghiên cứu tập đoàn. La Ngọc Khanh đem Cường Thịnh giao cho Lương Tình Tuyết. Hơn nữa lấy VZA thân phận cùng Lương Tình Tuyết Tuyết Nguyệt ký hợp đồng hợp tác, chung nhau kinh doanh Tuyết Nguyệt tập đoàn hai bộ. La Ngọc Khanh không nhúng tay vào, nhưng muốn bắt Tuyết Nguyệt tập đoàn hai bộ 35% cổ phần. Lương Tình Tuyết tự nhiên không có bất kỳ ý kiến, cùng La Ngọc Khanh ký hiệp ước. Ngày thứ 7 được chuyện. Một tuần sau, Lương Tình Tuyết cho Đường Chính gọi điện thoại. Đương nhiên, cú điện thoại này Lương Tình Tuyết là vì cảm tạ Đường Chính. Nhưng nàng không biết phải làm thế nào cảm tạ, ở trong điện thoại nhăn nhăn nhó nhó. Bất quá, Lương Tình Tuyết trừ đối với Đường Chính cảm tạ trở ra. Còn muốn mượn đến Tuyết Nguyệt tập đoàn cùng Đế Hào tập đoàn nhiệt độ, đi làm một việc. Chuyện này, chính là quay chụp Tuyết Phong Đao nhận phim truyền hình. là Tuyết Nguyệt tập đoàn đại hình game online Tuyết Phong đao nhận, cường thế đại sứ hình tượng. Lương Tình Tuyết cái ý nghĩ này vừa ra, Đường Chính nhất thời liền cười. Quay chụp phim truyền hình, và ở giới điện ảnh và truyền hình. Cái ý nghĩ này, Đường Chính sáng sớm liền nảy sinh. Chỉ bất quá không có ý định sớm như vậy mà thôi. Trải qua Lương Tình Tuyết như vậy nhắc lên, Đường Chính tự nhiên nghĩ tới đây. Trong điện thoại, Đường Chính cùng Lương Tình Tuyết trò chuyện một hồi. Cuối cùng, Lương Tình Tuyết cùng Đường Chính chắc chắn một chuyện. Chính là xích chi phí chế tạo Tuyết Phong đao nhận nặng ký IT. Nữ nhân vật chính đã chắc chắn. Tuyết Phong đao nhận phim truyền hình nhiều tập, do quốc nội tứ đại nhân khí lưới đỏ, Trần Tiểu Mạc, Thiện Hạ, M. Tỷ, Nam Phi Nhi bốn người cường cường liên minh. Lần này, Đường Chính muốn triệt để cho lưới đỏ, tiến vào làng giải trí bên trong. Tuyết Phong đao nhận IT chế tạo sự tình, giao cho Tuyết Nguyệt tập đoàn. Chuyện này có thể nói là một món rất chuyện trọng yếu. Đây là VZA đầu tư liên hiệp Tuyết Nguyệt tập đoàn, hướng quốc nội toàn bộ tập đoàn buôn bán tuyên cáo. VZA đầu tư, thật sự đầu tư nghề, trải rộng các hành các nghiệp, thậm chí còn là hoa hạ đất đai đều sẽ có VZA bóng dáng. Xế chiều hôm đó, Lương Tình Tuyết ở Tuyết Nguyệt tập đoàn tổ chức một trận có liên quan Tuyết Phong đao nhận IMT chế tạo trọng đại hội nghị. Hội nghị mời Long Thành một ít đạo diễn tham gia. Đường Chính cùng La Ngọc Khanh cũng đều dành thời gian đi một chuyến hội nghị hiện trường. Từ Lương Tình Tuyết Tuyết Phong đao nhận IMT chế tạo trọng đại hội nghị trở lại, đã là 5 giờ chiều. Đường Chính đem La Ngọc Khanh đưa trở về công ty. Rồi sau đó liền lái xe hướng Long Thành Đại học chạy tới. Mấy ngày nay, Nam Phong một mực ở lại nước ngoài, cho nên Nam Phi Nhi an toàn toàn bộ giao phó ở Đường Chính trên tay. Đường Chính cơ hồ phụ trách lên Nam Phi Nhi bên trên tan học công việc. Bất quá mấy ngày nay Đường Chính vẫn luôn không đụng Nam Phi Nhi. Cũng chủ yếu là công việc quá bận rộn. Hệ thống đã thúc giục thật nhiều lần. Đường Chính định tối hôm nay đem Nam Phi Nhi nhiệm vụ cho làm. Đường Chính lái xe tới đến Long Thành cửa trường đại học bên ngoài. Trường học đã tan học. Ở cửa trường học chờ một lát. Cũng không lâu lắm, mặc thanh thuần áo đầm Nam Phi Nhi từ trường học đi ra. Thấy Đường Chính xe ở ven đường đậu. Nam Phi Nhi bước đi tới. Một trận mùi thơm đánh tới. Bên trong buồng xe tràn đầy đều là Nam Phi Nhi mùi vị. Phi Nhi, tối hôm nay Đường ca ca dẫn ngươi đi chỗ tốt hà. Nam Phi Nhi vừa lên xe, Đường Chính liền mở miệng nói. Nam Phi Nhi nghi ngờ nhìn Đường Chính liếc mắt. Nàng ngửi được một cổ mùi âm u. Nam Phi Nhi tức giận nói, làm gì? Nam Phi Nhi hỏi một câu. Đường Chính gật đầu một cái. Dĩ nhiên liên quan, khô. Đường Chính trả lời. Đường Chính nói. Xe hơi đã phát động, chậm rãi lái rời đi ra ngoài. Bất quá đó cũng không phải trở về Nam ra đường. Mà là đi hướng Long Thành đại tiểu điếm đường. Nam Phi Nhi gương mặt nhất thời một đỏ, hờn dỗi nói, ghét. Xuống xe, đây không phải là đi vườn trẻ xe, lão nương muốn xuống xe. Nam Phi Nhi kêu. Đường Chính cười hắc hắc. Long Thành đại tiểu điếm. Đường Chính cùng Nam Phi Nhi mở một gian phòng. Đường Chính dẫn Nam Phi Nhi lên lầu. Tới đến phòng trong. Nam Phi Nhi ngồi ở mép giường, khép lại đến hai cái chân ngọc. Đường Chính ngồi chồm hổm xuống. Nam Phi Nhi chân mày khi thì nhíu lại, khi thì che miệng, thân thể từng trận kiểu run rẩy. Hùng dũng oai vệ. Khí thế bừng bừng. Vượt qua sông lù. Nhiều lần quay vòng. Nam Phi Nhi mệt là nằm sấp ở trên giường, nàng không muốn nói chuyện, càng không nghĩ động. Rất nhanh, Nam Phi Nhi ngay tại Đường Chính trong ngực ngủ. Mà lúc này, Đường Chính cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Cùng với thành công đem Nam Phi Nhi thu làm nữ cưng chiều nhắc nhở. Sau đó, Đường Chính chia ra cho em mở tỷ Đinh Hiểu Di cùng với Nam Phi Nhi tiến hóa, hối đoái nữ cưng chiều kỹ năng. Hệ thống cho nhiệm vụ, không sai biệt lắm cũng coi như hoàn thành. Đường Chính đang định thở phào một cái. Đột nhiên, hệ thống lại đặc biệt sao nhảy ra. Chúc mừng ký chủ, thành công bắt được Nam Phi Nhi một quả. Hệ thống tùy tiện nói. Đường Chính rối người một cái. Hắn đã thành thói quen hệ thống cái này hùng dạng. Đường Chính đạo, thống huynh, con mẹ nó ngươi còn có cái gì nhiệm vụ mặc dù ném quả đến, lao tử nếu là bất làm một cái, coi như là ta thua. Ha 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 ha. Hệ thống một tiếng cười như điên. Ký chủ không hổ là ký chủ. Rất có lao tử năm đó phong độ, lao tử bây giờ đối với ngươi càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính sở vị, ngươi cần thể diện, cây cần ra, cốt sắt còn phải phân phối xi măng, lao tử cùng ngươi hợp tác, đơn giản là thiên ý vô phùng, ngươi mặt, so với lao tử đáy quần món đồ kia còn dài hơn. Đường Chính có chút nhớ mắng chửi người. Đường Chính đang muốn đi mắng hệ thống tổ tông 18 đời. Đang lúc này, Đường Chính trong túi điện thoại di động kêu. Điện thoại là mẫu thân Dương Dung đánh tới. Đường Chính cảm thấy rất ngờ vực. Nghe đi xuống. Này, mẫu thân. Đường Chính nghe đạo. Điện thoại bên kia. Dương Dung tựa hồ không quá muốn đánh nhiều Đường Chính. Chỉ rất lâu. Dương Dung mới nói, Tiểu Chính, ngươi gần đây rất bận rộn không? Đường Chính đạo, không vội vàng a, thế nào mẫu thân? Đường Chính nói một câu. Dương Dung thở dài một hơi, ai một tiếng. Tiểu Chính, là Giao Giao trong nhà xảy ra chuyện, mẫu thân vốn là không nghĩ điện thoại cho ngươi, nhưng là, chuyện này ta cũng không biết làm sao bây giờ, Giao Giao bây giờ khóc phải về nhà, ngươi có thời gian hay không trở lại một chuyến à? Dương Dung nói. Giao Giao. Liền là theo chân Dương Dung cùng đi Lâm Giao, là Đường Chính lao ra Minh Thu thím con gái. Nghe được Dương Dung lời nói. Đường Chính trả lời, Giao Giao trong nhà xảy ra chuyện à? Đi, ta biết mẫu thân, ta tối hôm nay đi trở về, ngày mai về đến nhà, ngươi để cho Giao Giao chờ ta một đêm, ngày mai, ta theo nàng đồng thời trở về. Ừ, tốt. Dương Dung kêu. Chương 188, phản trở về quê quán. Đường Chính cho Dương Dung cúp điện thoại. Trong ngực Nam Phi Nhi tỉnh. Nam Phi Nhi xoay người hỏi ngươi phải đi làm gì. Nam Phi Nhi dưới người nóng bỏng đau, thương nàng cau mày một cái. Cả ngươi mệt là không được. Đường Chính định cả đêm trở về Giang Hải. Đem Nam Phi Nhi từ trên giường ôm nàng tới. Đường Chính đạo, Phi Nhi, ta có chút việc đến trở về một chuyến Giang Hải, ta trước đưa ngươi trở về Nam ra đi. Nam Phi Nhi nha một tiếng, lại nhắm mắt lại. Ta mệt quá, ngươi ôm ta, giúp ta mặc quần áo vào. Nói xong câu đó, Nam Phi Nhi liền lại ngủ. Đường Chính đem Nam Phi Nhi y phục mặc được, ôm Nam Phi Nhi xuống lầu, thả vào trên xe. Đường Chính lái xe tới đến Nam gia. Hắn có Nam gia giấy thông hành, hơn nữa mang theo Nam Phi Nhi, dĩ nhiên là đi vào. Đường Chính ôm Nam Phi Nhi đi tới nàng khuê phòng. Đem Nam Phi Nhi đặt lên giường đắp kín mền. Đường Chính dừng xe ở Nam gia, đón xe đi sân bay. Trên đường, Đường Chính cho La Ngọc Khanh gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống, hơn nữa để cho La Ngọc Khanh giúp hắn mua một tấm vé phi cơ. Đi tới sân bay sau khi, Đường Chính đợi không được nửa giờ, phát hướng Giang Hải chuyến bay liền cất cánh. Không tới 2 giờ, Đường Chính ở Giang Hải sân bay hạ xuống. Lúc này, chính là 10 giờ tối. Đường Chính chưa có trở về biệt thự. Dự định tìm một chỗ cọ một cảm giác. Trương Tử Mộng. Đã lâu không gặp Tiểu Mộng Mộng, Đường Chính cũng có chút nhớ nàng. Đón xe đi tới Trương gia, Đường Chính liền trực tiếp đi vào. Đi tới Trương gia sau khi, Đường Chính liền hướng Trương Tử Mộng trong khuê phòng sở qua đi. Đường Chính đi tới Trương Tử Mộng khuê phòng bên ngoài, tiểu nha đầu tối ngủ khóa cửa đâu rồi, bất quá này không làm khó được Đường Chính. 2-3 lần bắt lộng, Trương Tử Mộng cửa phòng mở. Đường Chính đi vào phòng, đem đèn mở ra. Trên giường, Trương Tử Mộng mặc một bộ màu hồng quần ngủ ngủ chính là ngọt ngào hương vị. Làn váy có chút co lại, hai cái trắng nón chân dài to bên ngoài lộ. Đường Chính hướng Trương Tử Mộng trên giường ngã xuống, đem nha đầu này trực tiếp ôm vào trong ngực. Chính trong giấc mộng Trương Tử Mộng trong nháy mắt bị thức tỉnh, đột nhiên lật người. Khi thấy trên giường là Đường Chính, Trương Tử Mộng lúc này mới thở phào một cái, vỗ nhẹ mấy cái bộ ngực mình. Đường ca ca, ngươi hù chết ta. Trương Tử Mộng đạo. Đường Chính đem Trương Tử Mộng khỏa ở trong ngực, người Trương Tử Mộng cổ đang lúc mùi thơm, Đường Chính trong lúc nhất thời có chút say. Trương Tử Mộng cũng bị lần này vén lên đến, tiêu thở hổn hển nói, ngươi tại sao trở về à nha? Cũng không nói cho ta một tiếng. Đường Chính xoay mình lên. Trương Tử Mộng đã không kịp chờ đợi. Ngoan ngoãn quỳ nằm sấp ở trên giường. Sáng ngày thứ hai, Đường Chính tỉnh lại. Ở trong khuê phòng cùng Trương Tử Mộng chán ngán một hồi, nha đầu này liền đi trường học. Mà Đường Chính cũng không dừng lại nữa. Trở lại biệt thự. Đường Chính trong biệt thự. Dương Dung Chính đang nóng nảy dục dịch. Đường Hải Uy ngồi ở trên ghế hút thuốc. Lâm Giao ngồi ở trên ghế salon, khỏe mắt có chút đỏ thắm, không nói câu nào. Cha, mẹ, ta trở lại, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đường Chính đi vào biệt thự, mở miệng hỏi. Thấy Đường Chính trở lại, Dương Dung liền vội vàng đi tới, nói, Tiểu Chính, ngươi còn nhớ thôn chúng ta trong kia cái Triệu Công xã sao? Dương Dung hỏi. Đường Chính gật đầu một cái, đạo, chính là cái đó cùng Hương Lý một vị cán bộ là thân thích Triệu Công xã chứ. 2 năm trước bởi vì chiếm nhà chúng ta một phần đất, cùng ta ba đánh nhau cái tên kia. Ta nhớ được lão bà hắn thật lợi hại, phụ nữ đánh đá một cái, thế nào? Dương Dung thở dài một hơi. Tiểu Chính, Triệu Công xã trong nhà xây nhà, cưỡng ép chiếm Giao Giao nhà 10 mét vuông đất. Giao Giao ba không đồng ý, Triệu Công xã người kia xấu xuyên thấu qua, mang theo hắn 2 đứa con trai đem Giao Giao ba chân cắt đứt, bây giờ đang ở bệnh viện ở đâu rồi, Triệu Công xã kia nhất gia tử, không những không lỗ tiền thuốc thang, hơn nữa còn đem Giao Giao nhà kia 10 mét vuông đất, cho làm của riêng. Dương Dung đạo. Đường Chính mày nhíu lại mặt nhăn. Triệu Công xã nhà ngay tại Lâm Giao cách vách. Theo lý thuyết, lúc trước phút nhà cùng đất thời điểm, đều là phân chia tốt. Mà ở nông thôn, một khối nhỏ đất có lúc ngụ ý rất lớn, lại không nói đừng ngụ ý, nhà mình đất bị người khác cưỡng ép chiếm, này đặt ở ai trên đầu ai cũng biết khó chịu. Hơn nữa, nông thôn một khối nhỏ đất, giống như là mặt người mặt như thế. 2 năm trước, đường chính nhà đồng ruộng cùng Triệu Công xã đồng ruộng là đầy. Lúc trước Triệu Công xã trồng trọt nhân tạo địa lúc, cưỡng ép loại đường chính nhà 3 phần. Lúc ấy đường Hải Uy không đồng ý, liền cùng hắn đánh một trận. Triệu Công xã có 2 đứa con trai, cùng đường chính không lớn bao nhiêu, lão bà hắn tên là Lý Tú Liên, là trong thôn nổi danh phụ nữ đánh đá. Liên quan tới đất chuyện này, đường chính bây giờ còn thật lười đi tìm bọn họ tính sổ. Không nghĩ tới, lần một lần hai sau khi, Triệu Công xã còn dám nhiều lần. Nghe Dương Dung nói tới chỗ này, đường chính giận. Triệu Công xã kia nhất gia tử, lần này ta nếu là không bắt hắn cho chữa phục phục thiếp thiếp, ta đường chính chữ đường gục đến viết. Giao Giao, đi, theo ta trở về quê quán. Đường chính hướng Lâm Giao đạo. Lâm Giao lau lau nước mắt đứng lên. Cuống quýt đi tới đường chính trước mặt. Tiểu chính, ta và cha ngươi với ngươi đồng thời trở về đi thôi. Dương Dung nói. Nàng còn thật sợ mình con trai không phải là cái đó Triệu Công xã đối thủ. Đường chính cũng không muốn phiền toái như vậy. Hướng Dương Dung nói, ngươi và ta ba ở nơi này ở đi, ta cùng Giao Giao trở về được, Triệu Công xã một nhà này tử, ta lần này là tuyệt đối sẽ không lại tha cho hắn. Đường chính nói xong, xoay người đi ra ngoài. Lâm Giao vội vàng đuổi theo. Dương Dung thở dài một hơi, đạo, tiểu chính, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ đem sự tình làm lớn chuyện. Đường chính mang theo Lâm Giao đi sân bay. Nham Thành. Đường chính lao ra ở Nham Thành. Nham Thành biên giới, một cái trong vùng núi non. Thôn trang tên là Tháng Sơn Thôn. Thôn không phải là quá nghèo khó, nhưng là không giàu có. Bao nhiêu năm rồi, thanh niên thiếu nữ đều là đi ra ngoài đi làm, cho nên trong thôn lão không ít người, dĩ nhiên, cũng không thiếu tại gia tộc vụ nghiệp người đàn ông trung niên. Đường chính mang theo Lâm Giao đi sân bay. Đi tới sân bay. Đường chính Lâm Giao ngồi ở trong phòng chờ máy bay chờ lên máy bay. Lâm Giao không nói câu nào, nàng là một cái rất hướng nội con gái. Chẳng qua là túi đầu ngồi ở đường chính bên cạnh. Cũng đại khái là lo lắng ba ba của nàng duyên cớ. Đường chính ở sân bay chờ một lát. Mà trong lúc lơ đảng, đường chính liếc về sân bay phòng chờ phi cơ màn ảnh. Lúc này ở sân bay phòng chờ phi cơ trên màn ảnh. Đang ở phát thành phố Giang Hải thứ nhất giải trí Tân Văn. Điều này giải trí Tân Văn. Là Giang Hải đài truyền hình vệ tinh đồng bộ phát hình. Nội dung tin tức là Giang Hải đài truyền hình vệ tinh 2 cái ngôi sao. Làm khách phong thành đài truyền hình vệ tinh một cái tiết mục giải trí. Ở cái tiết mục này phía trên, Giang Hải đài truyền hình vệ tinh đại biểu 2 cái ngôi sao cùng đến từ phong thành một đại bài minh tinh bắt tay, gặp phải đối phương không nhìn. Điều này giải trí Tân Văn hấp dẫn đường chính sự chú ý. 2 ngày trước, Trần Tiểu Mạc thu Giang Hải đài truyền hình vệ tinh mời, gia nhập liên minh phong thành đài truyền hình vệ tinh tống nghệ tiết mục, đại biểu Giang Hải tham gia phong thành tống nghệ. Cùng Trần Tiểu Mạc cùng đi còn có Giang Hải nội địa một cái nữ minh tinh. Bất quá. Từ trên tin tức đến xem. Tựa hồ Trần Tiểu Mạc ở trong tiết mục cùng một cái đại bài minh tinh chủ động lúc bắt tay, bị một đại bài minh tinh cho không nhìn. Trần Tiểu Mạc vươn tay ra khoảng 3 phút. Đối phương nhưng là nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Cái này đại bài minh tinh, được đặt tên là Trương Vũ Hằng. Chương 189. Đường chính cùng Lâm Giao ở sân bay chờ không bao lâu. Bay đi Nham Thành chuyến bay lên máy bay. Đường chính cùng Lâm Giao ngồi ở trên máy bay. Máy bay bay đi Nham Thành. 3 giờ sau, đường chính cùng Lâm Giao ở Nham Thành sân bay xuống máy bay, rồi sau đó đón xe đi đến Nguyệt Sơn huyện. Tiến vào Nguyệt Sơn huyện, đường chính đối với nơi này hết thảy đều rất tin tưởng. Đường chính trung học đệ nhị cấp chính là ở Nguyệt Sơn huyện đọc. Cùng Lâm Giao ở đường chính rất quen thuộc một nhà quán mì ăn một bữa cơm. Ăn mì xong, Lâm Giao đi nhà cầu. Đường chính ngồi ở bên cạnh bàn ăn đợi nàng một hồi. Lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi Giang Hải giải trí Tân Văn. Thuận tiện ở trên cao nhận thức một chút cái đó kêu Trương Vũ Hằng ngôi sao. Bất quá. Đường chính đang nhìn. Trong lúc bất chợt bị gầm lên một tiếng âm thanh cho kinh động đến. Thảo Nê Mã, ngươi mù mắt à. Tiếng hò hét từ trong quán vang lên. Đường chính đột nhiên ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái mặc đồ tây thanh niên đứng ở bên cạnh bàn ăn, tức miệng mắng to một tiếng. Hắn một tiếng này tức giận mắng, nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Đường chính nhìn sang. Người thanh niên này mắng chửi người, chính là Lâm Giao. Lâm Giao mới từ nhà cầu đi ra, đại khái là tương đối lo lắng ba ba của nàng Trần, sau khi ra ngoài không cẩn thận đụng ở người thanh niên này trên người, đưa đến thanh niên trong tay chén suýt nữa bị đánh lật, nước canh bắn hắn một thân. Lâm Giao nghe được thanh niên tức giận mắng, tâm lý một trận không khỏi khó chịu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Giao nói xin lỗi. Thanh niên kia đầu đầu chính mình quần áo. Lúc này, một người mặc tịnh lệ thiếu phụ trẻ tuổi đứng lên. Thiếu phụ này xem ra giống như là thanh niên lao bà, cầm giấy lên khăn vừa giúp thanh niên lau quần áo, một bên hướng Lâm Giao đạo, ngày này thiên còn chưa đủ xui, ăn một bữa cơm cũng có thể gặp phải như vậy xui sự tình. Ta nói ngươi cô nương này muốn mắt làm gì? Hả giận thật sao? Thiếu phụ mày nhíu lại mặt nhăn, mặt đầy chán ghét vẻ. Ở thiếu phụ bên người, còn có hai cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi ở ăn mì, nhìn răng rấp, là người một nhà. Lâm Giao ủy khuất vô cùng, không biết nên nói thế nào mới phải. Thanh niên đem chính mình bạch đâu phục lau sạch, nhưng là phía trên nước canh vẫn là đi không xuống. Cái này làm cho thanh niên lần nữa tức giận mắng một tiếng. Đỡ ít ít cờ mờ mẹ của ngươi, lão tử này muốn đi họp, mẹ của ngươi đem quần áo làm cho ta thành như vậy, mắt dài không có a ngươi. Lâm Giao nhanh khóc. Dù sao cũng là một cái vừa mới học lớp 10 học sinh. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thanh niên kia thấy vậy. Lần nữa chửi một câu. Thật mẹ nó cắt so với một cái, đi đến chỗ nào đều có thể gặp được đến cắt so với. Nhìn dáng dấp. Thanh niên tâm tình rất là khó chịu. Bất quá. Này liên tiếp tức giận mắng. Khiến Đường Chính đi tới. Lâm Giao thật không biết nên nói như thế nào. Đường Chính đem Lâm Giao đẩy qua một bên. Huynh đệ, ngươi lại cho ta chửi một câu. Đường Chính nhìn thanh niên nói. Thanh niên thấy đột nhiên đi tới một người nam nhân, nhất thời lăng lăng. Chợt, thanh niên này mặt liền biến sắc, đạo, thế nào? Ngươi muốn kiếm chuyện chơi thật sao? Thế nào? Muốn đánh lộn? Ngươi đang ở đây Nguyệt Sơn huyện hỏi thăm một chút, có mấy người không nhận biết ta Lý Trường Bằng, theo ta chơi đùa, ngươi chơi lên sao? Đường Chính chân mày cau lại. Bất quá lại vào lúc này. Trong quán một cái lớn tuổi lão giả đứng lên, hướng Đường Chính đạo, tiểu tử, coi là, chuyện này coi như đi, khắc khắp nơi cho nhà người gây rắc rối. Người này kêu Lý Trường Bằng, ngươi cũng đừng chọc giận hắn. Đúng vậy tiểu tử, Lý Trường Phong ở Nguyệt Sơn huyện vẫn đủ nổi danh, chuyện này coi như. Nói đúng a, tính một chút. Tiểu tử, mau dẫn bạn gái ngươi đi thôi. Không ít người rối rít mở miệng hướng Đường Chính nói. Nghe được nhiều người như vậy lời nói. Vậy kêu là Lý Trường Bằng thanh niên đầu đầu quần áo. Lý Trường Bằng từ hắn trong túi, móc ra một cái BM nút 730 chìa khóa. Lý Trường Bằng đạo, ngươi này nghèo ép tiểu tử, cũng muốn ở Nguyệt Sơn huyện Dương Oai. Thấy ta đây là cái gì? BM đút 730 chìa khóa, ngươi mua được sao? Ngươi có tin ta hay không một cú điện thoại, giết chết ngươi. Nguyệt Sơn huyện là một địa phương nghèo. Đừng nói lái BM đút 730. Chính là một chiếc đại chúng bước đẳng, cũng đã coi như là xe tốt. Này Lý Trường Bằng BM đút 730 chìa khóa xe quả thật người thật hấp dẫn. Tuổi còn trẻ ngay tại Nguyệt Sơn huyện có một phen thành tựu. Trẻ tuổi như vậy người xác thực rất lợi hại. Lý Trường Bằng hướng Đường Chính cười khẩy. Giống như ngươi vậy người, đời này cũng đừng nghĩ lái lên BM đút 730, hay lại là ngoan ngoãn trở về trên công trường bàn chuyên đi. Lão tử hôm nay cũng không có thời gian dựng để ý đến các ngươi loại này nghèo mặt dẹp, có chuyện ngươi cứ nói chuyện, không việc gì ngươi liền cút cho ta. Lý Trường Phong nói lần nữa. Lý Trường Bằng chìa khóa xe trên ngón tay bên trên đi lòng vòng vòng. Mặt đầy ý rêu cợt. Đường Chính lúc này cười, hỏi Lý Trường Bằng đúng không? Nguyệt Sơn công ty nào? Đường Chính hỏi. Lý Trường Bằng cười đắc ý, đạo, Côn Lĩnh Dược Nghiệp, ngành tổng giám. Như thế nào đây? Sợ hãi. Đường Chính khẽ mỉm cười. Sau đó cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Cú điện thoại này Đường Chính gọi cho Trương Ngọc. Đường Chính đạo, Trương Bí Thư. Nham Thành Nguyệt Sơn huyện có một được đặt tên là Côn Lĩnh Dược Nghiệp công ty, công ty này trong có một kêu Lý Trường Bằng người, liên lạc Côn Lĩnh Dược Nghiệp lão tổng, nếu như người này không khai trừ, sẽ để cho Côn Lĩnh Dược Nghiệp từ trên cái thế giới này biến mất. Nói chuyện điện thoại xong, Đường Chính hướng Lý Trường Bằng khẽ mỉm cười. Người chung quanh cũng đều sững sốt. Tình huống gì? Tất cả mọi người nghe được Đường Chính gọi điện thoại. Toàn bộ đều là một bộ bất minh sở dĩ dáng vẻ. Lý Trường Bằng nghe được Đường Chính điện thoại cười lên, đạo: Tiểu tử, con mẹ nó ngươi còn rất ngạo mạn, khiến Côn Lĩnh Dược Nghiệp đuổi ta. Con mẹ nó ngươi ăn cất chứ? Lý Trường Bằng lời nói xong. Rất nhanh. Hắn điện thoại di động vang. Trong công ty điện thoại đến, tiểu tử, ta Lý Trường Bằng hôm nay không muốn đánh ngươi mặt, nhưng ngươi là tự tìm. Ta đem điện thoại di động miễn để mở ra, nhìn một chút tiểu tử ngươi có thể hay không để cho ta rời đi Côn Lĩnh. Lý Trường Bằng cười lạnh nói. Vừa nói, Lý Trường Bằng nghe điện thoại, cũng đem miễn để mở ra. Này, ta là Lý Trường Bằng Lý Tổng Giám, có chuyện gì? Lý Trường Bằng nói. Hắn điện thoại di động miễn để mở ra. Quán cơm tất cả mọi người đều lắng tai nghe. Trong điện thoại, một người nam nhân đạo, Lý Trường Bằng, ngươi có phải hay không ở bên ngoài đắc tội người nào? Đắc tội với người. Lý Trường Bằng suy nghĩ một chút nói, ta không có đắc tội người a, thế nào? Trong điện thoại, nam nhân nói, vậy thì ngượng ngùng Lý Tổng Giám, ngươi bị công ty đuổi, kia chiếc BMW đút xe hôm nay trước 12 giờ trả lại, chúng ta có lĩnh, không nuôi nổi ngươi này tượng Phật lớn. Nam nhân tiếng nói vừa dứt, Lý Trường Bằng hoàn toàn sợ run tại chỗ. Cho mọi người đề cử một quyển sách hay, tên sách, ta dung hợp nhất điều lòng, tác giả, điên cuồng biển thỏ. Đây là một bộ tuyệt đối sáng văn, ta một mực ở nhìn, mọi người có thể đi nhìn một chút, thật rất thoải mái. Chương 190, trở lại thôn trang. Xuống một tiếng, Lý Trường Bằng điện thoại di động rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, hắn há to mồm nhìn đường chính. Lý Trường Bằng ngơ ngẩn, hoàn toàn ngơ ngẩn. Mà một màn này, nhất thời khiến người chung quanh một trận kinh ngạc. Chửi thêm một tiếng, tiểu tử này thần, một cú điện thoại Lý Trường Bằng lại bị đuổi. Lợi hại a, cái này gọi là thâm tàng bất lộ a. Thứ người như vậy chính là khiêm tốn. Chung quanh từng trận tiếng thán phục thanh âm. Lý Trường Bằng hoàn toàn sửng sờ. Cả người run rẩy nhìn đường chính. Thế nào? Sợ hãi? Đường chính nhàn nhạt hỏi. Lý Trường Bằng người run một cái. Suýt nữa ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Hắn nữ nhân bên cạnh cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm đường chính. Trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không dám nói. Máng, đến, ngươi tiếp lấy chửi một câu, ta chờ. Đường chính nhìn Lý Trường Bằng, nói. Lý Trường Bằng há to mồm. Mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Liền nhìn như vậy đường chính. Giờ phút này ngay cả không dám nói câu nào. Đường chính nhưng là cười một tiếng. Đưa tay vô vô Lý Trường Bằng mặt. Đường chính nói, nhớ lao tử lời nói, Nguyệt Sơn huyện, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Lý Trường Bằng mặt đầy đờ đẫn. Hắn mới vừa rồi bị công ty đuổi. Chuyện này với hắn đả kích chẳng lẽ còn chưa đủ lớn sao? Chúng ta đi thôi Giao Giao. Đường chính quay đầu hướng Lâm Giao nói. Lâm Giao ừ một tiếng, bắt đường chính tay. Đường chính dắt Lâm Giao đi ra quán cơm. Bất quá. Ở đường chính đi ra tiệm cơm trong nháy mắt. Tiếp lấy đột nhiên xoay người lại, một cước đá vào một tấm trên ghế đầu. Băng ngồi bay bổng lên. Trực tiếp đem Lý Trường Bằng tắt lăn trên mặt đất bên trên. Lý Trường Bằng nữ nhân dọa hỏng. Trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Đương nhiên, đường chính không lưu lại mảy may tình cảm. Nên ngang mà đi. Từ tiệm cơm rời đi. Đường chính cùng Lâm Giao ngồi một chiếc phát hướng Nguyệt Sơn thôn xe buýt. Nửa giờ sau, Nguyệt Sơn thôn xuất hiện ở trước mắt. Xe buýt ở Nguyệt Sơn ngoài thôn dừng lại. Đường chính cùng Lâm Giao xuống xe. Nhìn này đã lâu thôn trang, đường chính lại có mấy phần cảm xúc. Đường chính ca ca, chúng ta đi thôi. Lâm Giao nói. Đường chính gật đầu một cái. Cùng Lâm Giao đi vào thôn. Lúc này, ở Nguyệt Sơn thôn đầu thôn bên trên, có không ít ngừng tay đàn bà ngồi ở đầu thôn tán dóc. Đường chính cùng Lâm Giao đi tới. Thấy những thứ này đàn bà trung niên, đường chính lễ phép lên tiếng chào hỏi. Mấy vị thím chị dâu, buổi trưa được a? Đường chính nói. Những lời này vừa rơi xuống. Những thứ kia đang ở tán gẫu nữ nhân lúc này mới nhìn thấy đường chính cùng Lâm Giao hai người. Nhất thời, một trận tiếng nghị luận liền truyền tới. Ai yêu? Đây không phải là lão đường nhà cái đó không tiền đổ con trai đường chính sao? Hắn đi ra ngoài đi làm 2 năm cũng chưa trở lại. Một người trung niên phụ nữ nói. Không thiếu nữ người cũng nghị luận. Đúng vậy, chính là hắn, Triệu Thiến xem thường hắn và hắn chia tay. Tiểu tử này một chút tiền đồ cũng không có, dáng vẻ này con của ta ở trong xưởng 1 tháng hơn 5.000 đây. Ta nghe nói con trai của lão đường ở bên ngoài làm bảo an đây. Không sai, chính là hắn. Đoạn thời gian trước vương thôn lưu tỷ con gái Triệu Thiến không phải là trở lại sao? Nghe nói là cùng đường chính chia tay, xem ra người này ở bên ngoài cũng không chính liên quan. Tiếng nghị luận truyền tới. Đường chính vốn còn muốn đối với lao nhà tài trợ. Nghe được những lời này, đường chính khẽ mỉm cười. Cùng Lâm Giao đi tới. Nhưng cũng không sẽ cùng những nữ nhân này nói bất kỳ một câu nói. Những nữ nhân này thấy đường chính đi ra. Từng cái toàn bộ khịt mũi coi thường. Cắt, tiểu tử nghèo. Một chút lễ phép cũng không có, thấy chúng ta tiểu xem như không nhìn thấy. Lão đường đứa con trai này là thật không có tiền đồ, không những không tiền đồ, hơn nữa ngay cả một chút lễ phép cũng không có. Hắn tiểu tử này, đời này sợ là ngay cả lão bà cũng cưới không được, dáng vẻ này con của ta giống như hắn đại, hiện tại cũng nhanh kết hôn. Cũng là ngươi con trai có bản lãnh, 1 tháng hơn 5.000 đây. Đi một chút đi, chúng ta đi xem một chút tiểu tử này trở về tới làm chi đâu rồi. Lão đường hai người không ở nhà, người này sẽ không phải là chờ ăn ngồi uống đi. Ở trong tiếng nghị luận, những nữ nhân này cũng đứng lên. Rồi rít hướng đường chính nhà đi tới. Đường chính cùng Lâm Giao đi ngang qua cửa nhà mình. Đường chính nhà cửa đóng chặt. Dương Dung cùng Đường Hải Uy trước khi rời đi trông nom việc nhà bên trong thu thập rất sạch sẽ. Nhưng hiện tại xem ra, đường chính nhà đại môn đã bị người dùng cục gạch cùng tấm đá cho phong kín. Những thứ này cục gạch cùng tấm đá chẳng những phong kín đường chính nhà đại môn, thậm chí đường chính nhà tường cũng có một bộ phận bị đụng lom xuống, có một loại muốn sụp đổ dáng vẻ. Nhìn đến đây, Đường Chính mày nhíu lại mặt nhăn. "Đường Chính ca ca." Lâm Giao la lên. Đường Chính quay đầu, hướng Lâm Giao nói, "Giao Giao, ngươi về nhà trước đi xem ba ba của ngươi đi, chờ ta đem sự tình xử lý xong, ta sẽ đi qua bang ba ba của ngươi chữa chân." Lâm Giao cuống cuồng ba ba của nàng, cho nên không nói gì. Lâm Giao hướng trong nhà nàng đi tới. Đường Chính là tại chính mình nhà ngoài cửa lớn dừng lại. Những nữ nhân kia cũng đứng ở đằng xa nhìn Đường Chính. Từng cái phát ra rễu cợt một loại nụ cười. "Ha ha, Triệu công xã nhà đang ở nóc nhà lầu, cục gạch cùng tấm đá là Triệu công xã để ở chỗ này, đem cửa lấp, xem ra Đường Chính tiểu tử này trở về không nhà. Lão Đường vừa mới đi không mấy ngày, Triệu công xã liền đến bật nạt đi, ai làm cho nhân gia hương lý có người đấy. Xem ra Đường Chính là trở về không nhà." Những nữ nhân này cười nghị luận không ngừng. Đường Chính tự nhiên biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Đường Chính không có nhiều làm gì, mà là đem ngăn ở ngoài cửa quay đầu cùng tấm đá từng cái mang ra. Không thiếu nữ người đứng ở đằng xa nhìn Đường Chính rời gạch, cũng là một bộ vui cởi mở dáng vẻ. Đường Chính nhưng là khẽ mỉm cười. Rất nhanh, Đường Chính đem cục gạch rời không sai biệt lắm. Bất quá, ngay tại Đường Chính sách, đột nhiên, một tiếng tiếng mắng chửi từ nơi không xa truyền tới. "Đường Chính, ngươi đang làm gì? Là ai cho ngươi đụng đến ta nhà cục gạch?" Gầm lên giận dữ truyền tới. Đường Chính có chút nghiền đầu qua. Những thứ kia tại chỗ đàn bà cũng đều quay đầu đi. Giờ phút này, một người trung niên đàn bà đang ở nổi giận đùng đùng hướng Đường Chính đi tới. "Triệu công xã lao bà Lý Tú Liên đến, muốn cãi nhau nha." "Ha ha, có trò hay nhìn, Lý Tú Liên nhưng là bá đạo ác. Lao Đường không ở nhà, trong thôn không người cho con của hắn mặt mũi a." Rất nhiều đàn bà trung niên cười ha hả nói. "Lý Tú Liên là Triệu công xã lao bà. Nhà các nàng đang ở cho con thứ hai xây nhà, bởi vì trong nhà đất tương đối ít, liền muốn nhiều chiếm một phần là một phần." Lý Tú Liên vốn là đang ở giặt quần áo, thấy bên này có động tĩnh liền chạy tới. Không nghĩ tới lại là Đường con trai của Hải Uy ở rời nhà các nàng cục gạch. "Đường Chính, ngươi dừng lại cho ta, ngươi dám rời nhà chúng ta cục gạch, ngươi là thiếu đánh sao?" Lý Tú Liên nổi giận đùng đùng vọt tới Đường Chính trước mặt. Lý Tú Liên bắt lại Đường Chính tay. Quay đầu. Lý Tú Liên hét, "Công xã! Công xã mau ra đây, Đường con trai của Hải Uy muốn đánh chết ta." Phụ nữ đánh đá chửi đồng. Đường gặp ngay phải không ít. Mà theo Lý Tú Liên giống to. Lúc này, một cái cao gầy người đàn ông trung niên, chụp lấy một cái quốc từ trong nhà nổi giận đùng đùng lao ra. Người đàn ông trung niên này, chính là Triệu công xã. Chương 191, bùng nổ. Triệu công xã chụp lấy cái quốc từ trong nhà lao ra. Hướng thẳng đến Đường Chính xông lại. Triệu công xã lao bà gắt gao nắm Đường Chính. Tức miệng mắng to, "Ngươi cái này chó so với tiểu tử, ngươi dám đụng đến chúng ta nhà cục gạch, ngươi là thiếu mắng thật sao? Ngươi có tin hay không là chúng ta giết chết ngươi?" Lý Tú Liên mắng. Triệu công xã đã vọt tới Đường Chính trước mặt. Tiếp lấy, Triệu công xã bay lên một cước hướng Đường Chính đạp tới. Đường Chính ánh mắt căng thẳng. Triệu công xã một cước này, đạp cái vô ích. Triệu công xã một cước này không có đạp phải Đường Chính. Một tay siết cái quốc, Triệu công xã chỉ Đường Chính mắng, "Đường Chính, ngươi tê dại muốn thế nào? Ngươi là muốn đánh lộn thật sao?" Triệu công xã lao bà Lý Tú Liên nắm Đường Chính tay không buông ra. Nàng định đem Đường Chính cho đồng phục. Đương nhiên, Đường Chính cũng không để ý đến nàng. "Đường Chính đạo, ta xem các ngươi nhất gia tử là thực sự phiêu, là ai cho các ngươi quyền lợi chặn lại nhà ta đại môn? Triệu công xã, Lâm Giao ba chân bị ngươi cắt đứt đúng không? Hôm nay ta Đường Chính nếu có thể cho ngươi không có trở ngại, ta chính là cháu trai của ngươi." Đường Chính vừa dứt lời, Lý Tú Liên gắt gao ôm lấy Đường Chính, đem Đường Chính hai tay cho trói buộc. Lý Tú Liên mắng, "Ba mẹ ngươi không ở nhà, nơi nào có ngươi dương ngoài phần, nhà chúng ta cục gạch ở ngươi cửa nhà phóng nhất hạ thì có thể làm gì? Ta xem ngươi là ngứa ra phải không? Có tin hay không cắt đứt chân ngươi?" Triệu công xã là đốt một điếu thuốc. Rút ra một cái. Triệu công xã chỉ Đường Chính đạo, "Ngươi mã lạc sa mạc, hôm nay ta nếu là không đánh chết ngươi, ta sẽ không họ Triệu." Triệu công xã vừa nói, trong tay cái quốc hướng Đường Chính hung hăng vỗ tới. Hắn cái quốc phải đi phách Đường Chính đầu. "Công xã, đánh chết hắn, bớt chuyện, sẽ không có người quản." Lý Tú Liên hô. Chung quanh vây xem đàn bà càng ngày càng nhiều. Tiếng nghị luận bên tai không dứt. Triệu công xã hương Lý có người, chúng ta này thâm sơn cùng cốc, coi như đánh chết cá nhân, cũng không người quản a. Nói là a, lão Đường không ở nhà, ai sẽ thay cả nhà bọn họ ra mặt à? Ta xem cái này Đường chính là phiêu, ngay cả Triệu Công Xã cũng dám chọc. Triệu Công Xã cắt đứt lão Lâm cặp chân, nhưng chính là hai ngày trước chuyện. Cắt, giáo huấn một chút Đường Chính cũng tốt, nếu không hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Khinh thường thanh âm truyền tới. Kia Triệu Công Xã đầy miệng ngậm thuốc lá, da mặt hung hăng đập về phía Đường Chính, mục tiêu là Đường Chính đầu. Lý Tú Liên gắt gao ôm Đường Chính, không để cho Đường Chính tránh thoát nàng. Đây nếu là một cái quốc bổ xuống, kết quả có thể tưởng tượng được. Hệ thống, lão tử hôm nay muốn giết chết người, ngươi đem sự tình làm cho ta thỏa. Đường Chính cho hệ thống phát một tin tức. Rất nhanh. Hệ thống trả lời, đi đi, giao cho ta. Đường Chính khỏe miệng không khỏi móc một cái. Ngay tại Triệu Công Xã cái quốc rơi xuống một sát na. Đường Chính giơ lên hai cánh tay trợn phát lực. Giáp giáp. Cốt vang truyền tới. Gắt gao đem Đường Chính trói buộc Lý Tú Liên hai cánh tay trong nháy mắt truyền tới cốt tiếng vang, cánh tay đứt rời. Đường Chính tay trái lăng không hướng Triệu Công Xã cái quốc hung hăng vung tới. Ẩm. Bao cắt đại thiết quyền trực tiếp đánh vào trên cái quốc. Cái quốc bị bắn ra. Tiếp lấy. Đường Chính bay lên một cước đạp tới. Một cước này chính giữa Triệu Công Xã bụng. Triệu Công Xã ố hoa một tiếng, ôm bụng trực tiếp quỳ nằm trên đất. Nhưng lúc này Đường Chính tức giận đánh tới. Đường Chính đã không tính thu tay lại. Những năm gần đây, Triệu Công Xã ỷ có thân thích ở Hương Lý đứng hàng chức quan. Đường Chính đã không nữa dự định tiếp tục tha cho hắn đi xuống. Ở Triệu Công Xã bị đạp nằm ở đất một sát na. Đường Chính đem Triệu Công Xã bắt, sau đó một cái lên gối, chợt đè ở Triệu Công Xã trên bụng. A! Triệu Công Xã kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Đường Chính đụng xóa khí. Tại hắn cái miệng trong chớp nhoáng này, Đường Chính trở tay một quyền đập tới. Một quyền này trực tiếp rơi vào Triệu Công Xã trên mặt. Rắc rắc. Cổ đứt gãy âm thanh âm vang lên. Triệu Công Xã bay ra 5 mét ra ngoài, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Giờ khắc này, Triệu Công Xã bất động. Cổ của hắn cơ hồ xoay tròn 180 độ. A. A. Nhỏ nhẹ thanh âm từ Triệu Công Xã trong miệng truyền tới. Cả người hắn nằm trên đất, năm ngón tay không ngừng lộn xộn đến. Nhưng phảng phất là trước khi chết thân thể cơ năng phản ứng tự nhiên. Một sát na này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Những thứ kia vây xem đàn bà trung niên trong nháy mắt há to mồm, từng cái kinh ngạc không nói ra lời. Công Xã. Lý Tú Liên hô. Tiếp lấy điên cuồng hướng Triệu Công Xã chạy tới. Triệu Công Xã nằm trên đất, thân thể không ngừng run rẩy đến. Công Xã. Lý Tú Liên khóc thét to. Triệu Công Xã không chớp mắt, đầu chuyển tới sau lưng, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn Đường Chính. Bất động. Triệu Công Xã đã bất động. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có. A a a a a. Lý Tú Liên hét dầm lên. Trung quanh vây xem toàn bộ các phụ nữ toàn bộ đều nghẹn ngào. Từng cái vô cùng điên cuồng lui về phía sau hết mấy bước. Những trung niên đó đàn bà kêu to lên. Giết người, giết người. Đường Hải Uy nhà con trai Đường Chính giết người. Đều tiếng vang lên. Trong thôn không ít cư dân bị kinh sợ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian. Mấy trăm thôn dân toàn bộ đều tràn lên. Người càng ngày càng nhiều. Thậm chí thôn bên cạnh người cũng nghe được tin tức cuống quýt chạy tới. Chính sở vị 1 truyền 10, 10 truyền 100. Chu vi mấy cái thôn trang người cũng ở trong điện thoại nghe nói chuyện này, rồi rít chạy tới xem náo nhiệt. Triệu Công Xã nằm trên đất cũng không nhúc nhích. Lý Tú Liên phát điên. Thân thể đang điên cuồng run rẩy. Lúc này, Đường Chính từng bước hướng Lý Tú Liên đi tới. Giống như chết như thần. Lý Tú Liên gần như sắp muốn điên. Nàng căn bản là không có nghĩ đến Đường Hải Uy đứa con trai này lại dám làm những thứ này. Nàng cho là nàng cùng Triệu Công Xã hai người đánh hắn một trận hắn cũng không dám trả đũa. 3 phút trước Triệu Công Xã còn sống rất tốt. Sau 3 phút, Lý Tú Liên hoảng. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lý Tú Liên hô. Đường Chính nết miệng lên. Lộ ra một tia cười lạnh. Này tia cười lạnh đối với Lý Tú Liên mà nói, là vô cùng kinh khủng. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được Đường Chính trên người sẽ có sát khí. Sát khí này để cho nàng run rẩy, để cho nàng kinh khủng. Vây xem người càng ngày càng nhiều. Nhưng Đường Chính không có vấn đề. Lý Tú Liên khóc, mắt thấy Đường Chính từng bước một đi tới, Lý Tú Liên ùn một tiếng quỳ dưới đất. Đường Chính ngươi đừng tới đây, ta sai, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta lập tức đem cục gạch rời đi, van cầu ngươi đừng giết ta. Lý Tú Liên cả người run rẩy, khóc nói. Nhưng mà đã buổi tối. Đường Chính ngồi chồm hổm xuống. Một cái tay nhẹ nhàng chộp vào Lý Tú Liên trên cổ. Rồi sau đó, Đường Chính đem Lý Tú Liên giơ qua đỉnh đầu của mình. Đường Chính đạo, 6 năm trước, các ngươi cưỡng ép chiếm đoạt nhà ta 1 mẫu đất hạt lúa, hơn nữa hại chết thôn bên cạnh lão vương, không ai dám nói chuyện. Hai năm trước, các ngươi chiếm đoạt nhà chúng ta ba phần đất, đánh ba ba của ta một hồi, các ngươi có người. Mấy ngày trước, các ngươi chiếm đoạt Lâm Giao trong nhà mấy phần đất, đem Lâm Giao ba chân cắt đứt, hôm nay, các ngươi phách lối đến đây kết thúc, bao gồm ngươi hai đứa con trai, đều kết bó buộc. Van cầu ngươi đường chính. Lý Tú Liên khóc hô. Nhưng nàng vừa dứt lời. Giáp giáp. Tiếng xương nước thanh âm vang lên lần nữa. Đường chính đem Lý Tú Liên ném xuống đất. Vô vô tay. Tiếp lấy. Đường chính quay đầu, ánh mắt hung hăng quét về phía những thôn dân kia. Không ít đàn bà trung niên bị dọa sợ đến hét dầm lên, cuống quýt chạy trốn từ phía. Chương 192, mệnh thuộc về thuật. Tu bổ. Những thứ này thích xem náo nhiệt đàn bà trung niên. Nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Theo Triệu Công Xã cùng Lý Tú Liên ngã xuống. Những phụ nữ này toàn bộ đều bị sợ xấu. Từng cái thét lên hướng trong nhà chạy đi. Các nàng căn bản cũng không có nghĩ đến. Đường chính lại giết Triệu Công Xã cùng Lý Tú Liên. Quá mức thậm chí đã có người bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh. Vây xem thành thiên thượng trăm thôn dân chạy một chút, trốn trốn. Trong nháy mắt hiện trường đã không thấy được bất cứ người nào. Không đúng. Còn có một người ở đứng. Ở đường chính cách đó không xa. Một người mặc quần jean cùng màu xanh da trời tay ngắn nữ người lặng lặng đứng. Nữ nhân này tóc buộc chung một chỗ. Tuy nói sắc đẹp không phải là như vậy xuất chúng. Nhưng là sinh mấy phần yêu diễm. Nơi này. Trở nên an tĩnh. Liền ngay cả hô hấp đều cảm thấy không khí vô cùng nặng nề. Nữ người lặng lặng nhìn đường chính. Nàng không có chút nào sợ hãi ý tứ. Trong đôi mắt lộ ra một tia mệt mỏi. Nữ nhân này. Là Triệu Thiến. Nàng lắng nghe được đường chính trở lại tin tức. Đặc biệt từ trong nhà chạy tới. Triệu Thiến lặng lặng nhìn đường chính. Triệu Công Xã cùng Triệu Thiến trong nhà còn nghiêng thân thích. Triệu Công Xã bị giết. Triệu Thiến cũng không có cảm thấy sợ hãi. Thậm chí là không ổn. Đường chính cũng thấy nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Tuy nói cách nhau rất gần. Nhưng lại cách nhau vạn dặm. Triệu Công Xã hai đứa con trai liền mau trở lại. Đã có người cho Triệu Công Xã cái đó thân thích gọi điện thoại. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đang lúc này. Triệu Thiến mở miệng hướng đường chính nói. Nghe được Triệu Thiến lời nói. Đường chính đáp một tiếng. Ta biết. Nói xong câu đó. Đường chính không có lại để ý tới Triệu Thiến. Cũng không có đi quản trên đất Triệu Công Xã cùng Lý Tú Liên. Đường chính xoay người. Hướng Lâm Giao trong nhà đi tới. Nhưng là không có bất kỳ người nào thấy. Đường chính tại chuyển thân trong nháy mắt. Khỏe mắt đang lúc hạ xuống một giọt trong suốt nước mắt. Yêu. Hắn đúng là yêu. Tuy nói đã từng chính mình không có thực lực, nhưng là có lý tưởng cùng theo đuổi. Tuy nói thực tế tát hắn một cái tát. Nhưng hắn vẫn đang cố gắng cười. Đường chính thở một hơi thật dài. Bây giờ hắn. Đã không còn là trước kia hắn. Cũng không trở về. Đường chính đi ra ngoài thời điểm. Triệu Thiến trong lúc bất chợt đuổi theo hai bước. Nàng nhìn đường chính rời đi bóng lưng. Triệu Thiến bỗng nhiên hô, đường chính, ngươi đang ở đây Long Thành sự tình, Ngọc Khiết cũng gọi điện thoại cùng ta nói, cảm ơn ngươi kia 50 vạn đồng tiền, Ngọc Khiết cho ta. Đường chính dừng lại. Nếu bắt được tiền, liền làm điểm bán lẻ, tìm một yêu đàn ông ngươi gả đi, sau này không muốn sẽ cùng một ít không sạch sẽ nữ nhân lăn lộn chung một chỗ. Đường chính cũng không quay đầu lại, từ tốn nói. Triệu Thiến mím môi cười xuống. Triệu Thiến nói, không biết, sau này cũng sẽ không bao giờ. Đường chính. Lần này có thể là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta ngày hôm sau liền muốn xuất ngoại. Nhị thúc ta phải dẫn ta di dân Mỹ Quốc, chúng ta người một nhà đều phải rời, khả năng đời này, cũng sẽ không trở về. Nghe được Triệu Thiến lời nói. Đường chính bả vai xúc động một cái. Đường chính, ngươi có thể ôm ta một chút không? Lúc trước ta cho tới bây giờ không có cho ngươi ôm qua ta, hôm nay liền ôm ta lần này được không? Yêu cầu ngươi. Triệu Thiến mặt đầy hy dược nói. Đường chính chần chờ rất lâu. Cuối cùng xoay người đi về phía Triệu Thiến. Đưa nàng nhẹ nhàng lãm ở trong ngực. Này đúng là đường chính lần đầu tiên ôm nàng. Triệu Thiến cũng là lần đầu tiên cảm nhận được đường chính ôm trong ngực ấm áp. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng được đi xuống. Triệu Thiến biết, hết thảy đều không thể quay về. Nàng cũng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua đường chính có thể tha thứ chính mình. Hết thảy các thứ này, đều là mình một tay tạo thành. Triệu Thiến ở đường chính trong ngực đợi một hồi. Nàng thật sự muốn cả đời cũng đợi ở chỗ này. Nhưng là, hắn đã không thuộc về nàng. Chỉ rất lâu, Triệu Thiến mới từ đường chính trong ngực rút ra thân thể. Triệu Thiến lau nước mắt, mặt đầy mỉm cười nhìn đường chính. Đường chính, gặp lại sau, ta sẽ mãi mãi cũng nhớ ngươi, là đền bù ta lúc trước mắc phải sai lầm, ta sẽ một mực độc thân cả đời. Nhưng ta không hy vọng ngươi nhớ ta, bởi vì ta ở trong lòng ngươi, không có để lại bất kỳ cho dù là một chút xíu ấn tượng tốt. Ta đi. ngươi cũng cẩn thận nhiều hơn. Triệu Thiến hướng Đường Chính nói. Xoay người lại. Triệu Thiến rời đi. Đường Chính đi Lâm Giao nhà. Đi tới Lâm Giao trong nhà. Lâm Giao trong nhà vây quanh thật là nhiều người. Những người này, đều là Lâm Giao cô cùng với Di Mụ cùng đám bọn cậu ngoại. Khi biết Lâm Giao ba bị người cắt đứt chân, cũng đến thăm. Đường Chính đi vào Lâm Giao. Lâm Giao mẫu thân liền vội vàng liền đi ra. Lâm Giao mẫu thân tên là An Minh Thu, bà kêu Lâm Đông Núi. An Minh Thu thấy Đường Chính, mở miệng nói, Tiểu Chính, ngươi trở lại. Đường Chính gật đầu một cái. Minh Thu thím, Đông Sơn chú như thế nào đây? Đường Chính hỏi. An Minh Thu lau lau nước mắt. An Minh Thu nói, cặp chân cũng đoạn, Triệu Công xã kia người một nhà khinh người quá đáng. Lý Tú Liên cùng Triệu Công xã ngăn ngươi Đông Sơn chú, hắn hai đứa con trai cầm cây gậy phải đi đập hắn chân. Người Đông Sơn chú cặp chân vừa đứt, sau này chúng ta một nhà này tử sống thế nào hả? Giao Giao cũng không có huynh đệ, sau này. Triệu Công xã cùng Lý Tú Liên đã chết, hắn hai đứa con trai cũng không sống qua một giờ. Đường Chính cắt đứt An Minh Thu lời nói. An Minh Thu nhất thời một trận kinh ngạc. Người nói cái gì? Đường Chính không đáp lời, đi vào phòng trong. Lâm Giao ngồi ở mép giường khóc. Lâm Đông Núi Đường ở trên giường, sắc mặt tái nhợt. Hắn cặp chân bọc vải thưa, cặp chân sưng dọa người, chính nằm ở trên giường treo nước. Là trong thôn thầy lang đang cho hắn bỏ đi viêm châm. Giao Giao, ngươi đi ra ngoài trước. Minh Thu thím, các ngươi tất cả mọi người đều đi ra ngoài trước đi. Đường Chính đi vào phòng, hướng Lâm Giao cùng An Minh Thu đạo. Lâm Giao thật biết điều. Đứng lên đi ra ngoài. An Minh Thu thấy vậy cũng không nói gì, mang theo mấy cái thân thích cũng từ căn phòng đi ra ngoài. Đường Chính khóa trái cửa lại. Đi tới mép giường. Đường Chính vung tay phải lên. Hệ thống màn ảnh bồng bềnh trên không trung. Hệ thống, kiểm tra vết thương. Đường Chính nói. Liên tiếp do con số cùng phù hiệu tổ hợp mà thành ánh sáng từ Đường Chính tay trái tản mát ra. Bao trùm ở Lâm Đông Núi trên người. Huyền không màu xanh lá cây trên màn ảnh. Hiện lên chẩn đoán số liệu. Hệ thống nói, ký chủ, cặp chân xương đùi có 3 chỗ bị cắt đứt, bắp thịt nghiêm trọng tỏa thương. Đường Chính ngay vậy. Có thể tu bổ sao? Đường Chính hỏi. Hệ thống đạo, mệnh thuộc về thuật có thể tu bổ đứt gãy xương, cùng tỏa thương bắp thịt, nhưng muốn phải hoàn toàn khang phục lời nói, sợ rằng còn được phải cần một khoảng thời gian. Mệnh thuộc về thuật, tu bổ. Đường Chính tay trái giống như máy như thế, đè ở Lâm Đông Núi trên chân, chậm rãi rời xuống động. Màu xanh lá cây huỳnh quang bao trùm. Ở mắt trần có thể thấy tốc độ xuống. Lâm Đông Núi xưng lên bắp đùi đang nhanh chóng khôi phục. Keng. Gợi ý của hệ thống. Xương đang ở tu bổ chính giữa. Keng. Gợi ý của hệ thống, tu bổ hoàn thành, khang phục trạng thái, 70. Ồn ào. Đường Chính thu tay về. Ánh sáng tàn đi. Lâm Đông Núi cặp chân nhìn không có gì đáng ngại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới từng trận tiếng ồn ào thanh âm. Đường Chính bây giờ đang ở Lâm Giao nhà, ta mới vừa rồi tận mắt thấy, chính là Đường Chính đem Triệu Công xã cùng Lý Tú Liên đánh chết. Không sai, chúng ta đều thấy, chính là Đường Chính liên quan. Đường Chính người này quá nguy hiểm, thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng làm được. Ở một mảnh ồn ào chính giữa. Lâm Giao trong nhà. Đi tới một đám người. Chương 193. Nhiều người như vậy khiến An Minh Thu dọa hỏng. Lâm Giao cũng liền bận rộn chạy trở về phòng, vội la lên, Đường Chính ca ca. Đường Chính gật đầu một cái. Nhanh chân đi ra đi. Đi vào trong sân. Giờ phút này. Ở Lâm Giao cửa nhà bên ngoài. Một cái hơi mập người đàn ông trung niên kẹp cặp táp. Mang theo hơn 20 người sải bước đi tới. Ở những người này đi theo phía sau trong thôn vây xem không ít các phụ nữ. Người đàn ông trung niên này Đường Chính nhận biết. Hắn gọi Đỗ Trạch. Đỗ Trạch cũng chính là Triệu Công xã một cái thân thích. Cũng là Triệu Công xã cái gọi là cấp trên có người. Đỗ Trạch là nhận được điện thoại sau đặc biệt chạy tới, mang đến hơn 20 người. Triệu Công xã cùng Lý Tú Liên có chết hay không đối với Đỗ Trạch mà nói ngược lại không có gì. Nhưng là Đường Chính dám ở hắn quản hạt địa phương tạo chuyện. Đó chính là hắn không đúng. Đường Chính từ trong nhà đi ra. Đỗ Trạch thấy Đường Chính. Đầu tiên là cho mình đốt một điếu thuốc. Đỗ Trạch kẹp cặp táp hít một hơi. Rồi sau đó chỉ Đường Chính nói, ngươi chính là đường con trai của Hải Huy chứ. Ta biết cha ngươi chính là kinh sợ bao một cái, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này ngược lại có mấy phần bản lĩnh, ngươi giết Triệu Công xã cùng Lý Tú Liên, thật cảm giác mình có thể chạy thoát sao. Đường Chính đi tới Đỗ Trạch trước mặt. Kia hơn 20 người đem Đường Chính trong nháy mắt vây quanh. Cái này Đỗ Trạch Đường Chính cũng rất quen thưởng thức. Lúc trước không ít nghe có liên quan hắn tin tức. Trong thôn chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, vậy thì thiếu không hắn mỡ. Đường Chính cũng là mặt vô biểu tình. Nhìn lên trước mặt Đỗ Trạch đạo, ta có nói qua phải chạy sao? Đỗ Trạch sửng sốt một chút. Lời này có chút lớn. Chửi thêm một tiếng, ở trước mặt ta còn dám phách lối. Đường con trai của Hải Huy, ta xem ngươi là đối với luật pháp không hiểu lắm à, ngươi giết Triệu công xã, hoàn toàn liền là tử tội à, thậm chí ta bây giờ liền có thể trước giết chết ngươi, tiền trảm hậu tấu. Đỗ Trạch cười lạnh nói. Đỗ Trạch tiếng nói rơi xuống. Không ít đàn bà chỉ trỏ trỏ nghị luận. Này đường con trai của Hải Huy Trường Hủy, loại này táng tận lương tâm sự tình cũng làm được. Chính là à, ta đã cho công xã hai đứa con trai gọi điện thoại, hai người bọn họ con trai trở lại có thể đánh chết hắn. Thứ người như vậy ở lại trong thôn liền là một loại gieo họa, hay là để cho hắn đi chết đi. Rất nhiều đàn bà hướng về phía đường chính chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Đường chính vẫn là mặt vô biểu tình. Lúc này, Đỗ Trạch rút ra một cái ống dẫn khói, cha ngươi Đường Hải Huy năm đó cùng ta đánh nhau, thời điểm ngay cả một thí cũng không dám thả, ta đánh hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới hắn cái này hoắt con vô dụng ngược lại sinh một cái trâu như vậy khí con trai. Ngươi có biết hay không, chờ chút Triệu công xã hai đứa con trai trở lại đánh chết ngươi, ngươi cũng đáng đời. Đường chính cười. Ta đúng là đang chờ bọn hắn, một tổ bưng. A, giọng lớn như vậy. Đỗ Trạch buồn cười nói, ta hôm nay mang hơn 20 người, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể giết chết mấy cái. Đỗ Trạch vừa nói, lấy điện thoại di động ra. Đỗ Trạch gọi điện thoại. Cú điện thoại này, là gọi cho con trai của Triệu công xã. Này, Nguyệt Đào, các ngươi đến đâu? Trực tiếp tới Lâm Đông Sơn ra, đường con trai của Hải Huy bị ta ngăn ở chỗ này, yên tâm đi, hắn đi không hết, các ngươi mang người tốt, tiền trảm hậu tấu đi. Đỗ Trạch hướng trong điện thoại nói. Nói chuyện điện thoại xong. Đỗ Trạch hướng đường chính cười một tiếng. Đường con trai của Hải Huy, 10 dặm 8 thôn nhân không có dám nói lời này, hôm nay ngay trước nhiều như vậy thôn dân mặt, ta Đỗ Trạch rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi được đi cho Triệu công xã chôn theo. Ta Đỗ Trạch chính là chỗ này sao cuồng, ta có đường, ta nói cho ngươi chết, không có ai sẽ tra. Đỗ Trạch nụ cười rất thản nhiên. Chung quanh, lại vừa là một đám phụ nữ đang nghị luận. Đỗ Trạch mấy năm trước không phải là chết Nguyệt Sơn huyện một người sao? Đúng vậy. Chuyện này cũng giấu giếm đến mấy năm. Đường con trai của Hải Huy thật không biết trời cao đất rộng, lần này Triệu công xã hai đứa con trai trở lại, đường chính sắp bị đánh chết. Vô số tiếng nghị luận một lần nữa truyền tới. Đỗ Trạch trên mặt nụ cười không giảm. Nhìn thời gian một chút, Đỗ Trạch đạo, đường con trai của Hải Huy, trên lệch thời gian không nhiều, công xã hai đứa con trai hẳn từ trong huyện thành trở lại. Ngươi yên tâm, ngươi bị sau khi đánh chết, ta sẽ đem ngươi như con chó chôn ở Triệu công xã trước mộ phần. Đỗ Trạch đang nói. Đường chính, đờ ít ít cờ mờ mẹ của ngươi, để mạng lại đi. Một tiếng giống to từ bên ngoài vang lên. Nhất thời, không ít đàn bà thét một tiếng kinh hãi. Mau nhìn, là công xã hai đứa con trai Triệu Nguyệt Đào cùng Triệu Phùng Đào trở lại. Này hai huynh đệ nhưng là nổi danh ác ca. Đúng vậy. Trong tiếng nghị luận, hai cái hơn 20 tuổi thanh niên từ bên ngoài chạy như điên tới. Các phụ nữ rồi rít tránh ra một con đường. Triệu Phùng Đào cùng Triệu Nguyệt Đào trong tay cũng chộp lấy cái cuốc. Hướng đường chính xông thẳng mà tới. Đỗ Trạch lui về phía sau lui. Đỗ Trạch đạo, Nguyệt Đào, Phùng Đào, các ngươi trở lại. Nhanh động lòng người đi, không nên do dự, chuyện ta giúp các ngươi dùn đến. Hai huynh đệ nghe được Đỗ Trạch lời nói, chộp lấy cái cuốc hướng đường chính tiến lên. Xong, đường chính muốn xong. Khẳng định a, này hai huynh đệ còn nổi danh hơn có thể đánh. Đường chính đây là tự gây nghiệt, đáng đời. Không ít đàn bà kêu la. Hai người cái cuốc tới rất nhanh. Là hướng đường chính trên đầu bổ tới. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Lâm Giao cùng An Minh Thu bị dọa sợ đến hét dầm lên. Bất quá. Ngay vào lúc này. Đường chính cũng động. Hắn đã sớm chờ đã lâu. Sắt trong nháy mắt. Đường chính thân thể đột nhiên lăng không biến mất. Biến mất chưa đủ một giây sau khi, đường chính liền đã tới hai huynh đệ trước mặt. Tránh cái cuốc. Trái phải quyền đột nhiên đập tới. Đường chính này hai quyền, phân biệt rơi vào hai huynh đệ trên bụng. Ách ra. Hai huynh đệ trong nháy mắt há to mồm kêu thảm một tiếng. Trong tay cái cuốc rời khỏi tay. Đường chính hai tay thu hồi, tung người nhảy cất lên. Hai chân nhanh chóng hướng hai huynh đệ đầu đá đi. Rắc rắc. Thanh thúy thanh âm vang lên. Triệu Phùng Đào cùng Triệu Nguyệt Đào hai huynh đệ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp. Tung một tiếng té xuống đất. Hai đầu người, cùng bọn họ cha như thế 180 độ chuyển tới phía sau. Chết chết. Tĩnh. Giống như chết tĩnh. Hiện trường cơ hồ không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chưa đủ một phút thời gian. Triệu Phùng Đào cùng Triệu Nguyệt Đào. Triệu công xã một nhà bốn chiếc toàn bộ bị. À. Có đàn bà trong lúc bất chợt hét dầm lên, tiếng thét chói tai này đánh vỡ an tĩnh. Theo tiếng thét chói tai hạ xuống. Toàn bộ vây xem nghị luận các phụ nữ toàn bộ há to mồm chạy ra ngoài. các nàng giống như là nhìn đáo tử thần như thế. Phải nhiều chạy mau liền thật là nhanh. Có mấy cái đàn bà còn té lăn trên đất, bò dậy tiếp tục thét lên chạy. Các nàng toàn bộ bị hù dọa. Bất động thanh sắc. Không nói một lời. Triệu công xã một nhà bốn chiếc. Giờ khắc này. Đỗ Trạch run rẩy. Đỗ Trạch cầm điếu thuốc tay tại đánh run run. Mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Hắn thậm chí cũng không có thấy rõ đường chính động tác. Đỗ Trạch bị dọa sợ đến lui về phía sau hết mấy bước. Hắn mang đến kia hơn 20 người toàn bộ đều chạy, không để lại một cái. Một chiêu đi xuống Triệu công xã bị diệt môn. Một người như vậy ai dám chọc à? Đường chính từng bước hướng Đỗ Trạch đi tới. Ngươi ngươi đừng tới đây. Đỗ Trạch nắm cặp táp làm vũ khí, run rẩy hô. Đường chính mặt đầy lạnh giận, tiếp tục hướng Đỗ Trạch đi tới. Đỗ Trạch hù dọa muốn chết. Cặp chân không ngừng đánh bệnh sốt rét. Rốt cuộc. Hắn không chịu nổi áp lực. Một tiếng quỷ dưới đất. Chương 194, ngày xưa huynh đệ. Mà lúc này, đường chính đã tới Đỗ Trạch trước mặt. Đường chính, không phải là đường ra ra, ta sai, yêu cầu ngươi thả ta đi. Đỗ Trạch liền lăn một vòng leo đến đường chính dưới chân, đôi tay nắm lấy đường chính cổ chân. Triệu công xã một nhà bốn chiếc. Đỗ Trạch sửng sở. Cũng kinh ngạc đến ngây người. Bốn cái người cũng đã giết chết. Đường chính coi như nhiều hơn nữa giết hắn một cái, tựa hồ cũng không nhiều. Vào giờ phút này, Đỗ Trạch thật bị dọa sợ đến tè ra quần, trên đất một mảng lớn chất lỏng màu vàng sắc. Đường con trai của Hải Uy biến hóa. Cùng lúc trước hoàn toàn bất động. Đỗ Trạch thậm chí cảm nhận được đường chính kia kinh người sát khí. Đường ra ra, yêu cầu ngươi. Đỗ Trạch khóc hô. Cả người run rẩy nhìn đường chính. Bất quá. Đường chính tay trái, lặng yên không một tiếng động chộp vào Đỗ Trạch trên cổ. Đỗ Trạch cả người run lên. Hắn bỏ dậy liền muốn chạy trốn. Đường chính bên phải tay nắm chặt lại, Đỗ Trạch trong nháy mắt há to mồm, cổ bị nâng lên. Đỗ Trạch, cấp trên có người thật sao? Mấy năm nay, ngươi thật giống như ở Nguyệt Sơn trong huyện không ăn ít uống đi. Ngươi rốt cuộc thu bao nhiêu tiền ta không biết, ngươi sau lưng hại chết vài người ta cũng không biết. Nhưng là hôm nay, ngươi dám đứng ở Triệu công xã bên kia, ngươi phải chết. Đường chính nhàn nhạt nói. Đường chính lời nói, một như tử thần như thế. Đỗ Trạch hoàn toàn mềm mại. Cặp chân không ngừng đạp loạn đến. Đường chính tay trái tiếp tục dùng lực. Đỗ Trạch con ngươi cũng sắp tuôn ra tới. Đột nhiên. Rác rác vang lên. Đường chính đem Đỗ Trạch giống như chó chết vứt trên đất. Vây xem những thứ kia đàn bà đã sớm cũng bị dọa sợ đến chạy sạch. Đường chính đem Đỗ Trạch cùng với Triệu Nguyệt Đảo cùng Triệu Phùng Đảo hai huynh đệ cái từ lâm giao trong nhà kéo ra ngoài. Rồi sau đó ném tới bọn họ cha mẹ trên người. Lâm giao cùng mẹ của nàng An Minh Thu đã sớm dọa hỏng. Nhưng là đường chính cũng không có cùng các nàng giải thích cái gì. Xử lý xong Triệu công xã một nhà bốn chiếc cùng Đỗ Trạch sự tình. Đường chính thẳng trở về chính hắn nhà. Tâm tình của hắn bây giờ có chút xúc động. Cái gì cũng không nguyện ý nghĩ. Đường chính trở lại nhà mình. Thuận tay ở trong nhà đem vệ sinh quét dọn một chút. Quét dọn xong vệ sinh. Đường chính lấy điện thoại di động ra cho La Ngọc Khanh gọi điện thoại. Nếu trở lại lao ra. Đường chính cũng không có ý định lại nhanh như vậy trở về. Trong điện thoại. Đường chính khiến La Ngọc Khanh tới một chuyến. Cho La Ngọc Khanh phát cái vị trí. Ở Nguyệt Sơn huyện. Hay lại là một cái so sánh nghèo địa phương nghèo. Đường chính định đem VZ ra một cái ngành đầu tư điều chỉnh đến Nguyệt Sơn huyện tới. Sau đó ở Nguyệt Sơn huyện đầu tư một phen sự nghiệp đi ra. Đây là đường chính đối ra hương đủ khả năng sự tình. La Ngọc Khanh nhận được điện thoại, cũng biểu thị đồng ý chuyện này. Đại khái xế chiều hôm nay, La Ngọc Khanh xử lý xong công ty sự tình sau khi, liền mang theo một nhóm người đi Nguyệt Sơn huyện cùng đường chính sẽ cùng. Suốt một ngày, đường chính ở nhà trong cũng chưa ra. Toàn bộ Nguyệt Sơn thôn, nhà nhà cửa đóng chặt. Những thứ kia đàn bà toàn bộ đều bị sợ xấu. Từng cái co rút ở nhà khóa cửa gắt gao. Buổi trưa thời điểm, Lâm Giao đến tìm đường chính. Bất quá Lâm Giao là một cái không quen biểu đạt tiểu cô nương. Năm nay mới 16 tuổi. Cho nên ở thấy đường chính sau nàng cũng không biết nói chuyện. Dứt khoát liền đứng ở đường chính bên người, tinh tinh phụng bồi hắn. Thẳng đến buổi chiều, đường chính nhận được La Ngọc Khanh gọi điện thoại tới. La Ngọc Khanh mang theo VZ ra một nhóm người viên đã lên đường. Sợ đến lúc đó không có phương tiện. La Ngọc Khanh bọn họ là tự mình lái xe tới. Trong công ty tới 20 chiếc xe. Cộng thêm 2 chiếc xe buýt tổng cộng là 22 chiếc. Đại khái tối hôm nay 10 điểm trái phải có thể đến. Đến trạng vạng tối. Đường chính tiếp tục ở trong sân ngồi, thưởng thụ mặt trời chiều ngã về Tây, phương xa sâu trong núi lớn cảnh đẹp. Ngay vào lúc này, đường chính cửa nhà bị người đẩy ra. Một cái mập đầu mập ló đầu ra, hết nhìn đông tới nhìn Tây một trận. Đường Chính. Thanh âm truyền tới. Đường Chính ngẩng đầu lên. Liền thấy một tên mập xuất hiện ở cửa, hiếu kỳ đánh giá Đường Chính. Thấy cái tên mập mạp này, Đường Chính nhất thời đứng lên. Mập hổ, tiểu tử ngươi ở nhà à? Đường Chính mở miệng cười nói. Mập mạp kia xác định là Đường Chính sau khi bước đi vào trong sân. Thấy Đường Chính, mập hổ đạo, ta đi, Đường Chính, con mẹ nó ngươi thật đúng là trở lại, ta từ Nguyệt Sơn huyện một chút ban về nhà, liền nghe vợ của ta nói ngươi giết chết Triệu Công xã nhất gia tử, thật mẹ nó đại khoái nhân tâm nha, Đường Chính, huynh đệ ta này khẩn trương a, tới thăm ngươi một chút. Mập hổ nguyên danh Vương Hổ. Từ nhỏ tiết học sau khi liền cùng Đường Chính là bằng hữu. Thẳng đến trung học như cũ như thế. Hai người có thể nói là đồng đảng. Bởi vì ăn mập, Đường Chính cho hắn lấy cái ngoại hiệu kêu Mập Hổ. Mập Hổ lớp 9 liền thôi học, sau đó cưới một lao bà còn thật xinh đẹp. Mập Hổ có thể tới nơi này. Đường Chính ngược lại thật làm rung động. Đối với trong thôn những người khác mà nói, Đường Chính bây giờ đã là một nhân vật nguy hiểm. Bất quá Vương Hổ có thể tìm được nhà mình, đã nói lên năm đó tình cảm vẫn còn ở đó. Mập Hổ, ngươi tìm đến ta, lao bà ngươi sẽ không chửi ngươi. Đường Chính gặp Vương Hổ đi tới, mở miệng nói. Vương Hổ khoát khoát tay. Vương Hổ nói, Đường Chính, con mẹ nó ngươi hãy chấm dứt việc đó, ngươi cho rằng là ngươi tình huống bây giờ ta không biết à. Ta từ Triệu Thiến nơi đó cái gì cũng biết, ngươi bây giờ hôn hữu tiền, nghe Triệu Thiến nói, ngươi mới nữ bằng hữu hay là một cái công ty lớn nữ tổng tài. Đường Chính không khỏi cười một tiếng. Nói như vậy, lão tử hay lại là lừa gạt không ngươi à? Đường Chính cười nói. Vương Hổ rời cái băng ở trong sân ngồi xuống. Vương Hổ đạo, được, không nói trước xa cách Đường Chính, ngươi giết chết Triệu Công xã nhất gia tử, có thể hoàn toàn thoát thân sao? Nếu không đây, nếu như cởi không thân, ta bây giờ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Đường Chính buông tay một cái. Vương Hổ gật đầu một cái. Cũng đúng. Nếu như cởi không thân, Đường Chính đã sớm bị mang đi. Vương Hổ đạo, bây giờ đối với ngươi mà nói, giết chết Triệu Công xã cùng giết chết một con chó không khác nhau gì cả đem. Đi, hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi chuyến này trở lại là muốn làm gì? Đường thúc bọn hắn cũng đều rời đến ngươi vậy đi, nhìn dáng dấp, ngươi là càng lăn lộn càng tốt. Đường Chính nhún nhún vai. Ta đây chuyến trở lại chính là đặc biệt giết chết Triệu Công xã. Đối với Mập Hổ, ngươi vẫn còn ở Nguyệt Sơn huyện đi làm. Tiền lương cao sao? Đường Chính hỏi. Vương Hổ lắc đầu một cái. Thở dài một hơi đạo, ta trung học cơ sở đều không tốt nghiệp, sao có thể bắt được cao như vậy tiền lương? Một tháng 3.000. Tiết kiệm một chút còn có thể tồn cái hơn 1.000. Nói thực, Đường Chính tiểu tử ngươi ngạo mạn, ngươi không nói kéo huynh đệ ngươi một cái. Đường Chính cười. Mập hổ, ngươi còn giống như trước đây a, bất quá ngươi thật đúng là nói đúng, chuyến này trở lại, huynh đệ ngươi ta còn thực sự dự định kéo ngươi một cái. Đường Chính cười nói. Nói thế nào? Vương Hổ xoa xoa tay, mặt đầy hy dự. Đường Chính đạo, hai anh em chúng ta vừa uống vừa nói đi. Nói xong, Đường Chính đem điện thoại di động của mình đưa cho Lâm Giao. Giao Giao, đi đầu thôn tiệm cơm bang Đường ca ca bỏ túi vài món thức ăn, cầm 4 bình lao thôn trưởng. Ta cùng Mập Hổ tối nay thật tốt uống 2 chén. Lâm Giao ừ một tiếng, nhận lấy Đường Chính điện thoại di động, cưới xe chạy bằng bình điện đi ra ngoài. Vương Hổ chặt chặt lưỡi. Hướng Đường Chính nói, Đường Chính, con mẹ nó ngươi cũng có tiền như vậy, ngươi nếu là không kéo ta một cái, huynh đệ ta với ngươi gấp. Nói đi, không làm cho ta cái chủ tịch hội đồng quản trị đương đương, ta liền không nhận biết ngươi. Đường Chính cười một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng biết Vương Hổ lời này là cùng hắn đùa. Chương 195, cảm tạ. Đường Chính cùng Vương Hổ ở trong sân ngồi. Rất nhanh. Lâm Giao bỏ túi mấy món thức ăn trở lại. Còn cầm 4 bình lão thôn trưởng. Quê hương mùi rượu. Giữa huynh đệ. Cho dù hiện tại tại chính mình là yêu dây dưa và quán. Nhưng Đường Chính tiếc nuối nhất hay lại là cuộc sống như vậy. Đường Chính đem lão thôn trưởng mở ra. Mập Hổ, chúng ta quy củ cũ chứ. Đường Chính cười nói. Vương Hổ tùy tiện cười cười. Nắm lên chai rượu, Vương Hổ nói, Đường Chính, huynh đệ mới vừa rồi nói đùa với ngươi, ngươi bây giờ lăn lộn tốt như vậy, nói thật, ta thay ngươi vui vẻ. Triệu Thiến sự tình ta cũng đều nghe nói, chỉ có thể nói, các ngươi không phải là người cùng một đường. Đường Chính gật đầu một cái. Đến, Đường Chính, liên quan. Vương Hổ nắm chai rượu. Đường Chính cùng Vương Hổ đụng cụm chai rượu. Hai người hướng về phía miệng chai uống từng ngụm lớn một cái. Đến đây đi Mập Hổ, dùng nữa. Đường Chính đạo. Vương Hổ cười. Kẹp một tia ngó sen mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, ngươi bây giờ giá trị con người cũng cao như vậy, vẫn cùng ta một người thô hào ngồi ở nông thôn dã trong phòng uống rượu. Đường Chính, ta rất làm rung động a. Đường Chính cười. Ta dự định ở Nguyệt Sơn huyện biên giới làm đầu tư, kéo theo Nguyệt Sơn huyện phát triển kinh tế. Đường Chính nói. Vương Hổ cầm đũa tay không khỏi một hồi. Vương Hổ nói, Nguyệt Sơn huyện biên giới, trừ là đỉnh núi, sẽ trả là đỉnh núi, tới nơi này thương nhân, cơ hồ không hề lưu lại. Đường Chính, ngươi thật dự định muốn đầu tư Nguyệt Sơn huyện. Đường Chính gật đầu một cái. Mập Hổ, huynh đệ như bây giờ, ta cũng muốn cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Ngươi cảm thấy chúng ta tháng này núi huyện, có cái gì tốt đầu tư địa phương? Đường Chính hỏi. Vương Hổ không có lập tức trở về lời nói. Ngửa đầu rót một cái rượu trắng. Vương Hổ nói, thành thật mà nói, Nguyệt Sơn huyện nghèo núi vùng đất hoang, nhắc tới có thể đầu tư địa phương, liền là Kháo Sơn Cật Sơn, kề biển ăn này. Đường Chính, ngươi nếu là thật có tiền, liền đem Nguyệt Sơn mua lại làm cái nông mục tràng, dược liệu, đủ loại hoa cỏ dưỡng thành, dê bò mã, tìm con đường tiêu thụ đến khắp thành phố, năm sau tuyệt đối ổn trắng. Đường Chính không khỏi vui một chút. Cầm chai rượu lên cùng Vương Hổ đụng đụng. Ngươi cái tên này đánh Nguyệt Sơn chủ ý sợ là rất lâu chứ? Đường Chính hỏi. Vương Hổ cũng không hàm hồ. Mở miệng nói, ta trước muốn bao một khối kế đất, xây một cái nông trường, nhưng vợ ta nói nguy hiểm quá lớn, không dám làm. Đường Chính, ngươi muốn thật có tiền, ngươi tới làm cái này. Nông mục nghiệp phía trên, ta còn là biết rất nhiều, đến lúc đó, ta cũng có thể ở dưới tay ngươi đi làm phải không? Vương Hổ hai năm qua tiếp xúc qua rất nhiều nghề. Một điểm này Đường Chính là biết. Hắn sợ là cũng có mắt gặp. Nghe được Vương Hổ lời nói, Đường Chính uống một hớp rượu đạo, chuyện này ta phải nghe chúng ta tổng tài ý kiến, phương diện này ta không hiểu, nhưng là nàng so với ta có kinh nghiệm hơn, chờ chúng ta tổng tài đến, ngươi hảo hảo cùng nàng nói một chút. Vương Hổ đạo, còn cái gì tổng tài, không phải là ngươi cái đó tổng tài bạn gái sao? Lại nói Đường Chính, ngươi kia bạn gái có vợ ta đẹp không? Vương Hổ mặc dù so sánh lại khá mập, nhưng lão bà hắn là thật xinh đẹp, cũng rất quả thực. Có đôi lời nói không phải là người một nhà, không vào nhất gia môn. Đào. Xuân một dạng lung vị dục. Vương Hổ cùng Trương mới nhụy. Đều là hoàn mỹ một đôi. Ngày mai ngươi cũng biết. Đường Chính cười một tiếng, cùng Vương Hổ uống lên rượu tới. Hai người từ mặt trời chiều ngã về Tây, một mực uống đến tối rất khuya. Bốn bình lao thôn trưởng hai người một người hai bình. Uống được cuối cùng Vương Hổ uống say. Là say thật. Uống say Vương Hổ lời nói nhiều lên. Vương Hổ cùng Đường Chính nói thật nhiều lời trong lòng. Uống rượu đến rất khuya. Vương Hổ lão bà Trương mới nhụy tới. Trương mới nhụy đem Vương Hổ đỡ về nhà. Này huynh đệ rời đi. Khiến Đường Chính trong sân trở nên an tĩnh lại. Lâm Giao còn ở bên cạnh ngồi, không nói một lời phụng bồi Đường Chính. Đường Chính đưa tay an ủi săn sóc Lâm Giao tóc. Hướng Lâm Giao nói, Giao Giao, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh về ngủ đi, ba ba của ngươi thường đã không có vấn đề gì, ngày mai. Ta tìm người đưa ngươi trở về trường học. Nhưng là ta nghĩ rằng cùng ngươi một hồi. Lâm Giao quay đầu, nói. Đường Chính hướng nàng cười một tiếng. Lâm Giao lúc này mới nha một tiếng, đứng dậy nói, kia Đường ca ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, không nên quá mệt mỏi. Lâm Giao đi ra ngoài. Đường Chính duỗi người một cái, rơi cái ghế nằm ở trong sân nằm xuống. Bầu trời đêm. Tinh hà mênh mông. Ánh sao tươi đẹp. Đường Chính bởi vì uống chút rượu. Rất nhanh thì ngủ. Đường Chính này ngủ một giấc rất nặng, nhưng lại phảng phất thanh tỉnh. Bạch. Bình tĩnh bầu trời đêm chính giữa. Mênh mông ngân hà trên trời sao. Đột nhiên. Một đạo lộng lấy lưu tinh xẹt qua giữa trời. Theo cái này lưu tinh truyền tới. Liên tiếp lưu tinh xẹt qua chân trời. Trong bầu trời đêm. Lặng lẽ kéo dài bọn họ bóng dáng. Vô tận ngân hà tinh hệ. Phảng phất không còn bình tĩnh nữa. Bình an tiến sĩ, quân địch pháo binh thật sự là quá hung mãnh. Chúng ta phi thuyền đã bị kích hủy gần một nửa. Đêm tối bước ngang qua. Ngân hà mênh mông. Lái chiến hạm trong khoang, một cái đầu đầy tóc tím ki giáp nam tử hô. Chiến hạm trên màn ảnh. Vô số chỉ. Dâm dạp chẳng chỉ thái không chiến hạm theo đôi mà tới. Pháo binh liên tiếp. Bình an tiến sĩ, mau nghĩ biện pháp đi. Chàng thanh niên lần nữa hét. Ở thái không chiến hạm trong khoang điều khiển. Một cái toàn thân áo trắng cao gầy nữ tử đang ở đứng. Vị nữ tử này tràn đầy tóc vàng. Màu nâu mắt to. Nàng có cao gầy gợi cảm vóc người. Quyến rũ động lòng người gương mặt. Thiếu non không tầm thường. Nữ tử hai tay không ngừng gõ huyền không màn hình điện tử. Vô số con số cùng phù hiệu đang ở tổ hợp mà thành. Nơi này là vị trí nào? Nữ tử mở miệng hỏi. Lái chiến hạm trong khoang. Chính đang thao túng chiến hạm một nữ nhân khác, lập tức trở về đạo. Bình an tiến sĩ, chúng ta chính đang bay vọt bầu trời địa cầu. Ở dưới người chúng ta 100.000 năm ánh sáng khoảng cách liền là địa cầu. Chúng ta bây giờ chính vị với thứ 24 hệ ngân hà, trái đất cùng mặt trăng giữa. Ẩm. Nữ nhân kia tiếng nói rơi xuống. Này to lớn bạch kình thái không chiến hạm trong nháy mắt dao động động một cái. Chiến hạm chung quanh. Một tầng lồng bảo hộ bị bắn ra. Báo động. Báo động. Lồng bảo hộ năng lượng 50. Báo động. Báo động. Lồng bảo hộ năng lượng 40. Bình An tiến sĩ, ngươi ngồi tử hạm thoát đi, mời để cho ta tới lái bạch kình tác chiến đi. Ngài là chúng ta ạ ly bảy bạ tinh, cầu hy vọng, ngài muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ sự tình a. Chàng thanh niên hét. Đàn bà kia rất là bình tĩnh. Khuôn mặt nàng vẫn là khiến người rất động lòng. Hai tay. Tiếp tục gõ màn ảnh. Lúc này, nữ tử lần nữa mở miệng nói, có thể mang đi mấy cái liền mang đi mấy cái. Chúng ta vị trí cách trái đất không có xa lắm không? Ta nghĩ, chúng ta tình huống còn chưa phải là đặc biệt tệ hại, chúng ta vị trí cách trái đất rất gần, tinh có thể giúp chúng ta, nhanh mở ra cho ta vô tuyến đầu cuối liên lạc động. Ừ. Bình An tiến sĩ, vô tuyến đầu cuối liên lạc động đã mở ra. Lái chiến hạm nữ nhân trả lời. Nghe được câu này, cô gái tóc vàng kia thở một hơi thật dài. Tiếp lấy, cô gái tóc vàng mở miệng hò hét đạo, ạ lì bảy bạ tinh cầu B612 bạch kình chiến hạm hò hét tinh, ta là Lý Lì Ản tiến sĩ, tinh nhận được mời mau trở lại, vị trí tọa độ, thứ 24 hệ ngân hà, 89066, 223556, chúng ta chiến hạm đang ở thụ địch quân phá hủy, tinh, ta là Lý Lì Ản. Tinh, ta là Lý Lì Ản, nhận được xin tới nhanh vị trí tọa độ. Tinh, ta là Lý Lì Ản, nhận được xin tới nhanh vị trí tọa độ. Trong đêm tối, chính đang say ngủ đường chính. Tay trái vô tuyến đầu cuối bên trên. Trong lúc bất chợt vang lên từng đường thanh âm. Tinh, ta là Lý Lì Ản, nhận được xin tới nhanh vị trí tọa độ. Sau một khắc, đường chính đột nhiên thức tỉnh. Chương 196, đệ muội. Tỷ. Đêm tối xuống. Đường chính quay đầu nhìn trái phải một chút. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Lý Lì Ản là ai? Đường chính hỏi. Rất nhanh. Hệ thống trả lời. Ký chủ, Lý Lì Ản chính là sáng tạo ta Bình An tiến sĩ, nàng bây giờ gặp phải nguy hiểm. Ký chủ, ta được đi qua một chuyến, trợ giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Ta có thể giúp gì không? Đường chính hỏi. Hệ thống đạo, ngươi bây giờ còn giúp không để cho, ta đi qua đem chiến hạm phe địch hệ thống phá hư, thì không có sao. Hệ thống nói xong. Một đạo màu xanh lá cây con số hình quang từ đường chính trong cơ thể bay ra. Hệ thống tựa như cùng tín hiệu như thế. Lấy siêu cấp độ nhanh đi xa. Đường chính một trận bất đắc dĩ. Chán đến chết nằm ở trên ghế nằm. Đường chính nhìn bầu trời đêm. Lý Lì Ản tiến sĩ. Đến tột cùng là một cái như thế nào nữ nhân này. Đường chính trong lúc bất chợt có một loại muốn gặp nàng dục vọng. Vốn lấy chính mình trước mắt thực lực. Sợ là thực hiện không. Đường chính cho La Ngọc Khanh gọi điện thoại. La Ngọc Khanh trên đường bởi vì kẹt xe trì hoãn. Đại khái sáng ngày thứ hai mới có thể đến. Đường chính cũng không có chuyện gì. Tiếp tục nằm xuống ngủ dậy thấy. Thẳng đến sáng ngày thứ hai. Đường chính ở trong sân là bị trong thôn tiếng nghị luận đánh thức. Ồ! Hôm nay chúng ta Nguyệt Sơn thôn thế nào? Thế nào thoáng cái đến như vậy nhiều chiếc xe? Không biết ta, hơn nữa còn đều là xe sang trọng, có mẹ xe đét ben cái gì? Này, mau nhìn, nữ nhân này thật là đẹp a. Tiếng nghị luận díu ra díu dít. Dĩ nhiên là đến từ những thứ kia các phụ nữ. Trải qua tối hôm qua một buổi tối yên lặng, những phụ nữ này cũng đều đụng lá gan ra ngoài. Bất quá. Khiến cho mọi người kinh ngạc là Triệu Công Xã một nhà chết, bao gồm Đỗ Trạch chết. Lại là không người vấn tân. Có thôn dân đánh nhiều cái điện thoại. Nhưng là đều không người quản. Đường chính bị bên ngoài thanh âm thức tỉnh. Trở về nhà rửa mặt xuống. Từ trong nhà đi ra ngoài. Trong thôn. Hơn 20 chiếc xe đang chậm rãi từ đầu thôn chuyển tới. Trong thôn đứng xem một đám đàn bà. Cầm đầu là một chiếc màu trắng hầm mở. Chiếc xe này là La Ngọc Khanh mở. Đường chính vừa ra khỏi cửa, trên xe La Ngọc Khanh liền thấy đường chính, ngồi trên xe hướng đường chính phất tay một cái. Đường chính ha ha cười cười. Bước hướng La Ngọc Khanh đi tới. Chung quanh vây xem những thứ kia đàn bà thấy đường chính. Bao nhiêu vẫn còn có chút kiên kỵ. Nhưng là khi thấy đường chính hướng những thứ này xe sang trọng đi tới. Từng cái lại vừa là đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Tiểu chính. Đường chính đi tới La Ngọc Khanh trước mặt, La Ngọc Khanh hừ hừ cười nói. Đường chính vô vô La Ngọc Khanh bả vai, đạo. Đem xe lái đến cửa nhà ta liền có thể. La Ngọc Khanh gật đầu một cái. Hơn 20 chiếc xe sang trọng ở đường chính nhà cửa gạt ra. Dậm dạp chẳng chịt một mảnh. Ước chừng hơn 60 số hiệu thống nhất đồng phục nhân viên từ trên xe bước xuống. Nam nam nữ nữ đều có. Trang diện này. Trong nháy mắt khiến những thứ kia vây xem đàn bà cũng kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ đàn bà ánh mắt cũng rơi vào La Ngọc Khanh trên người. La Ngọc Khanh từ trên xe bước xuống. một thân tổng tài bộ váy. Đơn giản là mỹ không thể tả. Đi tới Đường Chính trước mặt, La Ngọc Khanh theo tay nắm lấy Đường Chính tay, cười nói, ngươi cái tên này còn rất nhàn nhã, thật xa chạy đến nơi này. Bất quá nơi này hoàn cảnh thật rất không tồi, sau này nếu có thể ở nơi này, sinh một nhóm hải tử, tràn đầy hạnh phúc chứ sao. Đường Chính ở La Ngọc Khanh phong ngông vỗ một cái. La Ngọc Khanh nhất thời đem Đường Chính lòng ra, hung hăng trừng liếc mắt. Cũng vào nhà đi. Đường Chính hướng trên xe xuống rét ra nhân viên làm việc nói. Đường Chính làm chủ. Đem tất cả mọi người nên vào trong sân. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đứng ở đằng xa nhìn các phụ nữ từng cái toàn bộ đều sửng sờ. Đường Đường Chính lúc nào có lớn như vậy năng lực. Tới nhiều người như vậy. Nhiều như vậy xe. Đúng vậy, nữ nhân kia thật rất đẹp à, chúng ta Nguyệt Sơn huyện không tìm được như vậy có khí chất nữ chứ. Nàng và Đường Chính như vậy thân mật. Nữ nhân kia so với Triệu Thiến không biết mạnh bao nhiêu. Đứng ở đằng xa các phụ nữ từng trận kinh ngạc. Bây giờ Đường Chính, cùng dĩ vãng đã là tưởng như hai người. Những phụ nữ này mỗi một người đều lúng túng. Giống như Đường Chính hung hăng quất các nàng một cái tát như thế. Những thứ kia tuyên bố con mình 1 tháng 6, 7 ngàn đàn bà càng thêm đỏ nghiêm mặt. Thậm chí kinh ngạc ngay cả lời đều không nói được. Đương nhiên, những người này đối với Đường Chính mà nói chính là một cái thí. ZA toàn thể nhân viên làm việc cũng vào Đường Chính cửa nhà. Bởi vì trong nhà cũng không có gì nước trà loại. Đường Chính cũng chỉ có thể khiến mọi người tùy ý. Như thế nào đây? Chỗ ở an bài xong chưa? Đứng ở trong sân, La Ngọc Khanh nhìn Đường Chính đạo. Đường Chính không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai. Thời gian quá mau. Hắn vừa không có xe. Đường Chính đạo, chờ xuống ta tìm người mang theo mọi người, ở huyện thành trong tân quán trước ở lại. La tỷ tỷ, ta dẫn ngươi gặp cá nhân, ngươi xem một chút ở nơi này Nguyệt Sơn huyện thành như vậy một tảng lớn địa phương, chúng ta có cái gì tốt đầu tư. La Ngọc Khanh ngược lại không cảm thấy mệt mỏi. Gật gật đầu nói, ừ, được, tiểu xem như là du lịch giải sầu đi. Đường Chính cho La Ngọc Khanh một cái tìm ra manh mối giết. La Ngọc Khanh hướng hắn làm cái đánh người thủ thế. Tiếp lấy. Đường Chính lấy điện thoại di động ra cho Vương Hổ gọi điện thoại. Điện thoại đánh tới không bao lâu. Vương Hổ mang theo lão bà hắn Trương Tân Nhị liền chạy tới. Vừa nhìn thấy Đường Chính trong nhà nhiều người như vậy, Vương Hổ cũng kích động. Huynh đệ. Vương Hổ la lên. Đường Chính hướng Vương Hổ ngoắc ngoắc tay. Vương Hổ đi tới, trực câu câu nhìn chằm chằm La Ngọc Khanh. Thật đẹp. Đơn giản là thật đẹp. Vương Hổ nhìn sửng sờ. Đường Chính chụp Vương Hổ một chút, giới thiệu, Mập Hổ, vị này chính là chúng ta ZA nữ tổng tài La Ngọc Khanh. La tỷ tỷ, vị này là huynh đệ của ta, hắn gọi Vương Hổ. Vương Hổ còn đang kinh ngạc đến ngây người đến. Hắn là thật không nghĩ tới Đường Chính có thể lấy một cái đẹp như vậy lão bà. Ngược lại La Ngọc Khanh khẽ mỉm cười. Chủ động hướng Vương Hổ vươn tay ra. Vương Hổ ngươi tốt. La Ngọc Khanh nói. À. Vương Hổ a một tiếng. Ngươi a cái gì nhỉ? Người ta nói với ngươi đây. Vương Hổ bên người Trương Tân Nhị thấp giọng giận một câu. Vương Hổ này mới phản ứng được. Tùy tiện đưa tay ở trên y phục xoa một chút, cùng La Ngọc Khanh nắm chặt tay. Vương Hổ nói, cái đó, đệ muội ngươi khỏe, ta gọi là Vương Hổ, ngươi kêu ta Mập Hổ là được. Đệ muội. La Ngọc Khanh nhíu mày lại. Dựa vào cái gì gọi ta đệ muội? Vương Hổ sửng sốt một chút. Ngươi không phải là huynh đệ của ta nữ nhân sao? Cho nên ta gọi là ngươi đệ muội nha. Không muốn. La Ngọc Khanh trừng liếc mắt. Ta hiện năm 26, đại đường chính 4 tuổi, ở trong mắt ta các ngươi đều là tiểu thí hải nhi hiểu không? Gọi ta tỷ. La là tỷ. Vương Hổ la lên. Này con tạm được. La Ngọc Khanh cười khúc khích. Đường Chính ở một bên nhún nhún vai. Chi rồi nói ra, Mập Hổ, thế hệ này các ngươi tương đối quen thuộc, phiền thoái một chút chị dâu, mang theo công ty chúng ta mấy nữ nhân viên đi một chuyến huyện thành, bao một quán rượu, chuyến này, chúng ta có thể phải ở lâu mấy ngày. Sau đó ngươi mang theo công ty một ít nhân viên đến phụ cận đây đi một chút, biết một ít dân tình. Vương Hổ nghe vậy, lập tức cười nói, không thành vấn đề, chuyện này ta có thể làm được. Chương 197, đầu tư Nguyệt Sơn. La Ngọc Khanh ngửa không ngừng vó câu. Mang theo ZA mấy cái nhân viên nồng cốt cùng Vương Hổ đến Nguyệt Sơn huyện biên giới khảo sát đi. Vương Hổ lão bà mang theo những người khác đi huyện thành. Có ở đây không thiếu thôn dân hâm mộ dưới ánh mắt. Hơn 20 chiếc xe sang trọng từ đường chính trong nhà rời đi. Những thôn dân kia mỗi một người đều là mặt đầy hâm mộ, ghen tị biểu tình. Thậm chí, có người bắt đầu hối hận ban đầu xem thường lão Đường nhất gia tử. ZA nhân viên làm từng bước. Đường Chính ngược lại không có đi theo Vương Hổ cùng La Ngọc Khanh cùng đi. Đường Chính tự mình lái một chiếc xe, rời đi Nguyệt Sơn thôn. Buổi sáng, Đường Chính lái xe đi một chuyến ban ngành liên quan. Sau đó đi chuẩn bị một chút. cũng lại nói rõ một chút tự mình ở Nguyệt Sơn huyện kế hoạch. Nguyệt Sơn huyện biên giới luôn luôn có rất ít người có thể làm ra đại đầu tư, kéo theo huyện thành kinh tế. Cho nên, Đường Chính Định tự nhiên lấy được công nhận. Hơn nữa, có liên quan nhân viên biểu thị nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ người ngoại lai ở Nguyệt Sơn huyện biên giới chiêu thương dẫn tư. Đường Chính cũng đi thăm viếng một ít địa phương ngành. Suốt một ngày, Đường Chính đều tại buôn tẩu bận rộn. La Ngọc Khanh cùng Vương Hổ đám người đồng thời cũng bắt đầu ở Nguyệt Sơn huyện biên giới khảo sát. Vương Hổ cũng hướng La Ngọc Khanh nói rõ chính mình đã từng xung động. Ngay tại ở Nguyệt Sơn bao một khối kế đỉnh núi. Sau đó mở mang làm nông trường. Bất quá. Loại chuyện này đối với Vương Hổ mà nói chỉ có thể dùng nghĩ. Bây giờ La Ngọc Khanh tới. La Ngọc Khanh tên ở trên cao lục soát một chút. Bài đủ bách khoa ngay lập tức sẽ nhảy ra nàng tài liệu cá nhân. Hơn nữa chú thích nghiệp giới nổi danh nhà đầu tư người. Phàm là La Ngọc Khanh coi trọng hạng mục, rất ít có hao tổn. La Ngọc Khanh nhãn quang đặc biệt. Một điểm này, ngay cả Đường Chính cũng rất bội phục. Mọi người mỗi người đi làm chính mình hẳn làm sự tình. Thẳng đến buổi chiều, ở Nguyệt Sơn huyện thành Nguyệt Sơn Đại Tiểu Điếm tập họp. Nguyệt Sơn Đại Tiểu Điếm bị ZA bao tới. Bao 7 ngày. Dùng để ZA nhân viên làm việc ở Nguyệt Sơn huyện đất thật khảo sát giải quyết ăn ở vấn đề. Trạm vạng tối trước, La Ngọc Khanh cùng Vương Hổ thủ trước quay về quán rượu. Trong tiểu điếm cơm tối cũng đều chuẩn bị xong. Đường Chính thẳng đến trời tối mới từ bên ngoài trở lại. Đi tới quán rượu. ZA hơn 50 người ngồi ba bàn ăn cơm tối. Đường Chính ngồi ở La Ngọc Khanh đối diện, vừa ăn cơm tối, vừa nói, thế nào La tỷ tỷ? Hôm nay có không có thu hoạch gì? La Ngọc Khanh bĩu môi một cái. Một bên Vương Hổ không ngừng cười. Ta xem một ngọn núi, tương đối thích hợp xây một cái nghỉ phép sơn trang, nhưng là, ở bên này đầu tư tương đối lớn, bước đầu tính toán, yêu cầu 200 triệu đầu tư mới có thể đi xuống. La Ngọc Khanh một bên bóc đến vỏ tôm, vừa nói. 200 triệu. Đối với ZA mà nói tiền không coi là nhiều. Nhưng cũng là một khoản con số không nhỏ. Lúc này, một cái ngành đầu tư người nói, bất quá này 200 triệu nếu có thể ném ra đi, ta cảm thấy chúng ta trong vòng 2 năm có thể lấy vốn lại. Nguyệt Sơn thật ra thì rất thích hợp làm mở mang, nếu như chúng ta ở chỗ này xây một cái nghỉ phép sơn trang, kích thước lớn một ít, nơi này có tự nhiên tạo thành phong cảnh, chúng ta ở trong sơn trang thiết trí một ít nghỉ phép địa phương, nói thí dụ như, làm một cái động vật hoang dã vườn, suối nước nóng, sân gôn, ao cá, này một ít rất tốt hưu nhàn tràng sở giải trí, tin tưởng nơi này rất nhanh sẽ bị chúng ta nhặt lên tới. La Ngọc Khanh gật đầu một cái. Ta ý tứ không sai biệt lắm chính là như vậy. Bất quá nếu muốn tiếp tục phát triển lời nói, đầu tư một nhà nông mục tràng, ngược lại núi lớn như vậy, không chiếm thì phí. Ta ý là, còn cần lại trải qua mấy ngày nữa thời gian nhìn một chút, nếu quả thật muốn đầu tư lời nói, ta cảm thấy được không thành vấn đề, tối thiểu, tiền là ổn chám, liền xem chúng ta làm gì. La Ngọc Khanh đạo. Lúc này, Vương Hổ cũng xen vào câu miệng. Không sai a, đây hoàn toàn là kiếm bộn không lô làm ăn. Các ngươi ZA có thể đem Nguyệt Sơn lấy sạch đứng lên, chỉ cần các ngươi xây dựng đặc biệt, khiến người lưu luyến quên về, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, nơi này cố gắng hết sức thích hợp nông mục tràng phát triển. Đến lúc đó tiêu hướng nước ngoài, cũng không phải là không thể. Ngành đầu tư người là thấy thế nào? Đường Chính chuyển hướng mấy cái đầu tư bộ nữ nhân, hỏi. Một cái đầu tư bộ nữ nhân nói, căn cứ thường ngày một ít kinh ngạc đến xem, hạng mục này hẳn là chúng ta tiếp lấy hạng mục lớn nhất. Số tiền này có thể bỏ cho, nhưng chúng ta nhất định phải làm được đã tốt rồi muốn tốt hơn, phải làm liền làm tốt. Đầu tư bộ đối với chuyện này không có bất kỳ dị nghị, nhưng là, quá trình này là phức tạp. Kinh doanh bộ đây. Đường Chính lại quay đầu hỏi. Chúng ta và đầu tư bộ ý kiến là nhất trí, chỉ cần hạng mục bộ có thể làm xong chuyện này, chúng ta đã cảm thấy bồi không. Bất kể là 1 năm hay là 2 năm, hoặc là 10 năm 8 năm, cũng sẽ không có cái gì hao tổn. Kinh doanh bộ một người nói. Đúng vậy. Đường Chính cười nói, nói tới nói lui, điều này cái thúng, hay là ở các ngươi hạng mục bộ trên người. Đường Chính nhìn về phía hạng mục kinh lý. Hạng mục kinh lý đạo, Đường Tổng, hạng mục này đúng là đại, chúng ta ZA hạng mục bộ nhân viên không quá đủ. Chúng ta nếu quả thật muốn đầu tư lời nói, chúng ta hạng mục bộ sẽ dốc toàn lực đi làm chuyện này, bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì không may. Các ngươi cần bao nhiêu người có thể làm lên tới? Đường Chính hỏi. Hạng mục kinh lý suy nghĩ một chút. Tiếp lấy. Hạng mục kinh lý trả lời, tiếp tục như vậy lời nói, thì tương đương với chúng ta ở Nguyệt Sơn huyện thành lập một cái hạng mục công ty, ta đại khái yêu cầu 200 trong đó bộ nhân viên làm việc, trong đó còn phải có 100 người đều có kinh nghiệm, còn lại 100 người, chúng ta có thể tìm sinh viên tới thực tập, đây hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta ZA có thể điều động bao nhiêu? Đường Chính hỏi. cái này muốn xem La Tổng. Hạng mục quản lý nói. La Ngọc Khanh uống một hớp nước. Cầm khăn giấy xoa một chút miệng nói, ZA tối đa chỉ có thể điều ra 70 người, đây đã là cực hạn. Bất quá, chúng ta có thể từ Đế Hào tập đoàn lại điều động 30 người tới. Còn lại 100 người, liền đến Long Thành Đại học, Giang Hải Đại học những trường học này trong đi tìm, vấn đề không lớn. Đường Chính suy nghĩ một chút. Nếu như vậy, vậy thì làm đi. Phản chính tự mình không thiếu tiền. Đường Chính đạo, được, vậy chuyện này liền đều nghe ta được, hạng mục này chúng ta ZA bắt lại. Người tổng phụ trách, liền do ZA hạng mục kinh lý đảm nhiệm, chúng ta ZA không thiếu tiền, chuyện này có thể làm thỏa đáng sao? Đường Chính hỏi một tiếng. Hạng mục kinh lý gật đầu một cái, đạo, đường tổng, ta sẽ đem hết toàn lực, yên tâm đi, này với ta mà nói, cũng là một lần khảo nghiệm. Đường Chính vô vô tay đứng lên. Vậy cứ như thế nói đi, muốn làm thì làm, ZA nói 102. Còn nữa, sau này cái này Vương Hổ liền theo ngươi, ngươi mang nhiều dẫn hắn. Đường Chính hướng hạng mục kinh lý đạo. Hạng mục kinh lý liền vội vàng kêu, được, ta biết đường tổng. Đường Chính không nói thêm gì nữa, đứng dậy lên lầu. Trở về phòng đi. La Ngọc Khanh là ở dưới lầu lại cùng ZA nhân viên nội bộ thảo luận. Cũng coi là mở một cái tiểu tiểu biết. La Ngọc Khanh một mực nói chuyện này nói đến 10 giờ tối mới tan cuộc. La Ngọc Khanh trở về phòng. Đường Chính Chính nằm ở trên giường chơi đùa điện thoại di động, xem bộ dáng là đã tắm xong. La Ngọc Khanh nhìn hắn bộ dáng kia chính là một trận buồn cười. Tiểu bại hoại, hôm nay ngươi, thật đúng là các ông một lần a. La Ngọc Khanh đi tới nói. Đường Chính thuận tay đem La Ngọc Khanh ôm vào trong ngực, đạo, chẳng lẽ đường ra ta lúc trước sẽ không các ông sao? La Ngọc Khanh cười khúc khích. Đệ lại Đường Chính đưa vào đi tay. Đạo, đừng đụng, tỷ tỷ còn không có tắm chứ, ta đi tắm. La Ngọc Khanh đi tới phòng 8. Chương 198, Dược Long Sơn Trang tụ họp. Một buổi tối. Có hơn nửa đêm đều là ở La Ngọc Khanh thở gấp bên trong trải qua. Sáng sớm ngày thứ hai. La Ngọc Khanh sáng sớm thức dậy. Một bên mặc quần áo vừa trách móc đến Đường Chính tối hôm qua nhiều lần lắm, để cho nàng đều đau. La Ngọc Khanh ở quán rượu ăn xong điểm tâm. Sáng sớm liền cùng ZA nhân viên chia ra mấy đường. Ở Nguyệt Sơn huyện biên giới lại khảo sát một phen. Lưu lại nhân viên làm việc ở bên trong huyện thành đi thăm viếng một ít công ty lớn, xí nghiệp. La Ngọc Khanh sáng tạo một quyển kế hoạch văn bản. Cái kế hoạch này sách. Đương nhiên cũng không phải một hai ngày là có thể thành hình. La Ngọc Khanh còn cần trở về một chuyến ZA thật tốt chế định Nguyệt Sơn kế hoạch. Trước lúc này, La Ngọc Khanh cũng tự mình đăng lâm Nguyệt Sơn huyện ảnh. Bởi vì Nguyệt Sơn huyện Thâm Sơn cung cốc, đừng nói là nhà đầu tư người, ngay cả làm địa ốc đều rất ít tới nơi này. Nghe được có xí nghiệp muốn đầu tư Nguyệt Sơn. Nguyệt Sơn huyện ngành dĩ nhiên là phi thường hoan nghênh. Hơn nữa hết sức phối hợp người ngoại lai tháng sau núi gây dựng sự nghiệp. Buổi chiều, La Ngọc Khanh đút lót tốt hết thảy, đem hạng mục kinh lý cùng với ngành nhân viên ở lại Nguyệt Sơn huyện thành. Mà nàng là mang theo những người khác, đồng thời trở về Giang Hải đi. Đường Chính cũng không có ở Nguyệt Sơn huyện tiếp tục lưu lại. La Ngọc Khanh cùng ZA nhân viên làm việc trực tiếp trở về thành phố Giang Hải, Đường Chính khiến La Ngọc Khanh đem Lâm Giao cũng mang đi. Mà Đường Chính là trở về Long Thành. Mấy ngày nay đều rất bình thản. Ba ngày sau. Rời đi ba ngày hệ thống trở lại. Đường khi thấy trên tay phải ảm đạm xuống vô tuyến đầu cuối sáng lên. Thống huynh, như thế nào đây? Hệ thống trở lại một cái. Đường Chính liền mở miệng hỏi một câu. Quả nhiên. Thống huynh còn giống như trước đây. Bất quá lần này thống huynh. Phản ngược lại có chút đa sầu đa cảm. Không thổi không tối. Hệ thống đạo, nương hy thất. Lão tử trở tay chính là một cái phản xáo đường hệ thống ném qua, đám kia thiên sát phi thuyền vũ trụ, bọn họ hệ thống đều bị lão tử sửa đổi, bọn họ đại pháo cũng có thể đánh tới chính mình bà nội trên đầu đi, thoải mái, thật mẹ nó thoải mái. Đường Chính đối với hệ thống không biết xấu hổ đã không chỉ là dùng bội phục để hình dung. Kia mẹ ngươi hẳn đã bình an thoát hiểm. Đường Chính đạo. Hệ thống ngử một tiếng. Thở dài một hơi. Hệ thống đạo, mẹ của ta mặc dù tạm thời thoát hiểm. Bất quá không tới vẫn là rất mê mang a ký chủ, mẹ của ngươi, lao tử chuyến này ngươi đoán gặp phải ai? Ta gặp phải muội muội ta số 0, hai người chúng ta liên thủ, làm đám người kia ở Thái không chơi đùa xoay quanh. Muội muội số 0. Đường Chính đã chuyện thường ngày ở huyện. Lại nói muội muội của ngươi chẳng lẽ cùng một mình ngươi đức hạnh chứ? Đường Chính lại nói một câu. Hệ thống một tiếng nghiêm nghị. Cút con bê, muội muội ta nhưng là nữ thần, cũng là duy nhất một tiến hóa nắm giữ thật thể hệ thống. Coi là không cùng ngươi nói nàng. Ký chủ, con mẹ nó ngươi có biết hay không, lão tử ngày hôm qua bị muội muội ta cười nhạo, nàng mắng ta không biết xấu hổ. Đường Chính hổ khu dung một cái. Ngươi xác thực rất không biết xấu hổ. Đường Chính nói. Hệ thống cười lên ha hả. Hệ thống đạo, bất quá, ký chủ, nói đến ngươi độ tiến triển cũng nên tăng nhanh a, mẹ của ta chuẩn bị cho ta thăng cấp mới nhất đầu cuối, nói không chừng lao tử rất nhanh thì có thể giống như muội muội ta như thế ủng có thân thể con người. Ký chủ, cố gắng lên a ngươi. Cố gắng lên hai chữ này từ hệ thống trong miệng nói ra. Đường Chính sao cảm thấy kỳ cục như vậy? Uống một hớp trà. Thống huynh, ngươi cũng không cần tiến hóa ủng có thân thể con người, ta sợ ngươi đến lúc đó nam nữ thông cật, đem lão tử cho. Biến, ta con mẹ nó không làm chuyện gay. Hệ thống giống một tiếng. Đường Chính cười ha ha đứng lên. Đang cùng hệ thống nói ra. Lúc này, Đường Chính nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Lương Tình Tuyết đánh tới. Này, Đường Chính, ngươi trở lại. Lương Tình Tuyết ở trong điện thoại nói. Đường Chính cười ha hả. Đúng vậy Tinh Tuyết tỷ tỷ, ta trở lại, sao? Ta đi đón ngươi. Lương Tình Tuyết nói một câu. Cúp điện thoại, Đường Chính nhún nhún vai. Đi đi, ngươi lại muốn thành công thu phục một cái nữ cương triều. Hệ thống đạo. Đường Chính lười biếng rỗi người một cái. Cũng không biết Lương Tình Tuyết tìm mình làm cái gì. Đúng. Nói không chừng chính là. Có chuyện gì Tình Tuyết liên quan, không có chuyện gì liên quan Tinh Tuyết. Đường Chính đi xuống lầu. Sau 20 phút. Lương Tình Tuyết lái một chiếc mãi sắt xe con ở Đường Chính trước mặt dừng lại. Trên xe Lương Tình Tuyết mặc cả người màu trắng. Màu trắng quần cực ngắn hợp với một cái vớ màu da. Trên người là một kiện màu trắng bên ngoài quái. Đầy đạn. Đơn giản là đầy đạn. Lên đây đi. Lương Tình Tuyết quay kiếng xe xuống, hướng Đường Chính đạo. Đường Chính bên trên Lương Tình Tuyết xe. Bên trong xe tản ra Lương Tình Tuyết trên người mùi vị. Nhìn Đường Chính lên xe, Lương Tình Tuyết liếc hắn một cái, mới đưa mắt rời đi. Lương Tình Tuyết là một cái giống vậy thành thục, nhưng so sánh với La Ngọc Khanh cao hơn lạnh một ít nữ nhân. Bất quá từ khi biết Đường Chính sau khi, Lương Tình Tuyết cánh cửa lòng ở dần dần bị mở ra. Đương nhiên, Đường Chính cũng ở đây hướng phương diện này cố gắng nha. Lương Tình Tuyết chạy xe. Đường Chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghi ngờ hỏi Tinh Tuyết tỷ tỷ, ngươi muốn mang ta đi thì sao? Mướn phòng sao? Lương Tình Tuyết gương mặt hơi đỏ lên. Dược Long Sơn Trang, có một trận ngôi sao tụ họp. Không ít đại bài mình tinh cũng đến, ta dẫn ngươi gặp tình cảnh. Lương Tình Tuyết cười nói. Ngồi sao tụ họp. Quả nhiên là các hành các nghiệp đều có bộ sách võ thuật nha. Tiếp lấy. Lương Tình Tuyết bổ sung nói, Long Thành có một nghiệp giới nổi danh đạo diễn Vương Long Tiên sinh 60 tuổi đại thọ, cho nên mới có cái này ngồi sao tụ họp, những minh tinh này đều là đến cho Vương Long Tiên sinh chúc thọ. Đường Chính tựa hồ nghe nói qua cái này đạo diễn. Tuyết Nguyệt tập đoàn muốn tiến quân giới nghệ sĩ. Lương Tình Tuyết con đường nhất định là có. Đường Chính bừng tỉnh đại ngộ. Tinh Tuyết tỷ tỷ, khổ cực ngươi. Đường Chính hướng Lương Tình Tuyết nói. Lương Tình Tuyết tân ân, quay đầu nhìn Đường Chính liếc mắt. Lúc này Đường Chính hướng Lương Tình Tuyết tiến tới, ở Lương Tình Tuyết trên miệng ngửi một cái. Mùi thơm nước mũi. Lương Tình Tuyết dọa cho giật mình. Ngươi làm gì vậy? Lương Tình Tuyết đạo. Tinh Tuyết tỷ tỷ, ngươi quá đẹp, ta không cầm được a. Đường Chính đạo. Lương Tình Tuyết gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Theo bản năng. Nàng trong lúc bất chợt cảm nhận được Đường Chính tay đang tắc quái. Ghét ta ngươi, ta lái xe đây. Lương Tình Tuyết nói. Hai chúng ta cắt chơi đùa cát. Đường Chính cười hắc hắc. Lương Tình Tuyết trong nháy mắt sủi lơ. Cứ đi thẳng một đường đi xuống. Lương Tình Tuyết đem xe ở ven đường dừng lại. Dứt khoát liền do hắn đi. Lương Tình Tuyết đạo, cho ngươi 5 phút thời gian, chúng ta sắp đến. Đường Chính xoay mình đem Lương Tình Tuyết té nhào vào chỗ ngồi. Dược Long Sơn Trang là rất nhiều đại lao đều thích đi địa phương. Tầm thường lúc Dược Long Sơn Trang đều là phú nhị đại môn chơi đùa một nơi tốt đẹp đáng để đến. Nhưng Dược Long Sơn Trang cũng sẽ thường thường tổ chức một ít tụ họp. Sơn Trang là đối ngoại cởi mở. Chỉ cần có tiền, bất luận kẻ nào đều có thể ở chỗ này làm một trận hoạt động. Đường Chính cũng không phải là lần đầu tiên tới Dược Long Sơn Trang. Khi cùng Lương Tình Tuyết đi tới nơi này thời điểm, Dược Long Sơn Trang ngoài cửa đã dừng tràn đầy đủ loại xe sang trọng. Mà đứng ở phía ngoài bảo tiêu nói ít cũng có hơn 200. Những thứ này hộ vệ áo đen đem Dược Long Sơn Trang vây quanh. Có thể nói khí chẳng lớn. Trừ lần đó ra. Ở Dược Long Sơn Trang bên ngoài. Càng là vây quanh rất nhiều những người hái mộ. Những thứ này fan cũng là tới nơi này chờ bọn hắn yêu quý ngôi sao. Người người nhốn náo. Người ta tấp nập. Chương 199, Đại Bài Minh Tinh. Chúng ta vào đi thôi. Lương Tình Tuyết hướng Đường Chính nói. Đường Chính gật đầu một cái. Cùng Lương Tình Tuyết đi vào Dược Long Sơn Trang. Dược Long Sơn Trang Lương Tình Tuyết coi là rất quen tất. Tiến vào Dược Long Sơn Trang sau khi. Bên trong Sơn Trang. Thật là các lộ ngôi sao tề tụ. Chỉ là Đường Chính nhận biết ngôi sao liền vượt qua 24. Những thứ này tất cả đều là nghiệp giới nổi danh tồn tại, nam nam nữ nữ đều có. Theo Lương Tình Tuyết tiến vào Dược Long Sơn Trang. Trong lúc nhất thời, không ít ngôi sao đều thấy nàng. Một ít cùng Lương Tình Tuyết từng có hợp tác thậm chí là gặp mặt qua ngôi sao rối rít đi tới. Lương Tổng. Không ít ngôi sao tới chào hỏi. Lương Tình Tuyết Tuyết Nguyệt tập đoàn lúc trước không ít mời ngôi sao đại sứ hình tượng. Cho nên Lương Tình Tuyết tại nghiệp giới. Hay lại là nhận biết không ít ngôi sao. Đối diện với mấy cái này chào hỏi, Lương Tình Tuyết cũng đều lễ phép đáp lại. Rất nhanh. Lương Tình Tuyết liền bị một ít nữ minh tinh cho lôi đi. Một ít nữ minh tinh vây quanh Lương Tình Tuyết, nhắc tới đề tài. Tuyết Nguyệt tập đoàn dự định chế tạo Tuyết Phong đao nhận nặng ký FT sự tình có chút nhân sĩ biết chuyện đã nghe nói. Có thể nói, Tuyết Nguyệt tập đoàn khi lấy được ZA trợ giúp sau khi, đã xưa không bằng nay. Tuyết Nguyệt tập đoàn lần này Tuyết Phong đao nhận quay chụp, cũng để cho không ít các minh tinh nhau nhau muốn thử. Lương Tổng, nghe nói công ty chúng ta dự định quay chụp Tuyết Phong đao nhận bộ này phim truyền hình, không biết Lương Tổng có thể hay không an bài cho ta một vai. Không cầm tiền đóng phim, chỉ cần có thể tham diễn liền thỏa mãn. Một cái nữ minh tinh kéo Lương Tình Tuyết đạo. Không thiếu nữ tinh cũng nhắc tới. Đúng vậy Lương tỷ, ta cũng muốn ở Tuyết Phong đao nhận bên trong muốn một vai, Lương tỷ có thể an bài một cái sao? Lương tỷ, ta cũng phải à, số không tiền đóng phim tham diễn, chỉ hy vọng có thể ở Tuyết Phong đao nhận bên trong có một vai xuất cảnh là được. Đối mặt Tuyết Nguyệt tập đoàn cường đại, Lương Tình Tuyết danh tiếng tại nghiệp giới cũng là truyền rất nhanh. Hơn nữa, Tuyết Phong đao nhận cũng là dưới mắt rất hot một cái lạc trò chơi. Quay chụp Tuyết Phong đao nhận, lấy Tuyết Nguyệt tập đoàn tư bản, tất nhiên muốn xích xuống vốn lớn. Những thứ kia một mực quanh quẩn ở màn hình quang trước, nhưng chưa bao giờ có đại hồng đại tử, hàng hot, qua ngôi sao, giờ phút này cũng muốn ở Tuyết Phong đao nhận bên trong bắt xuống một người nhân vật xuất cảnh. Các minh tinh, cũng đều muốn là tương lai mình dự định. Kia một minh tinh không nghĩ giận lên tới. Cho nên, lần này tụ họp, khiến không ít ngôi sao là hướng về phía Lương Tình Tuyết tới. Nghe những minh tinh này lời nói, Lương Tình Tuyết tự nhiên cũng không có bất kỳ tổng tài cái giá. Nắm hai cái nữ minh tinh tay, Lương Tình Tuyết đạo, mọi người yên tâm đi, Tuyết Phong đao nhận chúng ta vẫn còn ở kế hoạch chính giữa, đến lúc đó, nếu như yêu cầu lời nói, ta sẽ trước tiên mời mọi người gia nhập Tuyết Phong đao nhận kịch tổ. Số không tiền đóng phim không thể nào, người khác cho các ngươi bao nhiêu, chúng ta liền cho các ngươi bao nhiêu. Mấy nữ nhân ngôi sao đều là cười một tiếng. Đối với Lương tỷ, nữ nhân vật chính đã tìm kỹ sao? Một cái nữ minh tinh hỏi. Cái này nữ minh tinh tên là Trương Ngông, cũng quay chụp qua không ít cổ trang phim truyền hình, nhưng là lại chưa bao giờ đại hồng đại tử, hàng hot, qua. Nhưng tại nghiệp giới, cũng coi là nổi danh. Lương Tình Tuyết nghe được câu hỏi, suy nghĩ một chút nói, vai nữ chính lời nói có người chọn, nhưng là còn chưa có xác định. Mấy nữ nhân ngôi sao cũng cười cười. Bất quá vừa lúc đó, Lương Tình Tuyết bên hai. Trong lúc bất chợt truyền tới một thanh âm. Lương Tổng. Thanh âm truyền tới. Lương Tình Tuyết nghi ngờ quay đầu. Trương Ngông cùng những nữ tài tử khác cũng đều quay đầu đi. Chỉ thấy một người thanh niên sân vắng nhã bước mang theo vài người đi tới. Thanh niên này tuấn tú bất phàm. Một con phiêu giật tóc rối. Là cái loại này mê đảo ngàn vạn thiếu nữ thịt tươi cấp tồn tại. Trương ca. Trương ca. Trương Ngông cùng mấy nữ nhân ngôi sao đều rối rít kêu một tiếng. Thanh niên khẽ mỉm cười. Gật đầu tỏ ý. Người thanh niên này tên là Trương Vũ Hằng. Quốc nội nổi danh một đường ngôi sao. Trương Vũ Hằng diễn viên xuất thân. Bởi vì kỳ gương mặt tuấn tú, sâu sắc thiếu nữ trẻ tuổi môn yêu thích. Trương Vũ Hằng quay chụp qua đủ loại cổ trang phim truyền hình, phim tình cảm. Thậm chí còn xuất diễn không ít điện ảnh. Có thể nói, Trương Vũ Hằng bằng trường ấy tuổi, ở làng giải trí cũng coi là đại bài tồn tại. Hắn tiền đóng phim, đã cao đến 200 triệu. Cũng là làm người ta hâm mộ tồn tại. Lương Tình Tuyết chưa từng thấy qua Trương Vũ Hằng. Bất quá cũng ở đây trên TV quen thuộc hắn. Trương Vũ Hằng bước đi tới Lương Tình Tuyết trước mặt. Rất lịch sự vươn tay ra. Lương Tổng ngươi khỏe, ta chú ý Tuyết Nguyệt tập đoàn đã rất lâu, hôm nay có thể ở chỗ này thấy Lương Tổng, là ta vinh hạnh. Trương Vũ Hằng mở miệng nói. Lương Tình Tuyết cười cười. Năm ngày trước, nhớ ở một tống nghệ tiết mục bên trên. Lúc đó Trần Tiểu Mạc cùng Trương Vũ Hằng bắt tay, kết quả lại bị Trương Vũ Hằng trò không nhìn. Bất quá. Lương Tình Tuyết thì sẽ không chấp nhặt với hắn. Lương Tình Tuyết khẽ mỉm cười. Cùng Trương Vũ Hằng nắm chặt tay. Gặp Lương Tình Tuyết cùng mình bắt tay, Trương Vũ Hằng khỏe miệng móc một cái. Một vệt rất tuấn tú nụ cười nổi lên. Đây nếu là cho hắn fan nữ thấy, có thể xoáy phát điên. Cùng Lương Tình Tuyết cầm hoàn tay. Trương Vũ Hằng nói, Lương Tổng, nghe nói gần đây Tuyết Nguyệt tập đoàn chính chuẩn bị quay chụp cổ trang phim truyền hình Tuyết Phong đao nhận, không biết vai nam chính tìm kỹ không có. Lương Tổng, ta tự nguyện chờ lệnh, đảm nhiệm Tuyết Phong Đao nhận vai nam chính này một nhân vật, không biết Lương Trung Quy cảm thấy thế nào. Trương Ngông cùng mấy cái khác nữ minh tinh đều là một tiếng nhạo báng, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Nam chính chúng ta đã tìm kỹ. Lương Tỉnh Tuyết trở về Trương Vũ Hằng một câu. Trương Vũ Hằng đạo, ai? Lương Tỉnh Tuyết khẽ mỉm cười, đạo, chính là thành phố Giang Hải lờ cờ điện tử cảnh kỹ câu lạc bộ điện tử cảnh kỹ đội viên, Giang Hải Đại học học sinh Nam Cung Bạch. Nữ nhân vật chính là do Tứ Đại Đỏ tới đảm nhiệm, Trần Tiểu Mạc, Thiền Hạ, Nam Phi Nhi cùng Đinh Hiểu Di. Nghe được Lương Tỉnh Tuyết lời nói, một ít minh tinh bừng tỉnh đại ngộ. Lương Tổng, khiến Đỏ tới đảm nhiệm nhân vật chính. Ta không nghe lầm chứ? Trương Vũ Hằng nói. Lương Tỉnh Tuyết lãm lam tóc. Nhìn Trương Vũ Hằng đạo, có gì không ổn sao? Trương Vũ Hằng một tiếng cười khẽ. Ha ha. Trương Vũ Hằng đạo, Lương Tổng, dùng nữ công. Ha ha, quả thực không dám tân bốc. Ta nói thật Lương Tổng, ta rất chờ mong có thể gia nhập Tuyết Phong Đao nhận kịch tổ, đảm nhiệm nam chính này một nhân vật, nhưng là Lương Tổng nhất định phải dùng Đỏ. Ta đối với lần này chỉ có thể ha ha. Lương Tỉnh Tuyết nghe vậy. Cạn cười một tiếng liền rời đi. Trương Vũ Hằng nhìn Lương Tỉnh Tuyết rời đi, nhất thời lộ ra một vẻ dễ cợt như vậy nụ cười. Lương Tỉnh Tuyết loại thái độ này, Tuyết Phong Đao nhận tuyệt đối muốn xong đời. Lương Tỉnh Tuyết vừa đi, Trương Vũ Hằng hướng Trương Ngông chờ mấy nữ nhân diễn viên nói. Trương Ngông cùng mấy nữ nhân diễn viên cũng cười cười. Trương Ngông nói, vậy cũng chưa chắc chứ. Bây giờ Đỏ đã đi vào trong cuộc sống thực tế, một cái thật là Đỏ, nếu so với có chút đại bài minh tinh thân phận còn phải tôn quý, Đỏ cũng chưa chắc không phải là cái gì hảo nhân. Ha ha. Trương Vũ Hằng ha ha đạo, khó trách ngươi cả đời đều Đỏ không, ngươi nếu là có loại này cái nhìn, cả đời này cũng chính là làm vai phụ đoán. Ta Trương Vũ Hằng ở làng giải trí không nói thân phận rất cao đắt, nhưng ngươi mới vừa rồi trong lời nói đại bài minh tinh là đang nói ta sao? Không có. Trương Ngông trả lời. Trương Vũ Hằng lần nữa lạnh cười một cái. Nói tiếp, liền như lần trước, cái đó Đỏ Trần Tiểu Mạc còn phải cùng ta bắt tay. Khả năng sao? Ha ha, Lương Tỉnh Tuyết đây là đang mang đá lên, đập chân mình. Trương Vũ Hằng vừa nói. Đương nhiên. Hết thệ các thứ này cũng không chạy khỏi phóng viên ống kính. Chương 200, lại đụng phải. Dược Long Sơn Trang bắt đầu tụ họp tiến hành. Chứ danh đạo diễn Vương Long xuất hiện ở Dược Long Sơn Trang tụ họp trên võ đài. Vương Long hướng đến toàn bộ ngôi sao cảm ơn. Lần này tụ họp vốn chính là nhằm vào tên gọi đạo diễn Vương Long tới. Cho nên tự nhiên, sân nhà chính là Vương Long. Không ít ngôi sao rồi rít hướng Vương Long phát ra sinh nhật chúc phúc. Chứ danh đạo diễn Vương Long ở đạo một phen tạ sau khi. Bên trong Sơn Trang liền bắt đầu chuẩn bị một ít thức ăn, rượu, điểm tâm loại đồ vật. Có rất nhiều ngôi sao đi tìm Vương Long nói chuyện. Đương nhiên, tất cả đều là muốn cùng Vương Long đi một chút quan hệ. Dược Long Sơn Trang tụ họp trong tiến hành. Các minh tinh cũng chơi đùa rất vui vẻ. Mà sau khi, Lương Tỉnh Tuyết là đại biểu Tuyết Nguyệt Tập đoàn, ở lúc không có ai thấy tên gọi đạo diễn Vương Long một mặt. Vương Long cùng Lương Tỉnh Tuyết cũng coi là rất hiểu biết. Dược Long Sơn Trang sau núi trong một căn phòng, Lương Tỉnh Tuyết cùng Vương Long lúc không có ai gặp một mặt. Đường Chính cũng ở tại chỗ. Bất quá ở phương diện này Đường Chính chỉ là đang ngồi nghe một chút. Trong căn phòng, Vương Long, Lương Tỉnh Tuyết, Đường Chính ba người ngồi. Lương Tỉnh Tuyết muốn mời Vương Long đảm nhiệm Tuyết Phong Đao nhận phía sau màn biên đạo, phụ trách chỉ điểm Tuyết Phong Đao nhận ở phim truyền hình thượng phách nhiếp. Cùng với đối với kịch bản, nội dung cốt truyện soạn lại. Khoảng thời gian này ZA tiến quân Long Thành. Tuyết Nguyệt Tập đoàn nổi dậy. Vương Long tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Lương Tỉnh Tuyết hướng Vương Long phát ra mời, Vương Long dĩ nhiên là không có cự tuyệt. Cái này 60 tuổi ông già có hơn 30 năm kinh nghiệm. Nhãn lực độc đáo tự nhiên là có. Lương Tỉnh Tuyết cùng Vương Long đàm luận nửa giờ. Nửa giờ sau, Lương Tỉnh Tuyết mới cùng Đường Chính từ trong phòng đi ra. Hướng trang viên đi tới. Vương Đạo tại nghiệp giới thực lực là rất hùng hậu, ở Long Thành trong vòng giải trí. Hắn vẫn luôn được tôn bên trên, không ít đạo diễn ở quay chụp phim truyền hình thời điểm, cũng sẽ xin hắn chỉ điểm một chút, bất quá Vương Đạo, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mời tới. Hướng trang viên đi tới trên đường, Lương Tỉnh Tuyết hướng Đường Chính giải thích. Đường Chính từ nhỏ đã nhìn Vương Đạo đạo diễn TV. Khi đó lưu hành nhất hay lại là võ hiệp. Bất quá có thể tôn sùng là kinh điển. Đường Chính nghe vậy. Cười nói, Tinh Tuyết tỷ tỷ vẫn là rất chuyên nghiệp a. Lương Tỉnh Tuyết cười khúc khích. Tỷ tỷ mới không có đây. Vừa nói, hai người liền đã tới trong trang viên. Bất quá vừa tới trang viên, Đường Chính trong lúc bất chợt liền thấy một màn kỳ quái cảnh tượng. Chỉ thấy ở trang viên trên cỏ, một người thanh niên ngồi ở trên ghế. Ở bên người thanh niên, có một nữ nhân quỳ dưới đất chính đang cho hắn quạt cây quạt. Kia thanh niên vẫn một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Đường Chính thấy như vậy một màn, chân mày nhất thời mặt nhăn. Nói tốt người người ngang hàng đây. Nói tốt tôn nghiêm đây. Tinh Tuyết tỷ tỷ, người là ai vậy kia? Đường Chính nghi ngờ hỏi. Lương Tình Tuyết bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lương Tình Tuyết đạo, người kia kêu Trương Vũ Hằng, là quốc nội một gia tên gọi một người đàn ông diễn viên, diễn kỹ coi như là bình thường đi, nhưng bởi vì dáng dấp đẹp trai nổ, một ít 16-17 tuổi, 17-18 tuổi, đang ở thời kỳ trưởng thành trổ mã tiểu nữ sinh cũng thích vô cùng hắn, yêu chết đi sống lại, cho nên, hắn rất đỏ, đi đến chỗ nào đều có một đám fan. Bên cạnh hắn quỳ cái đó nữ đây. Đường Chính hỏi. Cái đó là hắn trợ lý đi, quỳ cho chủ tử phiến cây quạt, quốc nội làng giải trí cũng không phải lần thứ nhất, nhớ một cái chương trình âm nhạc bên trên, một cái nữ đạo sư cũng không phải là ở nơi công cộng khiến nữ phụ tá quỳ phiến cây quạt sao. Loại chuyện này làng giải trí phát sinh thật nhiều lần. Lương Tình Tuyết trả lời. Đường Chính nghe vậy giận dữ. Dựa vào yêu. Làng giải trí loạn lưu. Quốc nội rào thị côn. Đường Chính đạo, nhân chi sơ bản tính đều bị chó ăn không. Làng giải trí lúc nào hỗn loạn thành cái bộ dáng này. Không được, lão tử hôm nay nhất định phải làm vài việc, ta muốn khiến làng giải trí này cổ loạn lưu, bóp chết trong trứng nước. Lương Tình Tuyết trừng Đường Chính liếc mắt. Đúng, mấy ngày trước Tống Nghệ tiết mục bên trên, Tiểu Mạc bắt tay bị không để ý tới, chính là hắn. Lương Tình Tuyết bổ sung nói. Trương Vũ Hằng. Đường Chính trong lúc bất chợt nhớ tới. Nguyên lai chính là chỗ này tiểu tử A. Đường Chính nhớ. Tinh Tuyết tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, ta không kịp chờ đợi. Đường Chính hướng Lương Tình Tuyết nói. Một nghe đến chữ đó, Lương Tình Tuyết mặt nhất thời đỏ đến cổ trên can. Trong lúc bất chợt nhớ tới ở trên xe kia 5 phút. Lương Tình Tuyết trong lúc nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đường Chính cùng Lương Tình Tuyết không dừng lại nữa. Rời đi Dược Long Sơn Trang. Lần này là Đường Chính lái xe. Đường Chính mang theo Lương Tình Tuyết đi tới Long Thành Đại Tiểu Điếm. Đường Chính mướn phòng. Dẫn Lương Tình Tuyết lên thang máy. Mới vừa vào thang máy, môn đang muốn khép lại, một người nam nhân dẫn một nữ nhân cuống quýt đi vào. Lần này, Đường Chính sững sốt. Đúng dịp. Lại mẹ nó gặp phải người quen. Thất hiểu, trùng hợp như vậy. Đường Chính cười hướng người quen lên tiếng chào hỏi. Lương Tình Tuyết đang ở túi đầu chơi đùa điện thoại di động, nghe được Đường Chính thanh âm đột nhiên ngẩng đầu lên. Sau một khắc, Lương Tình Tuyết mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Lương Lương thất thiếu. Lương Tình Tuyết đỏ mặt, mặt đầy lung túng nói. Không sai. Đi lên một nam một nữ là Lương Thất Thiếu. Giờ phút này Lương Thất Thiếu cũng thấy Đường Chính cùng Lương Tình Tuyết. Lương Thất Thiếu cười lạnh một tiếng, đạo, chị, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt a. Cái đó lại chữ, Lương Thất Thiếu cắn rất chết. Trong lúc nhất thời, Lương Tình Tuyết mắc cỡ đỏ bừng đem mặt chôn ở Đường Chính trên ngực. Nàng sắp mắc cỡ chết. Thật muốn mắc cỡ chết. Mình và nam nhân tới mướn phòng. Trong thang máy gặp thấy mình em trai ruột dẫn nữ nhân tới mướn phòng. Này! Lương Tình Tuyết trong lúc nhất thời ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hết lần này tới lần khác lúc này. Đường Chính lại lên tiếng chào hỏi. Ai yêu, thất hiểu cũng không được à, cô nàng này nhìn qua so với mấy ngày trước kia hai cái đúng giờ nhiều. Nhiều thất hiểu. Các ngươi căn phòng ở mấy lầu à? Sẽ không ở ta cùng Tình Tuyết cách vách chứ? Lương Thất Thiếu quả đấm nắm chặt gắt gao. Cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Đường Chính. Đường Chính, mẹ của ngươi. Ngươi cơ ta tỉ cũng không tính, ngươi còn có mặt mũi nói cho ta lời nói. Lương Thất Thiếu cả giận nói. Đường Chính nhún nhún vai. Đường Chính đạo, Thất Thiếu, không thể nói như thế, mọi người đều là nam nhân, đều thích mỹ nữ nhà, chị của ngươi xinh đẹp như vậy, ta đây không cầm được a đối với Thất Thiếu, ngươi này cũng không phải là ba ngày hai đầu đổi một nữ nhân sao. Ta rời ạ, ta đánh chết ngươi là tên con kiếp. Lương Thất Thiếu giống một tiếng, nâng lên quả đấm liền hướng Đường Chính đập tới. Lương Thất Thiếu nữ nhân bên cạnh hét lên một tiếng, thoáng cái đem Lương Thất Thiếu ngăn cản. Coi là, Thất Thiếu, chúng ta sẽ tới mở phòng, lại không có ở đây cùng một căn phòng, bọn họ chơi đùa bọn họ, chúng ta chơi đùa chúng ta, ngươi phát cái gì hỏa a? Lương Thất Thiếu nữ nhân bên cạnh nói. Chính là a, mọi người các chơi đùa các, chờ chơi xong, chúng ta xuống lầu ăn chung cái cơm a. Đường Chính lại nói. Lương Thất Thiếu phổi cũng sắp nổ. Nhưng là hắn lại không đánh lại Đường Chính. Lương Thất Thiếu khí dậm chân một cái. Chỉ Đường Chính tương đối hét, Đường Chính, con mẹ nó ngươi cho lão tử chờ, một ngày nào đó ta không phải là giết chết ngươi không thể. Kia phải đợi ngươi có thực lực mới được, liền như ngươi vậy không làm việc đàng hoàng kinh sợ bao, ngươi còn tưởng lộng từ ta. Đường Chính nhàn nhạt tảo Lương Thất Thiếu liếc mắt. Lương Thất Thiếu sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 201, nhân vật công chúng. Thang máy đến lầu thượng. Lương Thất Thiếu mang theo nữ nhân kia từ trong thang máy đi xuống. Càng trùng hợp là, Lương Thất Thiếu mướn phòng lại ở Đường Chính cách vách. Thất Thiếu, ta đi vào trước, chúng ta hồi đầu lại trò chuyện. Đường Chính hướng Lương Thất Thiếu phất tay một cái. Lương Thất Thiếu sắc mặt cực kỳ khó coi. Mang theo Lương Tình Tuyết vào phòng. Lương Tình Tuyết gương mặt đỏ bừng, trực tiếp đánh ngã xuống giường cầm lên gối đem chính mình đầu cho đắp lại. Cùng nam nhân mướn phòng đụng thấy mình em trai ruột. Còn có cái gì so với cái này càng làm cho nàng lúng túng. Lương Tình Tuyết chính xấu hổ đến. Đường Chính đi tới đem Lương Tình Tuyết thân thể lật lên. Lương Tình Tuyết hai tay dùng sức che chính mình mặt. Thân thể đang run rẩy. Vu Sơn hành vũ sau khi. Đường Chính cùng Lương Tình Tuyết nằm ở trên giường. Lương Tình Tuyết béo mập thân thể hiểu điệu co giúp ở Đường Chính trong ngực. Đầu gối Đường Chính lồng ngực. Trên mặt mang đỏ ửng. Lương Tình Tuyết hơi mệt. Trên chân còn mang theo vết máu, động cũng không muốn động đậy một chút. Thật ra thì, Lương Tình Tuyết đang suy nghĩ căn phòng cách vách trong Lương Thất Thiếu. Các nàng hai chị em thật chẳng lẽ là được như vậy phải không? Lương Tình Tuyết đang suy nghĩ. Nàng đặt ở trên đầu giường điện thoại di động kêu. Lương Tình Tuyết lật người cầm điện thoại di động lên, nghe một cú điện thoại. Trong điện thoại nói hai câu. Lương Tình Tuyết quay đầu, hướng Đường Chính đạo, Tiểu Chính, xem ta huệ bù. Đường Chính cảm thấy rất ngờ vực. Mà sau sẽ Lương Tình Tuyết huệ bù mở ra. Cái này không nhìn không sao, nhìn một cái bên dưới Đường Chính nhất thời liền lăng. Chỉ thấy Lương Tình Tuyết huệ bù bên trên. Nhắn lại cùng bình luận lại cao đến hơn 10.000 cái. Cái quỷ gì? Đường Chính ngẩn người một chút. Lương Tình Tuyết đưa điện thoại di động từ Đường Chính cầm trên tay tới. Tùy ý phiên động mấy cái huệ bù. Từng cái bình luận nổi lên. Hằng Hằng thân nhân nhưng chịu không được. Lương Tình Tuyết, mẹ của ngươi tiện nữ nhân, nhà chúng ta Hằng Hằng thế nào đắc tội ngươi? Ngươi cho rằng là ngươi một cái đồ đê tiện có bao nhiêu cao thượng. Ngươi chính là đồng hồ tử một cái. Ta là Trương Vũ Hằng lão bà, Lương Tình Tuyết, các ngươi Tuyết Nguyệt tập đoàn Châu Ác Ga, dám cự tuyệt nhà chúng ta Hằng Hằng, có tin hay không cho ngươi Tuyết Phong Đao nhận số không tỷ lệ người xem. Trương Vũ Hằng, yêu ngươi, hôi đồng hồ tử Lương Tình Tuyết, ngươi có loại đứng ra, chúng ta Hằng Hằng thật giống như không có đắc tội qua ngươi đi. Mẹ của ngươi thật cùng à, lại dám ngay trước truyền thông mặt cự tuyệt nhà chúng ta Hằng Hằng, ngươi một cái bích chỉ. Thấy chút ít này bác thượng tức giận mắng. Đường Chính cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai những thứ này đều là Trương Vũ Hằng phan xuống. Hôm nay Dược Long Sơn Trang. Đều có phóng viên tại chỗ. Chắc hẳn hẳn là Trương Vũ Hằng chủ động xin đi phải làm Tuyết Phong Đao nhận vai nam chính bị Lương Tình Tuyết cho cự tuyệt. Cho nên mới đưa tới Trương Vũ Hằng những thứ này fan nữ môn tức giận mắng. Nhắc tới cũng là. Trương Vũ Hằng fan tuổi tác lớn nhiều ở 14 tuổi cùng 20 tuổi giữa. Tiểu cô nương cũng ứa tiểu thịt tươi. Đối với Trương Vũ Hằng đã là yêu đến chết đi sống lại. Bất quá nói đi nói lại thì. Chuyện này quá đáng a. Tinh Tuyết tỉ tỉ, nhìn một chút Trương Vũ Hằng nguyện bù, nếu là hắn dám nói một câu. Ta lập tức giết chết hắn. Đường Chính hướng Lương Tình Tuyết nói. Lương Tình Tuyết tiến vào Trương Vũ Hằng Weibo. Đúng như dự đoán. Ở Trương Vũ Hằng Weibo bên trên. Đổi mới một cái mới động tĩnh. Nổi danh nghệ sĩ Trương Vũ Hằng. Cảm ơn nhiều như vậy tiểu khả ái đối với ta quan tâm. Hôm nay sự tình mọi người đại khái cũng đều thông qua đủ loại truyền thông biết. Ta chẳng qua chỉ là muốn cùng Tuyết Nguyệt tập đoàn tìm kiếm một lần hợp tác. Không nghĩ tới Tuyết Nguyệt tập đoàn tổng tài như thế không nể mặt ta. Tốt ở bên cạnh ta còn các ngươi nữa những thứ này tiểu khả ái ủng hộ. Về phần Tuyết Nguyệt tập đoàn, một cái chỉ có thể cầm dưới rác dưới tiện đỏ xanh xanh tràng diện công ty, có đáng giá gì chú ý địa phương. Hằng Hằng sẽ cố gắng làm xong tự mình, cảm ơn tiểu khả ái môn quan tâm. Trương Vũ Hằng điều này gây bổ chán ghét đến Đường Chính. Thế nào tiểu thịt tươi đều phải tự xưng cái gì chứ? Thì như dịch kế phong tự xưng phong phong. Này Trương Vũ Hằng lại tự xưng Hằng Hằng. Rời ạ có ác tâm hay không ạ? Nhưng là đối với Trương Vũ Hằng những thứ kia fan nữ mà nói. Trương Vũ Hằng điều này vậy bù. Cơ hồ là làm động tới mọi người tâm. Vĩnh viễn yêu Hằng Hằng, Hằng Hằng cố gắng lên, đừng để ý Lương Tình Tuyết cái đó tiện so với, nàng vĩnh viễn cũng không xứng với ưu tú như vậy Hằng Hằng. Hằng Hằng yêu ngươi nhé, vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Tuyết Phong Đao nhận chỉ sẽ công chiếu, chúng ta tuyệt đối khiến nó số không tỷ lệ người xem. Hằng Hằng, mau vào, Hằng Hằng, ngươi rất tốt đi, ngàn vạn lần không nên khổ sở nha. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy tiểu khả chịu đâu rồi, phải cố gắng làm tốt chính mình. Chớ bị một ít não tàn chó ảnh hưởng đến tâm tình mình, cố gắng lên chụp diễn nhé. Nhà ta bảo bảo Hằng, hôn chịu, ngươi phải vĩnh viễn nhớ phải giữ vững một cái hảo tâm tình, nếu không chúng ta hội đau lòng nha. Hằng Hằng lúc nào lại truyền trực tiếp một lần à? Ta lấy mẹ của ta 10 vạn đồng tiền, tối nay len lén khen thưởng ngươi nha, ngươi kêu ta một tiếng thân ái có được hay không? Càng ngày càng nhiều nhắn lại bình luận bao trùm Trương Vũ Hằng người bồ. Đường Chính nhìn đến đây. Cả ngươi cũng nóng nảy. Mẹ bán miệng lưỡi công kích, một cái như vậy cho công chúng mang đến ảnh hưởng xấu nao tàn ngôi sao, còn giữ hắn làm gì? Những thứ này tiểu cô nương thật đúng là, từng cái không cố gắng đọc sách, học cái gì truy tinh. Thật đặc biệt sao mỗi một người đều đem các nàng cha mẹ mặt ném tẫn. Đường Chính giận dữ. Lương Tình Tuyết cười khúc khích. Lương Tình Tuyết đang muốn để điện thoại di động xuống. Lúc này, Trương Vũ Hằng lại vừa là một cái lời bổ phát ra ngoài. Nổi danh nghệ sĩ Trương Vũ Hằng. Nhìn đến mọi người nhắn lại, Hằng Hằng tâm tình tốt vô cùng, cảm ơn tiểu khả ái môn ủng hộ. Nhưng Hằng Hằng quyết định một chuyện, sau này cũng sẽ không lại truyền trực tiếp. Bởi vì ta cảm giác truyền trực tiếp hạ xuống thân phận ta không muốn bị người xưng là đỏ. Ở ta quan niệm chính giữa, đỏ cùng ngôi sao căn bản là không cùng một cấp bậc, đỏ chính là hạ tiện tồn tại, không cần phải giải thích cái gì, tâm thương bản thân 2 giây. Trương Vũ Hằng điều này gầy bồ một phát. Phía dưới lại vừa là một mảng lớn tiếng an ủi thanh âm. Đầu năm nay, tiểu cô nương truy tinh đuổi theo quá mạnh. Cái gì tiểu thị tươi? Tuyệt đối cũng là chân ái. Nào ngờ loại tình huống này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cô gái ở thời kỳ trưởng thành lớn lên. Đương nhiên, chỉ không chỉ là học nghiệp bên trên. Ngôi sao cùng đỏ đồng lưu. Đỏ có tốt có xấu. Mà ngôi sao cũng vậy như thế. Làm một nhân vật công chúng. Nếu như cho xã hội mang đến tất cả đều là một ít tác dụng phụ. Như vậy cái nhân vật này, thì nhất định phải được đuổi ra khỏi. Đường Chính đem Lương Tình Tuyết trên tay điện thoại di động lấy xuống. Thân thể cuốn một cái. Đem Lương Tình Tuyết quyển ở trong lòng ngực của mình. Lương Tình Tuyết ư một tiếng. Tiểu Chính, ta mệt quá. Lương Tình Tuyết nói. Trương Vũ Hằng Đường Chính bây giờ còn không để được tâm tình gì. Đường Chính dứt khoát tùy hắn đi lãng một hồi đi. Dưới mắt. Hay lại là theo chính mình tiểu bảo bối quan trọng hơn. Đường Chính cười hắc hắc. An ủi săn sóc Lương Tình Tuyết tóc đạo. Tinh Tuyết tỷ tỷ, ngươi ngủ một lát mà đi. Buổi chiều ta gọi là ngươi. Lương Tình Tuyết ừ một tiếng. Ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lương Tình Tuyết làm một giấc ngộng. Trong ngộng, Lương Tình Tuyết nằm mơ thấy Lương Thất Thiếu bị người dùng đao đâm chết. Chương 202. Lương Tình Tuyết bị nàng ngộng cảnh đánh thức. Tỉnh lại đã là đầu đầy mồ hôi. Lương Tình Tuyết từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Tinh Tuyết tỷ tỷ, thế nào? Thấy Lương Tình Tuyết đột nhiên đứng dậy. Vừa mới tắm xong từ phòng tắm đi ra Đường Chính liền vội vàng đi tới. Lương Tình Tuyết thấy Đường Chính. Cả người cũng nhào tới Đường Chính trong ngực. Ta mơ thấy đệ đệ của ta bị người hại chết. Lương Tình Tuyết khóc nói. Lương Tình Tuyết thật ra thì rất yêu Lương Thất Thiếu. Nàng là một cái như vậy em trai. Mẫu thân qua đời. Ba lại bệnh nằm ở giường. Ở trên thế giới này, nàng chỉ có Lương Thất Thiếu này một người thân nhân. Nhưng là, nghe được Lương Tình Tuyết lời nói, Đường Chính thở dài một hơi. Chỉ là một mơ mà thôi, khác suy nghĩ nhiều như vậy. Đường Chính vuốt ve mấy cái Lương Tình Tuyết tóc. Lương Tình Tuyết ở Đường Chính trong ngực đợi một lúc lâu. Phục hồi tinh thần lại. Lương Tình Tuyết nói, Tiểu Chính, thời gian không còn sớm, ta còn muốn trở về công ty một chuyến, chúng ta đi thôi. Đường Chính gật đầu một cái. Lương Tình Tuyết đi phòng 88. Ngủ một buổi chiều dưới người nàng mặc dù còn rất thương, bất quá đã có thể nhịn được. Lương Tình Tuyết đứng ở tắm xuống. Nước cọ rửa chính mình dịu dàng thân thể. Lương Tình Tuyết luôn cảm giác bình tĩnh không được. Giống như giấc mộng kia cảnh khiên bán nàng như thế. Tắm xong. Lương Tình Tuyết từ phòng tắm đi ra, mặc quần áo tử tế. Tiểu Chính, chúng ta đi thôi. Lương Tình Tuyết kêu Đường Chính một tiếng. Đường Chính đứng lên. Cùng Lương Tình Tuyết cùng đi ra khỏi căn phòng. Bất quá. Rời phòng sau khi, Lương Tình Tuyết chần chờ một lúc lâu. Đường Chính đứng ở một bên nhìn nàng. Lương Tình Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Đường Chính. Cuối cùng. Lương Tình Tuyết lấy dũng khí gõ Lương Thất Thiếu cùng nữ nhân kia cửa phòng. Ai vậy? Trong căn phòng, truyền tới thanh âm nữ nhân. Lương Tình Tuyết không lên tiếng, lại gõ mấy tiếng. Tiếp lấy cửa mở ra. Nữ nhân kia chùm khăn tắm lộ ra nửa người. Có chuyện gì sao? Nữ nhân hỏi. Lương Tình Tuyết nhếch miệng. Mở miệng hướng người phụ nữ nói, làm phiền ngươi cùng Lương Thất Thiếu nói một tiếng, khiến hắn đợi lát nữa đi một chuyến Tuyết Nguyệt tập đoàn, ta tìm hắn có chút việc. Nữ nhân xen một tiếng. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Lương Tình Tuyết nhếch miệng. Xoay người. Lương Tình Tuyết hướng Đường Chính cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Đường Chính nói. Lương Tình Tuyết ừ một tiếng, đi tới bắt Đường Chính tay. Rời đi Long Thành Đại Tửu Điếm. Trời đã hắc. Màn đêm rũ xuống. Đường Chính đem Lương Tình Tuyết đưa đến Tuyết Nguyệt tập đoàn. Lương Tình Tuyết ở Tuyết Nguyệt tập đoàn cùng Đường Chính hôn từ giả. Đem Lương Tình Tuyết đưa sau khi trở về, Đường Chính trở về biệt thự. Buổi tối, Lương Tình Tuyết ngồi ở Tuyết Nguyệt tập đoàn trong phòng làm việc bận rộn công việc. Nhìn văn án. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Nhưng là Lương Tình Tuyết tâm nhưng vẫn cũng không an tĩnh được. Một tận tới đêm khuya 10 điểm trái phải. Lương Tình Tuyết điện thoại di động đột nhiên vang. Cú điện thoại này. Là Lương Tình Tuyết một cái khuê mật đánh tới. Này, Tiểu Thanh. Lương Tình Tuyết nghe đạo. Trong điện thoại, một nữ nhân vội la lên, Tình Tuyết, ngươi đi nhanh Long Thành Đại Tiểu Điếm đi, vừa mới bạn trai ta từ Long Thành Đại Tiểu Điếm trở lại, gặp lại ngươi em trai Thất Thiểu đang bị một đám người vây quanh đánh đây. Giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Lương Tình Tuyết nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Thả làm việc. Lương Tình Tuyết cầm lên chìa khóa xe hơi thật nhanh lao xuống lầu. Hướng Long Thành Đại Tiểu Điếm chạy tới. 10 phút sau, Lương Tình Tuyết đi tới Long Thành Đại Tiểu Điếm. Vừa mới vọt vào trong tiểu điếm, Lương Tình Tuyết liền thấy Lương Thất Thiếu rót ở vũng máu chính giữa. Tóc hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Một đám thanh niên vây quanh hắn. Ở nơi này bang núi xanh bên cạnh còn có một cái nữ nhân. Nữ nhân này chính là Lương Thất Thiếu mang theo mướn phòng nữ nhân. Lúc này nữ nhân đang ở chỉ Lương Thất Thiếu tức giận mắng. Mẹ, Lương Thất Thiếu, lao nương cho ngươi bạch bên trên, ta nghĩ đến ngươi bản lĩnh bao lớn, không nghĩ tới chính là một phế vật, ngay cả Tuyết Nguyệt tập đoàn cổ phần cũng không có, con mẹ nó ngươi tại sao không đi chết à? Nữ nhân nổi giận mắng. Lương Thất Thiếu từ dưới đất chật vật bỏ dậy. Không biết là đang khóc hay là ở cười. Lương Thất Thiếu nhịp bước rất hỗn loạn. Các ngươi muốn cầm Tuyết Nguyệt tập đoàn cổ phần. Ngượng ngùng, ta ở Tuyết Nguyệt tập đoàn không có bất kỳ cổ phần, hôm nay các ngươi kế hoạch, chỉ sợ là phải hủy bỏ. Lương Thất Thiếu cười lên. Lung la lung lay đứng trên mặt đất cười lên. Nhưng hắn nụ cười cũng không so với khó coi. Nước mắt hỏa lẫn máu tươi rớt xuống. Ẩm. Kêu rên vang lên. Một người thanh niên nắm một cây côn tốt quất vào Lương Thất Thiếu trên chân. Lương Thất Thiếu lần nữa bị tát lăn trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Lương Thất Thiếu, thảo nê mã, lao tử hưởng công một nữ nhân ở trên thân thể ngươi. Hôm nay ta nếu là không đánh chết ngươi, lão tử sẽ không kêu Liếu Phong. Kia tự xưng Liếu Phong thanh niên cả giận nói. Chung quanh thật là nhiều người vây xem. Nghe được Liếu Phong danh tự này không khỏi rối rít ghé mắt. Liếu Phong. Long Thành Bắc Giang khu Liếu Phong. Bắc Giang khu ở Long Thành biên cảnh, khoảng cách Long Thành thành phố thành khu còn có 8-10 cây số lộ trình. Nghe nói Long Thành Bắc Giang khu đệ nhất có 3 gia tộc lớn. Trong đó Liêu gia chính là một trong. Sớm vài năm 3 gia tộc lớn bị chèn ép, bị buộc rời ra Long khu thành thị. Bất đắc dĩ ở Bắc Giang khu mọc rễ nảy mầm. Nhưng Bắc Giang khu lớn như vậy điểm địa phương tịnh không đủ 3 gia tộc lớn phát triển. Tựa hồ là Bắc Giang khu người nhà họ Liêu muốn mượn chán trường Lương Thất Thiếu bắt được Tuyết Nguyệt tập đoàn cổ phần. Sau đó dựa vào Tuyết Nguyệt tập đoàn, lần nữa đem Liếu gia thế lực xâm phạm đến Long Thành. Mà Lương Thất Thiếu mang theo nữ nhân mượn phòng. Cái này phòng thuận theo tự nhiên lái đến Liêu Phong tìm đến trên người nữ nhân. Nhưng kết quả nữ nhân bị ngủ sau khi lại phát hiện Lương Thất Thiếu ở Tuyết Nguyệt tập đoàn một chút cổ phần cũng không có. Điều này không khỏi làm kế hoạch tốt Liêu Phong khá nhưng giận dữ. Đứa nhỏ này thật đáng thương a, bị đánh thành cái dạng gì. Đúng vậy, đáng thương a. Không ít người đứng xem chỉ trỏ trỏ. Lương Thất Thiếu nằm trên đất, trên đầu tất cả đều là máu. Hắn càng cố gắng muốn từ dưới đất bò dậy. Chầm lại cặp chân đăng lên tới đau nhức. Khiến hắn không đứng nổi. Lương Thất Thiếu đang cười đến. Nhưng lại phảng phất đang khóc đến. Lương Thất Thiếu, ngươi một cái cắt so với, ngủ lão nương không cho lão nương hoàn thành chuyện. Hôm nay ta Liễu Vân không đánh chết ngươi không thể. Nữ nhân giống một tiếng. Liễu Vân là Liễu Phong muội muội, cũng là vì Liễu gia kế hoạch xả thân lên. Nhưng kết cục cuối cùng lại để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Liễu Vân kêu. Một cái từ trên bàn nắm lên một nhánh chai rượu, chật quất vào Lương Thất Thiếu trên đầu. Rào. Chai rượu bể tan cảnh. Lương Thất Thiếu cả người rung một cái. Hai mắt hiện ra hết đờ đẫn. Lương Thất Thiếu té xuống đất. Hắn cảm giác mình mệt mỏi. Phật. Cũng quyện. Mẹ. Mê ly chính giữa. Lương Thất Thiếu phảng phất thấy một nữ nhân. Lương Thất Thiếu hai mắt đờ đẫn. Hắn xuất hiện ảo giác. Nữ nhân kia đứng ở trước mặt hắn. Lương Thất Thiếu cố gắng đưa tay ra muốn nắm tay nữ nhân. Nhưng là. Nữ nhân lại cách nàng càng ngày càng xa. Mẹ. Lương Thất Thiếu lại bất lực kêu một tiếng. Đại ca, giết chết hắn, ta nhìn thấy hắn liền chán ghét. Liêu Vân nói. Cái đó Liêu Phong ý chào một cái. Liêu Phong bên người một người thanh niên nắm gậy gộc, lần nữa hướng Lương Thất Thiếu quất tới. Dừng tay cho ta. Đột nhiên. Một đạo giống tiếng vang lên. Chương 203, tỷ. Thanh niên kia dừng lại. Bắc Giang khu Liếu gia vài người cũng hơi sửng sờ. Lúc này, Lương Tình Tuyết nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Lương Tình Tuyết vọt vào quán rượu. Nàng cặp mắt đã mơ hồ. Chạy đến Lương Thất Thiếu trước mặt. Lương Tình Tuyết cả người run rẩy đem Lương Thất Thiếu đỡ đến trong lòng ngực của mình. Vô cùng cuống cuồng hô, Thất Thiểu, Thất Thiểu ngươi đừng hù dọa tỷ tỷ, yêu cầu ngươi, đừng dọa ta. Lương Thất Thiếu không chớp mắt. Tĩnh tĩnh nhìn lên trước mặt nữ nhân. Trong chớp nhoáng này, Lương Thất Thiếu thân thể run rẩy. máu từ trên đầu của hắn không ngừng chảy xuống. Lương Thất Thiếu vào giờ khắc này hoàn toàn bình tĩnh. Lương Thất Thiếu đưa ra có chút run rẩy tay hướng Lương Tỉnh Tuyết trên mặt vuốt đi. Tỷ. Lương Thất Thiếu hề phải kêu một tiếng. Lương Tỉnh Tuyết trực tiếp lệ băng. Nam ở Lương Thất Thiếu trên người khóc giống lên. Cô gái này chính là Lương Tỉnh Tuyết sao? Một bên, Liễu Vân hỏi một tiếng. Đứng ở đó Liêu Phong gật đầu một cái. Liêu Phong đạo, không sai, nàng chính là Tuyết Nguyệt tập đoàn tổng tài Lương Tỉnh Tuyết, Lương gia ở Long Thành đã không uy hiếp gì. Hôm nay nếu Lương Tỉnh Tuyết đến, vậy không bằng liền đồng thời đem hai chị em bọn hắn giết chết, Tuyết Nguyệt tập đoàn, liền có chúng ta Liễu gia khống chế. Liêu Phong giận dữ. Một cái từ thanh niên trong tay đoạt lại gậy gộc. Lương Tỉnh Tuyết không nhúc nhích. Ngẩng đầu lên. Nước mắt giàn ruội nhìn Liễu Phong đám người. Lương Tỉnh Tuyết đạo, hôm nay đệ đệ của ta ở chỗ này được làm đủ, ta Lương Tỉnh Tuyết đem tới gặp nhau thập bội phụng trả cho các ngươi. Liêu Phong cười lạnh. Lương Tỉnh Tuyết, con mẹ nó ngươi một nữ nhân có thể thành chuyện gì? Liêu Phong lạnh nhạt nói. Lương Tỉnh Tuyết không nói gì. Nàng định đem trong ngực Lương Thất Thiếu ôm. Nhưng là nàng ôm bất động. Lương Thất Thiếu bắt Lương Tỉnh Tuyết tay. Hắn đau co quắp xuống. Chị, thật xin lỗi. Lương Thất Thiếu nói. Này tiếng xin lỗi. Trong nháy mắt khiến Lương Tỉnh Tuyết tan vỡ. Lương Tỉnh Tuyết khóc nói, tỷ tỷ không trách ngươi, Thất Thiếu, tỷ tỷ thật không trách ngươi, ngươi nhất định phải định trụ, tỷ tỷ dẫn ngươi đi bệnh viện. Lương Tỉnh Tuyết vừa khóc, vừa dùng sức đi kéo lấy Lương Thất Thiếu thân thể. Lai lịch bên trên Lương Tỉnh Tuyết đã kêu xe cứu thương. Nhưng là nàng bây giờ, thật muốn chịu không nổi. Lương Thất Thiếu nắm thật chặt Lương Tỉnh Tuyết tay, ngăn cản Lương Tỉnh Tuyết động tác. Chị, ngươi đừng đụng đến ta, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lương Thất Thiếu run rẩy nói. Lương Tỉnh Tuyết khóc nhìn hắn, thân thể không ngừng đang run rẩy. Thất Thiếu. Lương Tỉnh Tuyết kêu một tiếng. Lương Thất Thiếu khỏe miệng động động. Lương Thất Thiếu đột nhiên cười. Cười rất hạnh phúc. Lương Thất Thiếu nói, chị, mẫu thân chết. Ta tra được cùng Yến Kinh Nam Cung gia tộc có quan hệ, năm đó chuyện phát sinh Nam Cung gia tộc Lao Thái gia đều biết, bọn họ thế lực quá lớn, ta làm bất quá bọn hắn. Chuyện này ta không cho ngươi điều tra nữa, ngươi biết không? Ngươi nói cái gì? Lương Tỉnh Tuyết ngây người. Cả ngươi hoàn toàn ngây người. Nước mắt. Liên tục không ngừng từ Lương Tỉnh Tuyết trong đôi mắt nô ra. Hắn một mực ở điều tra mẫu thân chết. Lương Tỉnh Tuyết nội tâm hoàn toàn tan vỡ. Trong chấp nhóm này, nàng cảm giác mình thẹn với Lương Thất Thiếu rất nhiều. Nàng không có kết thúc chị cả như mẹ trách nhiệm. Thất Thiếu. Lương Tỉnh Tuyết hoàn toàn tan vỡ khóc lên. Lương Thất Thiếu tiếp tục cười. Tiếp lấy. Lương Thất Thiếu dính máu tươi tay. Chỉ hướng Liêu Vân cùng gió hai người. Lương Thất Thiếu nói lần nữa, chị, 10 năm trước, Long Thành có lãnh đời thập đại gia tộc, theo thứ tự là Nam Gia, Lương Gia, Liêu Gia, Vân Gia, Đông Phương Gia, Dương Gia, Long Gia. Nam Cung gia, Bạch gia cùng Triệu gia. Năm đó, chúng ta gia gia lúc còn sống, này thập đại lãnh đời gia tộc bực nào rạng rỡ. 10 năm trước Long Thành không biết xảy ra chuyện gì, Nam Cung gia tộc đột nhiên rời đi, Liêu gia, Long gia, Vân gia rời đến Bắc Giang khu. Nghe Lương Thất Thiếu lời nói, Lương Tỉnh Tuyết ngơ ngẩn. Lần này là thật ngơ ngẩn. Lương Thất Thiếu nói những thứ này hắn cũng không biết. Càng không biết Long Thành cái gì lãnh đời gia tộc. Lương Thất Thiếu là thế nào điều tra ra được? Thất Thiếu. Ngươi Lương Tỉnh Tuyết không nói ra lời. Lương Thất Thiếu lau lau nước mắt. Tiếp lấy tiếp tục nói, chúng ta Lương gia năm đó quấn vào chuyện kia chính giữa, chuyện kia cùng mẫu thân chết có quan hệ. Ta tra được, Bắc Giang khu Liễu gia, Liễu Phong lão tử Liễu Trường Thiên, ở mẫu thân nhảy sông đêm hôm đó, cũng ở đây hiện trường, cho nên ta mới. Lương Tỉnh Tuyết khóc. Quay đầu nhìn về phía Liêu Vân. Cho nên ngươi nghĩ từ nữ nhân này hạ thủ, tìm tới Liễu Trường Thiên, trả lại như cũ năm đó trên cầu một màn sao. Lương Tỉnh Tuyết khóc nói. Lương Thất Thiếu nắm thật chặt Lương Tỉnh Tuyết tay. Chị, thật xin lỗi, mấy năm này cho ngươi lo lắng cho ta. Sau khi ta chết, ngươi hảo hảo đi theo đường chính, hắn là cái không tệ nam nhân, có hắn bảo vệ ngươi, sẽ không có người dám khi dễ ngươi. Mẫu thân chết, tới đây liền kết thúc, tỷ, chăm sóc kỹ chính mình, nhất định phải thay ta sống, thay mẫu thân còn sống. Lương Thất Thiếu nói. Lương Tỉnh Tuyết nằm ở Lương Thất Thiếu trong ngực. Cả người đau đến không muốn sống. Hai chị em các ngươi nói tốt sao? Nói tốt cũng nên lên đường. Nghe nhiều như vậy. Liêu Phong chợt từ trên người rút ra một cây chùy thủ. Sai bước hướng Lương Tỉnh Tuyết đi tới. Lương Tỉnh Tuyết, là Liêu gia, ngươi liền đi chết đi. Liêu Phong giống một tiếng. Trong giây lát, Liêu Phong chùy thủ trong tay hướng Lương Tỉnh Tuyết đã đâm đi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lương Thất Thiếu trong lúc bất chợt xoay mình lên. Lương Thất Thiếu tốc độ rất nhanh. Cả người. Trong nháy mắt ngăn ở Lương Tỉnh Tuyết trước mặt. Phốc suy. chùy thủ đâm vào Lương Thất Thiếu trong bụng. Lương Thất Thiếu cả người lần nữa rung một cái. Thất Thiểu. Lương Tình Tuyết hét dầm lên. Lương Thất Thiếu cười. Vào lúc này, Lương Thất Thiếu xoay đầu lại. Mặt tươi cười nhìn Lương Tình Tuyết. Chị, ta vĩnh viễn yêu ngươi, chăm sóc kỹ chính mình. Lương Thất Thiếu nói. Lương Tình Tuyết giống như điên như thế, nước mắt không ngừng đi xuống. Nói xong câu đó, Lương Thất Thiếu một cái rút ra ra trên bụng mình truy thủ. Liêu Phong, ba ba của ngươi năm đó có tham dự hại chết mẹ của ta sự tình, năm đó sự tình, phụ trái tử hoàn, hôm nay, ngươi liền cùng ta cùng lên đường đi. Lương Thất Thiếu hét lớn một tiếng. Một tiếng gầm này. Trong nháy mắt khiến Liêu Phong cả kinh. Nhưng là đã tới không kịp. Lương Thất Thiếu bất ngờ động. Truy thủ trong tay chợt hướng Liêu Phong cổ vạch qua. Liêu Phong hô to một tiếng. Nhưng là hắn đã không có cơ hội phản ứng. Phốc suy. Truy thủ phá vỡ Liêu Phong cổ. Một đạo huyết vụ bay lên. Liêu Phong thân thể dừng lại, không chớp mắt té xuống đất. A. Liêu Phong bên người Liêu Vân thấy như vậy một màn hét dầm lên. Liêu Vân nhấc chân chạy. Nhưng là Lương Thất Thiếu đã bắt lại nàng. Thất Thiểu, Thất Thiểu, xem ở vừa mới chúng ta mới ở trên giường yêu nhau phân thượng, ngươi thả ta đi, yêu cầu ngươi Thất Thiểu, van cầu ngươi không nên giết ta. Liêu Vân sợ hãi nhìn cả người là máu Lương Thất Thiếu. Liêu Vân khóc hô. Lương Thất Thiếu cười. Tĩnh Tĩnh nhìn Liêu Vân. Lương Thất Thiếu cười lạnh nói, Liêu Vân, ta vốn là không muốn giết ngươi, nhưng là, ta sợ ngươi còn sống, đi tìm tỷ của ta báo thù. Ta chết không người bảo vệ nàng. Tỷ của ta lại không ngươi lòng dạ ác độc, không đấu lại ngươi, cho nên, ngươi phải chết. Tiếng nói rơi xuống. Truy thủ vạch qua. Liêu Vân té xuống đất. Nhưng là ở Liêu Vân ngã xuống đồng thời. Lương Thất Thiếu rốt cuộc không nhịn được thân thể. Quỵ ngươi xuống đất. Chương 204. Nhìn Lương Thất Thiếu chậm rãi ngã xuống. Lương Tình Tuyết tê cả da đầu. Cả ngươi hoàn toàn run rẩy. Thất Thiểu. Lương Tình Tuyết hét lên một tiếng. Theo một màn này phát sinh. Ở bên trong tiểu điếm vây xem đám người nhanh chóng tản ra tới. Liên quan đến nhân mạng nơi. Tất cả mọi người đều đi ra. Trong nháy mắt, toàn bộ quán rượu trong lầu các người đi lầu không. Chỉ có một chút quán rượu phục vụ viên ở phía xa nhìn. Nhưng lại không người dám hỏi tới. Ở Long Thành, những người đi đường thấy loại chuyện này, phần lớn đều lựa chọn xa lánh. Bên trong tiểu điếm chỉ còn lại Lương Tình Tuyết tiếng khóc. Nàng run rẩy cầm điện thoại di động không ngừng đang gọi điện thoại. Nhưng là xe cứu thương. Nhưng là chậm chạp không có chạy tới. Thất Thiểu ngươi chịu đựng, xe cứu thương lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Lương Tình Tuyết đem Lương Thất Thiếu ôm vào trong ngực. Lương Thất Thiếu máu me khắp người. Huệ bài rót ở Lương Tình Tuyết trong ngực. Liền nói liên tục. Liền cơ hồ không có thanh âm. Lương Thất Thiếu nói, tỷ khác đừng để ý ta, Liêu Phong vừa chết, Yến Kinh Nam cung gia tộc người sắp đến, còn có Liêu gia, ngươi chạy mau, đi tìm đường chính, đem ta nhét vào này. Lương Tình Tuyết khóc lắc đầu. Thất Thiểu, tỷ tỷ sẽ không bỏ ngươi lại, tỷ tỷ không muốn ngươi chết, tỷ tỷ lập gia đình thời điểm, còn muốn cho ngươi tiễn ta đây. Lương Tình Tuyết khóc. Cả người vào lúc này sợ hãi vô cùng. Lương Tình Tuyết ôm bất động Lương Thất Thiếu. Nàng bắt đầu căm ghét tại sao mình khí lực nhỏ như vậy. Nàng có thể ôm hắn rời đi. Lương Tình Tuyết khóc đứng lên. Nàng bắt Lương Thất Thiếu quần áo. Liền lôi kéo như vậy Lương Thất Thiếu hướng cửa quán rượu bên ngoài kéo đi. Không có ai giúp nàng. Lương Thất Thiếu thân thể trên đất va chạm. Từng miếng vết máu đem mặt đất nhuộm đỏ. Chị, mau buông xuống ta, bọn họ cũng nhanh tới. Lương Thất Thiếu nói. Lương Tình Tuyết một bên khóc. Một bên gắng sức kéo đệ đệ mình. Đây là nàng ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Vô luận như thế nào. Lương Tình Tuyết cũng sẽ không buông tay. Cho dù là chết. Bất quá. Lại vừa lúc đó. Lương Tình Tuyết còn chưa đem Lương Thất Thiếu lôi ra quán rượu. Trong lúc bất chợt, hơn 10 chiếc xe hơi từ đằng xa lái nhanh mà tới. Những xe hơi này ở Long Thành đại tiểu điếm ngoài cửa nhanh chóng dừng lại. Cửa xe mở ra. Hô lạp lạp hơn 30 số hiệu bảo tiêu ăn mặc nam nhân từ trên xe bước xuống. Bọn họ vọt vào quán rượu. Trong nháy mắt đem Lương Tình Tuyết cùng Lương Thất Thiếu bao bọc vây quanh. Những người hộ vệ này tản ra. Chặn lại Long Thành đại tiểu điếm môn. Rất nhanh. Từ sau phương trên một chiếc xe, đi xuống một số cá nhân. Trong đó, có hai cái một thân Âu phục người đàn ông trung niên. Hai người kia thành thực đi tới. Đi theo phía sau số mấy bảo tiêu. Thẳng đi tới Lương Tình Tuyết trước mặt. Lương gia này lưỡng cá hải tử nghị lực vẫn còn lớn. Nam cung đại ca, nhiều năm trước ngươi thì không nên thả bọn họ. Trong đó một người đàn ông trung niên siết quả đấm. Hung tợn nói. Khác một người đàn ông trung niên cười cười. Đạo, ta thả bọn họ, là giữ lại Lương Tình Tuyết còn có đừng có dùng nơi. Trương Thiên, ngươi đây là thương tiếc ngươi này một đôi nữa sao? Ngươi thương tiếc cái gì? Chẳng qua chỉ là hai ngươi con tư sinh mà thôi. Rõ ràng. Này hai trung niên nam tử. Một là Yến Kinh lãnh đời gia tộc Nam Cung gia tộc Lao Tam, Nam Cung Hướng Thiên. Một cái khác. Hẳn là Bắc Giang khu Liễu gia Liễu Trường Thiên. Liễu Trường Thiên nghe được Nam Cung Hướng Thiên lời nói. Nhíu chặt lông mày hơi có vài phần hòa hoãn. Nam Cung đại ca, Liễu Phong cùng Liễu Vân chết ta ngược lại thật ra không đau lòng. Ta thật sự căm ghét là, Lương gia lại còn có thể kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Năm đó chúng ta thập đại gia tộc gặp gỡ, nên trực tiếp đem Lương gia diệt. Liêu Trường Thiên tức giận nói. Nam Cung Hướng Thiên khỏe miệng ngoắc ngoắc. Lúc này, hắn đưa mắt rơi vào Lương Tình Tuyết trên người. Lương Tình Tuyết nước mắt giàn giụa. Lúc này cũng đã lên cơn giận dữ. Cầu sinh khiến Lương Tình Tuyết một số gần như tiến vào bùng nổ trạng thái. Gắt gao coi rẻ lên trước mắt những nam nhân này. Tình Tuyết, 10 năm trước, ngươi cũng có 15-16 tuổi chứ. Lúc này, Nam Cung Hướng Thiên mở miệng nói. Lương Tình Tuyết lau nước mắt. Hung hăng nhìn chằm chằm Nam Cung Hướng Thiên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta không nhận biết các ngươi, mau tránh ra cho ta. Lương Tình Tuyết kêu một tiếng. Tránh ra. Lương Tình Tuyết, các ngươi giết Liêu gia ta hai người, chẳng lẽ còn muốn sống rời đi sao? Liêu Trường Thiên bỗng nhiên cả giận nói. Liêu Trường Thiên là người nóng tính. Tức giận hạ xuống. Liêu Trường Thiên khoát tay quát lên, người đâu, giết cho ta này hai chị em. Mấy người hộ vệ tiến lên. Nhưng lúc này, Lương Thất Thiếu đột nhiên siết chặt chủy thủ trong tay. Hôm nay các ngươi nếu ai dám đụng đến ta tỉ một chút, ta Lương Thất Thiếu coi như là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lương Thất Thiếu siết chặt chủy thủ. Chỉ bất quá. Tay lại càng ngày càng run rẩy a. Lương Thất Thiếu đã không đủ để tạo thành uy hiếp. Nam Cung Hướng Thiên cũng không có chú ý hắn. Chẳng qua là nhìn Lương Tình Tuyết. Nam Cung nói với Thiên, Tình Tuyết, ngươi cũng trưởng thành, các ngươi Lương già, cũng nên tìm người trợ giúp. Tình Tuyết, ngươi đáp ứng ta một chuyện, chỉ cần ngươi chịu làm chúng ta Nam Cung gia con dâu, hôm nay chuyện này, chúng ta liền hoan hỉ thu chẳng. Như thế nào đây? Cút! Lương Tình Tuyết nghiêm nghị quát lên, mẹ của ta là thế nào chết ta không biết, ta không muốn cùng các ngươi những người này giao thiệp với, các ngươi mau tránh ra cho ta. Nếu là không nhường nữa mở, ta sẽ giết người. Chỉ bằng ngươi. Liêu Trường Thiên quát lên. Lương Tình Tuyết quả thật không có gì bản lĩnh. Nàng ở tuyệt vọng. Ở không rút. Nam Cung Hướng Thiên chính là hơi cười cợt. Tình Tuyết, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Lại nói, chúng ta Nam Cung gia bất kỳ một cái nào hài tử cũng xứng với ngươi. Chẳng lẽ, ngươi không muốn để cho đệ đệ của ngươi sống khỏe mạnh sao? Nam Cung Hướng Thiên hỏi. Lương Tình Tuyết lui về phía sau hai bước. Chết nhìn chòng chọc Nam Cung Hướng Thiên. Lao nương coi như là khiến cho bên trên, cũng coi thường các ngươi Nam Cung gia xuất sinh. Đệ đệ của ta bây giờ biến thành cái bộ dáng này, toàn bộ đều là các ngươi hại. Chúng ta Lương gia bây giờ biến thành như vậy, cũng cùng các ngươi không thoát liên hệ. Liêu Trường Thiên nghe vậy giận. Nam Cung đại ca, cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết nàng. Liêu Trường Thiên hét. Nam Cung Hướng Thiên mày nhíu lại mặt nhăn. Tiếp lấy. Nam Cung Hướng Thiên đạo, Tình Tuyết. Xem ra ngươi là thật không muốn hoan hỉ thu chàng, bất quá cái kế hoạch này chúng ta chuẩn bị 10 năm, bất kể ngươi có đáp ứng hay không, ngươi cũng phải đáp ứng, người vừa tới, cho ta đem Lương Thất Thiếu giết, đem Lương Tình Tuyết mang theo xe. Nam Cung Hướng Thiên tay ngăn lại. Phải. Mấy người hộ vệ đáp một tiếng. Vừa nói. Bọn cận vệ lập tức tiến lên. Lương Thất Thiếu hoảng. Gắng sức muốn từ dưới đất đứng lên. Nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Lương Tình Tuyết ngồi dưới đất. Gắt gao ôm trong ngực Lương Thất Thiếu. Bất quá. Ngay tại những người hộ vệ kia tiến lên muốn động thủ thời điểm. Trong lúc bất chợt, cửa quán rượu bên ngoài. Chợt mà vang lên một giọng nói. Dám đụng đến ta Đường Môn Tam Thiếu nữ nhân, từng cái lá gan cũng thật lớn. Ra ra ta nói rõ một chút, nếu ai dám đụng nàng một chút, ta bảo đảm khiến hắn không thấy được ngày mai Thái Dương. Âm thanh âm vang lên. Nam Cung Hướng Thiên cùng Trường Thiên bọn họ. Bất ngờ xoay người lại. Chương 205, Hảo ca ca. Này quay người lại. Nam Cung Hướng Thiên cùng Liễu Trường Thiên chân mày không khỏi là nhíu một cái. Chỉ thấy ở cửa chính quán rượu bên ngoài. Một người nam nhân chẳng biết lúc nào dựa vào ở tại bọn hắn trên xe. Giờ phút này người đàn ông này. Chính đang cười híp cả mắt đánh giá bọn họ. Ngươi là người phương nào? Nam Cung Hướng Thiên thấy Đường Chính, mặt đầy lửa giận hỏi. Đường Chính cười. Đường Chính đạo, ngã thị nhi đa. Nam Cung Hướng Thiên nhất thời khá nhưng giận dữ. Liễu Trường Thiên thấy vậy, đạo. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi chính là cái đó Đường Chính chứ. Nam Cung Hướng Thiên không quá chú ý làng giải trí sự tình. Tự nhiên cũng không nhận biết Đường Chính. Liêu Trường Thiên ở Bắc Giang khu ngược lại nghe nói qua một ít. Bất quá. Đường Chính cũng không để ý tới hai người này, mà là hướng quán rượu đi vào. Trong tiểu điếm, Lương Tình Tuyết ngồi dưới đất, thấy Đường Chính đi vào. Lương Tình Tuyết nước mắt một lần nữa tan vỡ. Một tấm lệ mặt đầy trứng nhìn Đường Chính. Khóc càng ngày càng lợi hại. Đường Chính hướng Lương Tình Tuyết đi tới. Ngồi chồm hổm xuống an ủi săn sóc Lương Tình Tuyết gương mặt. Đường Chính sắp xếp vẻ mỉm cười. Lương Tình Tuyết hoàn toàn tan vỡ. Đường Chính. Lương Tình Tuyết hô. Khóc chui vào Đường Chính trong ngực. Đường Chính vuốt ve mấy cái Lương Tình Tuyết tóc, đạo, tốt Tinh Tuyết tỷ tỷ, không việc gì. Lương Tình Tuyết gật đầu một cái. Đường Chính đứng lên. Không người đem Lương Thất Thiếu ôm lấy. Huynh đệ, ngươi nghỉ một lát đi. Đường Chính cười hướng Lương Thất Thiếu đạo. Lương Thất Thiếu nâng tay lên, bắt lại Đường Chính cổ áo, huề phải nói, lao tử tin ngươi lần này, bảo vệ tốt tỷ của ta. Đường Chính cười một tiếng. Tiếp lấy. Đường Chính tay trái một đạo lục sắc quang mang lặng yên không một tiếng động đem Lương Thất Thiếu bao trùm. Ở không thể nào phát hiện bên dưới. Những thứ này lục quang đang ở đem Lương Thất Thiếu vết thương tu bổ. Rất nhanh. Lương Thất Thiếu ngủ mê mang. Lúc này. Xe cứu thương thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Đường Chính ôm Lương Thất Thiếu nhanh chân đi ra cửa chính quán rượu. Phải đem Lương Thất Thiếu hướng trên xe cứu thương đưa đi. Bất quá. Lại bị ngăn lại. Quang Minh Chính Đại ngay trước chúng ta Liễu gia cùng Nam Cung gia mặt vừa muốn đem người mang đi, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình chứ. Liêu Trường Thiên đem Đường Chính ngăn lại, bực tức quát lên. Đường Chính không nhịn được cười một tiếng, tảo Liêu Trường Thiên liếc mắt. Ngươi là cái gì phẩm loại? Liêu Trường Thiên lăng. Cái gì phẩm loại? Tiểu tử, xem ra ngươi là không biết chúng ta Liễu gia thực lực, lên cho ta. Liêu Trường Thiên hét lớn một tiếng. Trung quanh bảo tiêu trong nháy mắt hướng Đường Chính vào tới. Bất quá lại vào lúc này. Đường Chính bay lên một cước đá vào Liêu Trường Thiên trên mặt. Ố hoa! Liêu Trường Thiên căn bản phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp kêu thảm một tiếng bị đạp bay ra ngoài. Những người hộ vệ kia sửng sốt một chút. Liêu Trường Thiên bị Đường Chính đạp té xuống đất, hùng hùng hổ hổ muốn xoay mình đứng lên. Nhưng trong nháy mắt này, Đường Chính trong lúc bất chợt nhảy lên. Lăng không! Đường Chính thân thể mượn nhảy xa quán tính hướng Liêu Trường Thiên rơi đi qua. Liêu Trường Thiên còn chưa từ dưới đất bỏ dậy. Đường Chính hai chân liền rơi vào Liễu Trường Thiên trên bụng. Rắc rắc. Cực kỳ rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Liễu Trường Thiên phát ra tan nát tâm can kêu thảm thiết. Nhưng là. Còn không đợi Liễu Trường Thiên tiếng hét thảm này tiếp tục mở rộng. Đường Chính chân phải đã dẫm ở Liễu Trường Thiên trên cổ. Rắc rắc. Lại vừa là thanh âm truyền tới. Liễu Trường Thiên giãy giụa thân thể phản xạ có điều kiện có giúp hai cái. Hắn toàn bộ trạng thái. Toàn bộ đều biến mất. Giờ khắc này. Nam Cung Hướng Thiên A một tiếng, không tự chủ được lui về phía sau hết mấy bước. Liêu Trường Thiên. Chết. Nam Cung Hướng Thiên trực tiếp bị rung động. Hắn thậm chí cũng không có nghĩ qua, Liêu Trường Thiên sẽ chết ở chỗ này. Người đàn ông trước mắt này. Nhất thời khiến Nam Cung Hướng Thiên sắc mặt biến hóa. Không đơn giản. Tiểu tử này không đơn giản. Liêu Trường Thiên chết đi. Đường Chính đi lên Liêu Trường Thiên mặt đi ra quán rượu. Những người hộ vệ kia toàn bộ đều khiếp sợ. Chủ tử đã chết. Còn có ai dám động? Không có ai. Đường Chính ôm Lương Thất Thiếu, đem Lương Thất Thiếu đưa đến trên xe cứu thương. Xe cứu thương rời đi. Đường Chính xoay người lần nữa trở lại quán rượu. Tiếp lấy. Đường Chính đem Lương Tình Tuyết ôm. Lương Tình Tuyết giơ lên hai cánh tay dùng sức câu Đường Chính cổ, mặt chôn thật sâu ở bộ ngực hắn bên trên. Đường Chính ôm Lương Tình Tuyết lần nữa đi ra quán rượu. Nam Cung Hướng Thiên kinh ngạc đứng ở một bên. Ngươi muốn ngăn ta sao? Đường Chính mở miệng hỏi. Nam Cung Hướng Thiên toát ra mồ hôi lạnh. Không tự chủ được lui về phía sau hết mấy bước. Đường Chính cười. Bước ra. Bất quá ở mới vừa đi ra quán rượu thời điểm. Đường Chính bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu, Đường Chính nói, ngươi gọi Nam Cung Hướng Thiên đúng không? Ta giữ lại ngươi còn hữu dụng, cho nên hôm nay không giết ngươi. Bất quá, ta có một việc rất nghi ngờ, Nam Cung Bạch có phải là ngươi hay không con trai? Nam Cung Hướng Thiên dùng một cái. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao biết Nam Cung Bạch? Nam Cung Hướng Thiên hỏi. Đường Chính hơi cười cợt. Đường Chính đạo, Nam Cung Bạch muốn giết đến Nam Cung gia tộc, ta Đường Môn Tam Thiếu sẽ đối với hắn hết sức giúp đỡ. Nam Cung Hướng Thiên, ta hôm nay không giết ngươi, chủ yếu là muốn bắt ngươi làm quân cờ, cho nên ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thời gian còn dài hơn, chúng ta tương lai còn dài, ta có là thời gian chơi với ngươi. Nam Cung Hướng Thiên sắc mặt một mảnh xanh mét. Đường Chính đem Lương Tình Tuyết thả vào trên xe. Rồi sau đó lên xe. Lái xe rời đi. Nam Cung Hướng Thiên đứng tại chỗ, trên mặt hòa hợp không giảm. Tinh Tuyết tỷ tỷ, cho ngươi được ủy khuất. Trên xe, Đường Chính an ủi săn sóc Lương Tình Tuyết gương mặt, từ tốn nói. Lương Tình Tuyết khóc thút thít mấy cái, nước mắt giàn ruội nhìn Đường Chính. Tiếp đó, Lương Tình Tuyết lần nữa ôm lấy Đường Chính cổ, ở Đường Chính ngoài miệng nhẹ nhàng cắn xuống. Cảm ơn ngươi Đường Chính. Lương Tình Tuyết khàn giọng nói. Đường Chính cười. Lần nữa an ủi săn sóc Lương Tình Tuyết mặt, Đường Chính cười nói, còn nói ta Đường Chính. Lương Tình Tuyết gương mặt hơi đỏ lên. Tiểu lão công. Lương Tình Tuyết la lên. Kêu xong, Lương Tình Tuyết nhất thời phá thế mỉm cười. Che che miệng ba, Lương Tình Tuyết đạo, ghét, ta nhục mà chết. Đường Chính cười ha ha đứng lên. Bất quá Lương Tình Tuyết trên mặt. Cuối cùng là hiện lên vẻ mỉm cười. Tiểu Chính, ngươi sẽ cả đời cũng canh giữ ở Tình Tuyết bên cạnh tỷ tỷ sao? Lương Tình Tuyết đem đầu lệnh qua Đường Chính trên bả vai. Mặt đầy hy rực hỏi. Đường Chính gật đầu một cái. Ở Lương Tình Tuyết trên mặt đi từ từ đạo, dĩ nhiên. Lương Tình Tuyết cười. Nặng nề gật đầu một cái. Tiểu Chính, tỷ tỷ yêu ngươi. Lương Tình Tuyết đạo. Ngươi lại không thể gọi ta một tiếng ca ca. Đường Chính không còn gì để nói. Lương Tình Tuyết cười khúc khích. Sảng giọng, mới không cần, ta đại ngươi cũng gần 5 tuổi, ngươi còn phải gọi ta tỷ tỷ. Lương Tình Tuyết vừa nói. Trong lúc bất chợt động tình. Phụ đến Đường Chính bên hai, Lương Tình Tuyết thấp giọng nói, hảo ca ca. Lúc đó, thiếu chút nữa khiến Đường Chính không khống chế được đem Lương Tình Tuyết ép đến ở trên xe. Lương Tình Tuyết cũng nhất thời thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai tay che chính mình mặt. Đường Chính vui. Rất nhanh. Đường Chính xe lái đến bệnh viện. Ở bệnh viện chỗ đậu xe dừng lại. Đường Chính đạo, tốt Tuyết Nhi, đi thôi, chúng ta đến. Lương Tình Tuyết thử một tiếng. Đi xuống xe. Kéo Đường Chính cánh tay hướng bệnh viện đi tới. Giờ khắc này. Lương Tình Tuyết cảm thấy nàng đã tìm về chính mình. Chương 206, ta mơ mộng là làm lính. Đường Chính cùng Lương Tình Tuyết đi tới bệnh viện phòng bệnh. Ở y tá đứng tra hỏi một chút Lương Thất Thiếu danh tự này. Tiếp lấy. Lương Tình Tuyết đi nhà được phân viện Tiền Thế Chân. Làm nhập viện thủ tục. Làm xong thủ tục. Lương Tình Tuyết cùng Đường Chính đi tới Lương Thất Thiếu trong phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh, thấy hai cái thầy thuốc mang theo một số người y tá từ phòng bệnh đi ra. Lương Tình Tuyết ngay cả bận rộn mở miệng hỏi, thầy thuốc, đệ đệ của ta thương thế hắn như thế nào đây? Thầy thuốc gật đầu một cái. Một đao kia không có thọt đến chỗ yếu, kém 0,5cm không tới gan bên trên, coi như hắn mạng lớn. Trên đầu vết thương kẽ hở 15 châm, bất quá đại não không có bị tổn thương, cộng hưởng từ hạt nhân biểu hiện coi như bình thường, chỉ là có chút máu bầm. Hắn bây giờ là mất máu quá nhiều, yêu cầu ở bệnh viện quan sát mấy ngày, khắc cơ bản không có chuyện gì lớn tỉnh. Thầy thuốc trả lời. Nghe được thầy thuốc lời nói. Lương Tình Tuyết thở phào một cái. Đi tới trong phòng bệnh. Lương Thất Thiếu đã tỉnh. Trên đầu quấn băng vải. Ý gì ta chính đang cho hắn vô nước biển. Thấy Lương Tình Tuyết đi vào, Lương Thất Thiếu biểu tình nhìn qua thư giãn rất nhiều. Thất Thiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Tình Tuyết ngồi ở mép giường hỏi. Lương Thất Thiếu thở mạnh mấy cái. Ánh mắt rơi vào Đường Chính trên người. Lương Thất Thiếu cũng không trả lời Lương Tình Tuyết lời nói. Mà là nhằm vào Đường Chính nói, lần này đa tạ ngươi. Lương Thất Thiếu cuối cùng là nói một câu nghe được lời nói. Đường Chính vui. Thất Thiếu. Con mẹ nó ngươi cuối cùng là khách khí với lao tử một lần, bất quá ngươi cái này tạ lao tử nhận lấy. Đường Chính cười nói. Lương Thất Thiếu cũng không có nói gì. Nhìn Lương Tình Tuyết nói, Liêu Trường Thiên bọn họ người đâu? Lương Tình Tuyết liếc mắt nhìn Đường Chính. Quay đầu hướng Lương Thất Thiếu đạo, Liêu Trường Thiên bị Đường Chính giết, Nam Cung Hướng Thiên hẳn trở về Yến Kinh. Thất Thiếu, tỷ tỷ cũng muốn hỏi ngươi, tại sao một mình ngươi len lén đang điều tra năm đó sự tình? Ngươi tại sao phải gạt ta? Sự tình đi qua. Lương Tình Tuyết rất tức giận. Lương Thất Thiếu cóng lấy sau lưng nàng len lén làm nhiều như vậy. Nàng căn bản là không có chút nào phát hiện. Nhưng là Lương Thất Thiếu cũng không muốn nói cái gì. Chị, này là nam nhân chuyện, ta không muốn để cho người tham dự vào. Hơn nữa, ta cũng không muốn cho ngươi phân tâm Tuyết Nguyệt tập đoàn sự tình. Lương Thất Thiếu trở về một câu. Lương Tình Tuyết nết nết miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ một hồi. Lương Tình Tuyết đạo, Thất Thiếu, tỷ tỷ cũng muốn được. Chờ ngươi hết bệnh, ta đem ta ở Tuyết Nguyệt tập đoàn thật sự có cổ phần, toàn bộ đều nhường cho ngươi. Đây là chúng ta Lương gia, duy nhất lưu lại đồ vật, là mẫu thân lưu lại. Cho nên, Tuyết Nguyệt tập đoàn, hẳn do con trai của nàng tới thừa kế. Lương Thất Thiếu cười. Chị, Tuyết Nguyệt tập đoàn cho ngươi cho ta, không đều giống nhau sao? Chẳng lẽ chúng ta hai chị em, còn phải phút ta ngươi sao? Lương Thất Thiếu nói. Lương Tình Tuyết lắc đầu một cái. Nói tiếp, Thất Thiếu, tỷ tỷ không phải là cái ý này. Người cũng không là con nít, cũng nên có bản thân sự nghiệp. Tỷ tỷ là một nữ nhân có sao không nghiệp cũng không có quan hệ, đem tới cũng là muốn lập gia đình. Có thể ngươi không giống nhau, ngươi là ba mẹ con trai duy nhất, Tuyết Nguyệt tập đoàn, là để lại cho ngươi. Lương Thất Thiếu lần nữa cười cười. Thất Thiểu, ngươi yên tâm đi. Tuyết Nguyệt tập đoàn giao cho ngươi, tỷ tỷ coi như ngươi trợ lý, giúp ngươi xử lý Tuyết Nguyệt tập đoàn. Lương Tình Tuyết bổ sung nói. Lần này Lương Thất Thiếu lắc đầu một cái. Ánh mắt lần nữa rơi vào Đường Chính trên người. Chần chờ một hồi sau, Lương Thất Thiếu đạo, thật xin lỗi tỷ, xin thứ lỗi ta tiếp thu không Tuyết Nguyệt tập đoàn, ta muốn đi. Đi. Lương Tình Tuyết hơi sửng sở. Khàn giọng nói, đi. Người muốn đi đâu? Lương Thất Thiếu thở một hơi thật dài. Hán đạo, ta không biết tỷ ngươi còn nhớ hay không, cực kỳ lâu lúc trước, mẫu thân hỏi hai người chúng ta sau khi lớn lên cũng muốn làm gì thời điểm. Lúc ấy ngươi nói ngươi nghĩ mở công ty, làm lão bản. Tỷ tỷ ngươi còn nhớ ta là thế nào nói sao? Ngươi nói ngươi muốn đi làm lính. Lương Tình Tuyết không chút nghĩ ngợi nói. Lương Thất Thiếu nặng nề gật đầu một cái. Lương Thất Thiếu đạo, dạ, ta cho tới nay cũng rất muốn đi làm lính. Mẫu thân còn sống thời điểm ta đã nói với hắn thật nhiều lần. Mẫu thân chết, hết thảy các thứ này cũng biến hóa. Tỷ, gặp lại ngươi bên người có Đường Chính, ta biết, cũng là ta nên lúc rời đi sau khi. Có thể không đi sao? Lương Tình Tuyết giọng khàn khàn nói, tỷ tỷ không muốn để cho ngươi đi làm binh. Lương Thất Thiếu lắc đầu một cái. Rồi sau đó trả lời, làm lính với ta mà nói chính là ta sự nghiệp, ta ở Long Thành, duy nhất ràng buộc người chính là ngươi. Bây giờ ngươi có Đường Chính, so với hắn ta có năng lực hơn đi bảo vệ ngươi. Cho nên, ta cũng vậy thời điểm rời đi. Lương Tình Tuyết hai tay dùng sức che miệng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Từ mẫu thân sau khi chết, nàng đối với em trai biết quá ít, đối với hắn quan tâm quá ít. Lương Tình Tuyết có vài phần áy náy, nhưng nàng không biết nên nói cái gì. Đường Chính. Lương Thất Thiếu quay đầu, kêu Đường Chính một câu. Đường Chính nhún nhún vai. Lương Thất Thiếu đạo, Đường Chính, ta đem ta tỷ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt thật yêu nàng, chiếu cố nàng, bảo vệ nàng, nàng là cô gái tốt mà, nhu thuận lại hiểu chuyện. Chờ ta làm lính trở lại, nếu là cho ta biết ngươi khi dễ nàng, đừng trách ta một cái ra cường liên giết tới nhà ngươi đi, ngươi minh bạch. Đường Chính gật đầu một cái. Nói tới chỗ này, Đường Chính đã không còn gì để nói. Đường Chính đạo, ngươi yên tâm đi đi Thất Thiểu, tỷ tỷ ngươi lưu ở chỗ này của ta, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nam nhi trí tại bốn phương, ngươi đi làm binh cũng là một lựa chọn tốt, đem tới vì quốc gia mà chiến đấu, là thân nhân mà chiến đấu, là một tên cứ gọi quân nhân, chính là thiên đại vinh dự. Lương Thất Thiếu cười cười. Chị, ngươi đừng khóc, ta lại không là con nít, ngươi sẽ để cho ta đi cho. Nếu như không đi lời nói, ta sẽ có tiếc nuối. Lương Thất Thiếu nói. Lương Tình Tuyết cũng biết em trai đã không còn là tiểu hài nhi. Nam nhi trí tại bốn phương. Vâng. Nàng không giữ được hắn. Lau lau nước mắt, Lương Tình Tuyết hỏi vậy ngươi lúc nào thì đi. Lương Thất Thiếu đạo, chờ ta hết bệnh sau này, ta liền rời đi, ta mơ ngộng là trở thành một tên đặc chiến đội viên. Tỷ, chờ ta trở lại thời điểm, ta muốn cho ngươi sẽ ta mà kiêu ngạo. Lương Tình Tuyết phốc suy bật cười. Được, tỷ tỷ chờ ngươi trở thành lính đặc biệt ngày hôm đó, chờ ngươi trở thành lính đặc biệt. Tỷ tỷ liền đem ngươi vinh dự treo ở nhà. Lương Tình Tuyết đạo. Lương Thất Thiếu gật đầu một cái. Lúc này, Đường Chính nói, được, các ngươi tỷ hai cũng nhanh phân biệt. Tuyết Nhi ngươi ở nơi này lại cùng hắn mấy ngày đi, ngươi công ty sự tình, ta trước hết để cho La tỷ tỷ giúp ngươi xử lý xuống. Chờ Thất Thiếu đi, ngươi trở về nữa. Được, cảm ơn ngươi Tiểu Chính. Lương Tình Tuyết nói. Đường Chính khẽ mỉm cười. Vô vô Lương Thất Thiếu bả vai. Tiếp lấy. Đường Chính nói. Làm rất tốt, khắc cho ta xem không nổi ngươi. Nói xong câu đó. Đường Chính đi ra phòng bệnh. Trong căn phòng. Cũng chỉ còn lại có Lương Tình Tuyết cùng Lương Thất Thiếu. Lương Thất Thiếu thương ở bệnh viện tu dưỡng một tuần lễ. Một tuần lễ sau. Lương Thất Thiếu khang phục xuất viện. Mà ngày này. Cũng là Lương Tình Tuyết vì hắn đưa tiễn thời gian. Chương 207. Đuổi ra khỏi Trương Vũ Hằng. Sáng sớm. Lương Tình Tuyết đem Lương Thất Thiếu đưa đến trạm xe. Đây là nàng lần đầu tiên cùng em trai tách ra. Bất quá lần này tách ra. Cũng là ở ý nghĩa lần kế gặp lại. Lương Thất Thiếu rời đi. Chạy tới bộ đội. Lương Tình Tuyết rất là bình tĩnh. Buổi sáng. Lương Tình Tuyết đưa xong Lương Thất Thiếu, liền lái xe trở lại Tuyết Nguyệt tập đoàn. Trong công ty trì hoãn mấy ngày. Lương Tình Tuyết bắt đầu lòng tin tràn đầy bắt tay xử lý công ty sự tình. Tuyết Phong Đao nhận phim truyền hình quay chụp. Lương Tình Tuyết bắt đầu bước vào chính đề. Buổi sáng. Đường Chính ngồi ở Ca Tú trong phòng làm việc đang xem truyền trực tiếp. Hạ Minh gõ cửa đi tới. Đường Tổng. Hạ Minh đi tới la lên. Một đạo mùi thơm theo Hạ Minh đi tới, mang vào Đường Chính trong phòng làm việc. Cao gầy phụ tá bí thư. Thật là đẹp mắt. Thế nào, Hạ tỷ? Đường Chính hỏi. Hạ Minh lãm lãm tóc, hơi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hạ Minh nói, còn nhớ mấy ngày trước cái đó đại bài minh tinh Trương Vũ Hằng sao? Hắn hôm nay muốn tới Long Thành tổ chức một trận hắn fan lễ ra mắt, địa điểm định ở Long Thành ngôi sao đại tiểu điếm. Đường Tổng không có nhìn hắn lầy bồ sao. Nghe được Hạ Minh lời nói. Đường Chính lúc này mới nhớ tới mấy ngày trước Trương Vũ Hằng sự tình. Đường Chính bình thường quá bận rộn. Cũng sắp đưa cái này Trương Vũ Hằng cấp quên mất. Hạ tỷ, ngươi không nói cái này, ta đều nhanh quên. Đường Chính đạo. Hạ Minh cười cười. Đường Chính là cân nhắc một hồi. Tiếp lấy Đường Chính nói, Hạ tỷ, như loại này cho xã hội mang đến ảnh hưởng xấu ngôi sao, vẫn phải là gia trọng quyền đả kích một chút. Cái này Trương Vũ Hằng ngay trước nhiều người như vậy mặt, khiến nữ phụ ta quỳ cho hắn tát cây quạt, đã nghiêm trọng không tuân theo nhân loại lương tri cùng đạo đức, hắn muốn tới Long Thành mở fan sẽ là chứ. Thông chi một chút đi, ca tú liên hiệp Long Thành các đại tập đoàn buôn bán điều động báo lên, đem Trương Vũ Hằng cái này ngôi sao, liệt vào Long Thành danh sách đen, hắn nghĩ tại Long Thành kiếm tiền, còn chưa đủ tư cách. Nghe được Đường Chính lời nói. Hạ Minh đạo, được, ta biết Đường Tổng, ta đây phải đi làm. Đường Chính gật đầu một cái. Hạ Minh đi ra ngoài. Trương Vũ Hằng nghĩ đến Long Thành kiếm tiền. Đơn giản chính là muốn tìm cho mình chút mặt mũi. Bất quá. Long Thành có ca tú ở, có Trần Tiểu Mạc công tác thất ở, muốn lai Long Thành kiếm tiền ngôi sao, nếu là không cho ca tú mấy phần mặt mũi, sợ là không nói được. Hạ Minh vừa đi. Đường Chính ngay lập tức sẽ mở máy vi tính ra. Đường Chính muốn nhìn một chút này Trương Vũ Hằng có thể hoành đến mức nào. Mở ra Trương Vũ Hằng Weibo. Đường Chính liền thấy Trương Vũ Hằng Weibo quả nhưng đã đổi mới rất nhiều cái. Nổi danh nghệ sĩ Trương Vũ Hằng. Các vị Hằng Hằng tiểu khả ái môn, trọng đại thông báo, Hằng Hằng vào khoảng 3 ngày sau đến Long Thành, ở Long Thành ngôi sao đại tiểu điếm cùng các vị thân ái nói chuyện phiếm chuyển động cùng nhau. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể rút ra cái thời gian chạy tới. Đến lúc đó Hằng Hằng sẽ cùng tiểu khả ái môn chụp chung nha. Ta cũng sắp ở Long Thành hiệp đàm ta phim mới, lần này tác phẩm mới, có thể so với một tập đoàn đỏ vai diễn mạnh hơn, hy vọng đến lúc đó tiểu khả chịu môn có thể ủng hộ nhiều hơn. Trương Vũ Hằng điều này vậy bổ là đang ở 3 ngày trước phát. Vậy bổ có mấy vạn người gửi cho cùng mấy trăm ngàn cái bình luận. Ta yêu Trương Vũ Hằng, hoa tắc, hôn chịu Hằng Hằng rốt cuộc phải mở fan biết sao. Hằng Hằng ngươi yên tâm, ta học không được liền tới thăm ngươi. Đến lúc đó ta len lén từ trường học chạy đến nhà, Hằng Hằng yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ta nhà Hằng Hằng. Hằng Hằng re bảo bối, Hằng bảo bối mau tới đi, buổi tối xin ngươi ngủ nhé, mặc dù ta còn vị thành niên, bất quá tùy ngươi nhé, lao công sao sao đi. Trương Vũ Hằng tê tê, ha ha, Hằng Hằng, ngươi nói thế nào cái một tập đoàn, chỉ là Tuyết Nguyệt tập đoàn chứ. Một nhóm lớn fan nữ ở Trương Vũ Hằng ấy bổ xuống chờ xuất phát. Này Trương Vũ Hằng muốn ở Long Thành vớt hiện giờ cho dù. Nhưng là đem Tuyết Nguyệt tập đoàn mang theo thật tốt sao. Đường Chính ở máy tính trước mặt ngồi một hồi. Cũng không lâu lắm. Hạ Minh ở ca tú quan phương ấy bổ bên trên. Phát hành một cái ấy bổ tin tức. Điều này ấy bổ. Rất nhanh thì ở bốc lửa. Ca tú quan phương ấy bổ. Người chưa thành niên bảo vệ quyền lợi khai triển, tổ quốc đóa hoa yêu cầu thương yêu. Gần đoạn thời gian gần nhất, ca mái tóc hiện tại quốc nội một vị nổi danh ngôi sao điện ảnh, nhân vật công chúng, ở công chúng tầm mắt bị ổi ra không hài lòng hành vi. Tỷ như, khiến nữ phụ tá quỳ xuống quạt gió, bên trên lời đồn đại gió thổi lửa cháy, loại hành vi này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chưa thành niên trong lòng lớn lên, ứng bị đạo đức cùng lương tâm khiển trách. Vì bảo vệ người chưa thành niên quyền lợi, diệt sạch loại chuyện này ảnh hưởng đến. Thậm chí là thay đổi người chưa thành niên đối với xã hội mang đến ảnh hưởng, hiện tại ca tú chuyển trực tiếp liên hiệp Long Thành các xí nghiệp lớn, Tuyết Nguyệt tập đoàn, gà chọi chuyển TR. C tiếp, ánh sáng phát tập đoàn chờ nổi danh nhãn hiệu, mãnh liệt đả kích loại này ngôi sao nghệ sĩ, cũng đã xem tin tức này báo lên. Hy vọng tất cả mọi người đều lấy làm trả giá. Ca tú chuyển trực tiếp quan điều này gãy bồ một phát. Lạc bữa trước lúc liền vỡ tổ. Không ít hưu rồi rít suy đoán ca tú lời muốn nói cái này nổi danh nghệ sĩ cùng ngôi sao rốt cuộc là ai. Vậy bổ xuống bình luận. Chen chúc tới. Sông lớn hướng Bắc Lưu, ca tú nói cái này ngôi sao, nếu như không có đoán sai lời nói, chắc là Trương Vũ Hằng. Trương Vũ Hằng ở mấy ngày trước từng ở Dược Long Sơn Trang khiến nữ phụ tá quỳ xuống cho hắn tát cây quạt, người này là Trương Vũ Hằng không sai. Tinh không vật lý, ca tú đây là không nhìn nổi a, là Trương Vũ Hằng không sai, chính là hắn. Bất quá Trương Vũ Hằng fan hẳn rất nhanh sẽ biết tới chửi đi. Dù sao Trương Vũ Hằng nhưng là nổi danh tiểu thị tươi, rất được người hoan nghênh a. Không dám nhận, ha ha, ngồi chờ sẽ ép. Đúng như dự đoán. Theo ca hủy bồ một phát. Nhất thời đưa tới vô số Trương Vũ Hằng fan nữ môn. Từng cái đến cửa tức miệng mắng to. Ta là Trương Vũ Hằng lão bà, ca tú, các ngươi mẫu thân nói lời này có ý gì? nhà chúng ta Hằng Hằng nơi nào đắc tội các ngươi? Hằng Hằng khiến nữ phụ tá quỳ xuống thế nào? Hạ tiện người đến lượt cho chủ nhân quỳ xuống. Hằng bảo bảo tiểu khả ái, các ngươi ca tú tài là chán ghét về đến nhà, nhà chúng ta Hằng Hằng có tiền, muốn khiến ai quỳ sẽ để cho ai quỳ, với các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi nói lời này không phải là tái phạm tiện sao? Thích nhất Trương Vũ Hằng, ca tú các ngươi giọng cũng quá lớn chứ. Đường Môn Tam thiếu ngạo mạn đem chúng ta nhà Hằng Hằng đuổi ra khỏi a, hắn không phải là Phong 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 ca sao? Cái đó rất dưới, đời này chỉ có thể ở đỏ trong vòng lăn lộn, muốn trở thành ngôi sao, hắn còn chưa đủ tư cách. Trương Vũ Hằng là chồng ta bảo bảo, tê dại, cắt so với, dám châm đối với chúng ta nhà Hằng Hằng. Thật sự cho rằng Hằng Hằng là Phong Phong ca dễ đối phó như vậy sao? Mẫu thân, ngươi có gan môn tới đuổi ra khỏi a, xem các ngươi có hay không tư cách này. Bên trên tiếng mắng không giảm. Đường Chính khiến hệ thống tra một chút. Phần lớn đều là những thứ kia đang ở đọc trung học cơ sở các tiểu cô nương. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Nhìn đến đây. Đường Chính gọi điện thoại. Này, tắc thành cho bọn hắn, đuổi ra khỏi Trương Vũ Hằng. Chương 208, mẹ của ta Lý Lý Ản tiến sĩ muốn gặp ngươi. Đường Chính nói chuyện điện thoại xong. Rồi sau đó đăng nhập ca Weibo. Đường Chính ở Weibo bên trên liền phát mấy chữ. Ca tú quan phương Weibo gờ tờ, Trương Vũ Hằng đã đuổi ra khỏi, mọi người tắm một cái ngủ đi. Đường Chính Weibo phát xong. Liền đem máy tính cho tắt. Mà Hạ Minh khi nhận được Đường Chính gọi điện thoại tới sau khi đã bắt đầu liên hiệp Long Thành còn lại đại hình xí nghiệp.